Chương 1752 bị bắt cóc đường linh, chương 1752 bị bắt cóc đường linh lại nói, bang chủ, cái này, biện pháp này thật có hiệu quả sao? Đỗ Tử Cường hai tay khoác lên đường linh trên thân, đưa nàng bị. Nhìn trước mắt bị bọn hắn mê ngất đi đường linh, không khỏi có chút lo lắng. Tôn Uy Long thấp giọng nói, ngu xuẩn, không dùng cũng phải thử một chút. Vừa mới đặng y dược sư đã phái thủ hạ của hắn cho chúng ta biết, hiện tại hắn đã bại lộ, mà lại người của chúng ta cũng đã xác nhận tất cả người bị nguyền rủa bị chữa khỏi. Ghê tởm hơn chính là những cái kia chúng cầu người, cũng tất cả đều không có. Sau khi nói đến đây, Tôn Uy Long nắm đấm nắm chặt, phát ra khanh khách tiếng vang. Nếu không có như vậy, bọn hắn còn có chúng cổ trùng một chi này lực lượng có thể thao túng. Bây giờ, chúng ta Phi Long Bang cũng bị đánh không có. Tôn Uy Long nâng lên tinh hồng hai mắt, nhìn chằm chằm Đỗ Tử Cường. Đỗ Tử Cường bị giật nảy mình, tối nuốt nước miếng một cái. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể làm như thế. Nếu không, đợi chủ nhân giao phó sự tình tới, chúng ta lại bất lực, chính là chúng ta tự kỳ. Là, bang chủ, ta hiểu được. Đỗ Tử Cường đã không dám lại nói thứ gì. Tại đường chính quân phái ra quân đội, trấn áp Phi Long Bang thời điểm, chỉ có Tôn Uy Long mang theo vừa lúc tại phụ cận Đỗ Tử Cường, cùng một chút thủ hạ, cùng một chỗ thông qua thẩm nghĩ, trốn thoát. Nhưng những người khác liền không có tốt như vậy mệnh, cơ hội bị diệt sát, hoặc là bị bắt. Dù sao, Phi Long Bang đã không có. Nhưng Tôn Uy Long không cam tâm thất bại, hắn thừa dịp sự chú ý của mọi người, đều đặt ở hung thú thời điểm, dứt khoát liền tiềm nhập trong phủ thanh chủ, bắt cóc đường linh. Mà biện pháp này cũng mười phần hữu dụng. Ai? Đỗ Tử Cường trong lòng thở dài một tiếng, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo Tôn Uy Long mệnh lệnh. Dù sao, hắn nói cũng không sai. Bọn hắn dứt khoát liền mang theo đường linh, thông qua cửa sổ, lặng lẽ rời đi phủ thành chủ. Khiến người ta ngoài ý muốn chính là, phủ thành chủ bên này vậy mà không có chút nào phát hiện. Có lẽ bọn hắn lực chú ý, thật đều bị hấp dẫn. Dù sao không chung nhiều như vậy hung thú bay, đều đang trùng kích lấy Hắc Thủy Thành bình chướng, có thể làm cho bọn hắn không lo lắng sao? Cho nên, đường linh cứ như vậy bị bắt cóc. Thế nhưng là, bọn hắn tại bắt cóc nàng thời điểm, nhưng không có phát hiện, có một người đem đây hết thảy đều đặt ở trong mắt. Người này chính là Lý Thái Hành. Lý Thái Hành đang quan sát Hắc Thủy Thành tình huống đằng sau, cũng không định quá tham gia Hắc Thủy Thành, nhằm vào hung thú phản kích chiến bên trong. Bởi vì hắn minh bạch, lấy Vấn Tiên Tông thực lực, đầy đủ hóa giải nguy cơ. Hắn cần làm là giống Lâm Viễn Nhi một dạng, hóa giải trong thành nguy cơ. Lâm Viễn Nhi giải quyết nguyền rủa cùng chúng cổ người vấn đề. Hắn thì là đến giúp thành chủ quét dọn nỗi lo về sau, để bọn hắn càng thêm chuyên tâm đi giải quyết hung thú vấn đề. Lý Thái Hành đi theo phía sau bọn hắn, đi thẳng tới bọn hắn ẩn tàng địa phương. Đó là một gian hồi lâu không có người ở lại phòng ốc, liền ngay cả cửa ra vào cửa lớn đã khóa lại, cũng có mạng nhện bao trùm. Tôn Uy Long cùng Đỗ Tử Cường bắt cóc đường linh đằng sau, lại tới đây cũng không có trực tiếp mở cửa đi vào, mà là trực tiếp vượt qua tường đây, tiến nhập trong sân. Bang chủ, các ngươi trở về. Mấy tên thủ hạ tiến lên đây, cũng chú ý tới Đỗ Tử Cường con nữ nhân. Bang chủ, đây là một tên thủ hạ tò mò hỏi. Đường linh. Tôn Uy Long cũng không định giấu giếm bọn hắn, nói thẳng. Thành chủ nữ nhi. Không sai. Bọn hắn khi lấy được Tôn Uy Long khẳng định trả lời chắc chắn đằng sau, bọn hắn đều có vẻ hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới bang chủ của bọn hắn, cùng trưởng lão đi ra ngoài một chuyến, vậy mà đem thành chủ nữ nhi cũng cho lấy đi. Bọn hắn cũng đều biết, đây chính là thành chủ bảo bối a, cái này nếu để cho thành chủ phát hiện, hắn còn không phải tựa như phát điên, khắp nơi tìm kiếm tung tích của nàng. Đến lúc đó, bọn hắn còn có thể giấu được. Bất quá, bang chủ đều đã làm việc này, hiện tại bọn hắn muốn bổ cứu cũng không kịp. Hừ, các ngươi nhớ kỹ, là thành chủ diệt chúng ta Phi Long Bang, chúng ta Phi Long Bang sao có thể không báo thủ? Tôn Uy Long gặp bọn họ sợ sệt bộ dáng, liền hung tợn nói, sự tình đều đã làm, các ngươi cũng đừng tái phạm việc đốc. Nếu không, ta không để ý giết các ngươi. Là, bang chủ. Bọn hắn giật nảy mình, liên tục gật gật đầu, cũng không dám nói thêm nữa thứ gì. Đem nàng trói lại, tuyệt đối không thể để cho nàng cho chạy trốn, còn có, phong miệng của nàng, tuyệt đối không thể để cho nàng nói chuyện, để tránh cho bị phát hiện. Tôn Uy Long bàn giao một phen. Là, mấy tên thủ hạ tiến lên, tiếp nhận đường linh, cũng đưa vào trong phòng. Bang chủ, đã đem nàng nhốt ở trong phòng. Đỗ Tử Cường nói ra. Ân, sau đó chúng ta đợi chờ lấy là được rồi. Tôn Uy Long ngồi xuống, có chút phiền muộn uống rượu. Lúc này, một người đi tới sân nhỏ, ngẩng đầu phát hiện trong sân thêm một người. Ai? Hắn giật nảy mình. Ân. Cử động của hắn cũng kinh động đến những người khác. Chuyện gì xảy ra? Tôn Uy Long để ly rượu xuống, cao mày nhìn về phía đứng tại cửa thủ hạ. Bang chủ, chúng ta trong sân thêm ra một người tên thủ hạ kia kinh hô một tiếng. Cái gì? Lập tức, Tôn Uy Long cùng Đỗ Tử Cường đều giật mình một cái, nhanh chóng đứng lên. Bọn hắn vọt tới trong viện, cũng phát hiện nơi này quả nhiên nhiều hơn một bóng người. Mà người tới chính là Lý Thái Hành. Người là ai? Tôn Uy Long mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Lý Thái Hành, nói ra. Đem nàng thả. Người nói cái gì? Tôn Uy Long giật mình, biết Lý Thái Hành là hướng về phía đường linh tới. Đường giả bộ, đường linh, đường chính quân nữ nhi, ngay tại các ngươi nơi này. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, còn có, ngươi tốt nhất rời đi nơi này, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Tôn Uy Long tự nhiên không có khả năng thả đường linh, nếu không, hắn cũng sẽ không đi bắt nàng. Có đúng không? Lý Thái Hành không khỏi nết miệng lên, nói vậy ta cũng phải mở mang kiến thức một chút các ngươi bản sự lớn bao nhiêu. Muốn chết? Tôn Uy Long hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, mấy tên thủ hạ lập tức rút đao ra, hướng phía Lý Thái Hành giết tới đây. Giết a! Đi chết đi! Đối mặt mấy cái hung tàn Phi Long Bang người, Lý Thái Hành không có chút nào bối rối. Tại đao quang bổ về phía hắn thời điểm, Lý Thái Hành vẫn không nhúc đích. Liên tại bọn hắn coi là Lý Thái Hành bị dọa sợ lúc, Lý Thái Hành lại đột nhiên động, mà lại tựa như thuấn di một dạng, tránh đi mấy người. Trong nháy mắt, xuất hiện tại Tôn Uy Long trước mặt. A, lúc này, lại nghe được mấy tên thủ hạ phát ra tiếng kêu thảm, Tôn Uy Long nhìn đi qua, liền gặp bọn họ tuần tự ngã xuống. Lại nhìn lúc, bọn hắn rõ ràng đã động đậy không được nữa. Từng cái giống bị trọng kích một dạng, thân thể thống khổ dị thường bộ dáng, co quắp một hồi, liền từng cái không một tiếng động, hiển nhiên đã chết đi. Mà Tôn Uy Long cũng bị giật mình tỉnh lại, ý thức được Lý Thái Hành đáng sợ, đang chuẩn bị muốn phản kích lúc, Lý Thái Hành so với hắn trước một bước. Hưu, một đạo hàn mang bôi gãy mất Tôn Uy Long cổ. Tôn Uy Long đầu lâu bay lên. A, một màn này có thể đem Đỗ Tử Cường dọa đến nhanh đái ra. Cả người cũng tê liệt trên mặt đất. Ta nhỏ mẹ nha, đừng có giết ta. Đỗ Tử Cường dọa đến vội vàng về sau trốn, muốn trốn về trong phòng đi. Lý Thái Hành một chỉ, kiếm trong tay bay ra ngoài. Phốc, một thanh âm vang lên, trường kiếm chui vào phía sau lưng của hắn. Ngươi Đỗ Tử Cường chỉ vào Lý Thái Hành, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Phốc thông. Lý Thái Hành đi vào, rút ra cắm ở Đỗ Tử Cường trên người trường kiếm, dẫn theo dỉ máu trường kiếm, vượt qua chết không nhắm mắt Đỗ Tử Cường. Hắn tiến nhập phòng khách, đi hướng bên cạnh tiên phòng. Ngươi là ai? Lúc này, nơi này còn thừa lại một tên trông coi. Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy bối rối chi sắc, hai tay nắm chặt trường đao, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Lý Thái Hành. Ngươi đừng tới đây. Vừa mới Lý Thái Hành náo ra động tĩnh, Tôn Uy Long hay là lưu lại một người nhìn chằm chằm. Tuy nói nghe phía bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, nhưng hắn cũng không dám ra ngoài. Thẳng đến Lý Thái Hành xuất hiện, hắn lúc này mới hoảng sợ phát hiện những người khác đã chết. Lý Thái Hành quét mắt nhìn hắn một cái, gặp người này điểm tội ác không cao, nhân tiện nói, ngươi hẳn là may mắn ngươi không có thường xuyên làm chuyện xấu. Lan, hoặc là ta giết ngươi. Tên Tiêu Phi Long Bang trông coi cũng rốt cục chịu đựng không nổi. A, hắn hoảng sợ kêu một tiếng, chạy ra ngoài. Đồng thời, cũng nhìn thấy phía ngoài thảm trạng, dọa đến phá vỡ cửa lớn, chạy vô tung vô ảnh. Lý Thái Hành không có đi để ý tới chạy mất người kia, mà là đẩy cửa ra, đi vào. Lúc này Đường Linh Ý nguyên lâm vào hôn mê trạng thái. Lý Thái Hành cũng không có trực tiếp làm tỉnh lại nàng, mà là đi tới bên giường, vung tay lên, một đạo quang mang đưa nàng bao vây lại. Lý Thái Hành vung tay lên, sau một khắc, nguyên bản nằm ở trên giường Đường Linh đã biến mất không thấy gì nữa. Trong phủ thành chủ, một tên thị nữ chính đi vào phòng bên trong, muốn gọi Đường Linh đi dùng cơm. Nàng vừa mới đẩy cửa ra, liền nhìn thấy trên giường có một đạo quang mang hiện lên. Nàng nhìn đi qua, cũng không có phát hiện cái gì, chỉ là nhìn thấy Đường Linh lặng lặng nằm ở trên giường. Thị nữ đi tới. "Tiểu thư." Thị nữ nhẹ giọng đưa nàng tỉnh lại. Lúc này, Đường Linh phảng phất trong giấc mộng. Khi nàng nghe được có người đang kêu to nàng lúc, nàng chậm rãi mở ra hai con ngươi. "Tiểu Thúy, tại sao là ngươi?" "Tiểu thư, là ta nha, một mực là ta nha, ngài thế nào?" Tiểu Thúy hơi nghi hoặc một chút. "A." Đường Linh vuốt ve một chút trán của mình, cảm thấy có chút chóng mặt. Nàng nhớ mang máng, tựa hồ bên trong phòng của nàng có một người xa lạ. Nàng lúc đó còn chưa kịp kêu đi ra, lại có một người che mũi miệng của nàng, dẫn đến nàng hôn mê đi. Lại lúc mở mắt, lại quái dị phát hiện, chính mình lại còn tại trong phòng của mình. "Tiểu Thúy, ta đã ngủ bao lâu?" Đường Linh có chút mê mang, hỏi. "Tiểu thư, ngài mới nghỉ ngơi chưa tới một canh giờ." "Như vậy phải không?" Đường Linh biểu hiện để thị nữ cảm thấy kỳ quái, lại mười phần lo lắng. "Tiểu thư, ngài không có sao chứ? Ta có muốn hay không ta gọi y sư tới?" Thị nữ lo lắng nói. "Không, không cần." "Cái kia..." Tốt, ta thị nữ lúc này nghĩ đến chính mình tới mục đích, lại vội vàng nói, "Đúng rồi, tiểu thư, nếu không ta cũng nên ăn đồ vật đi." "Ân." Đường Linh cảm giác, hẳn là chính mình gần nhất quá vất vả, đến mức chính mình cũng ra ảo giác. Cũng liền không còn đi thêm nghĩ cái gì. Nàng nhưng lại không biết, chính mình là bị Lý Thái Hành cứu ra. Mà Lý Thái Hành đưa nàng truyền tống về đi đằng sau, liền đi tới Hắc Thủy Thành bên ngoài. Lúc này, không trung, mặt đất đều xuất hiện Vấn Tiên Tông đệ tử thân ảnh. Tại sự tiến công của bọn họ phía dưới, hung thú thương vong thẳng tắp lên cao. Có thể Lý Thái Hành cũng phát hiện, một chút bóng ma ngay tại nhanh chóng di động tới, mà mục tiêu chính là những cái kia Vấn Tiên Tông đệ tử. Chương 1753 thú triều kết thúc. Chương 1753 thú triều kết thúc. Một tên lạc đàn Vấn Tiên Tông đệ tử, ngay tại tiêu diệt toàn bộ một đám hung thú. Nhưng là, hắn lại không chú ý tới ở phía sau hắn, một đạo bóng ma ngay tại nhanh chóng tới gần. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người cũng đã mất đi trí giác. Lại nhìn về phía tên đệ tử kia đứng yên vị trí, lúc này nơi nào còn có tung tích của hắn. Cùng nơi này tình huống giống vậy địa phương cũng có rất nhiều, chỉ cần là lạc đàn, không có bị người khác chú ý, liền sẽ bị bóng ma bao trùm, tận mà biến mất không thấy gì nữa. Lý Thái Hành nhìn xem dưới mặt đất, đó chính là Minh Tiên Tông người. Bọn hắn mang theo Vấn Tiên Tông đệ tử, nhanh chóng dưới đất di động tới, sau đó đều biến mất tại cùng một cái phương hướng. "Trưởng lão, đệ tử của chúng ta đột nhiên ít đi không ít." Lúc này, một tên Vấn Tiên Tông phụ trách quan sát các đệ tử tình huống đệ tử, đột nhiên đi vào Dương Đức Hỷ bên người, hướng hắn báo cáo hắn phát hiện hiện tượng kỳ quái. "Chuyện gì xảy ra?" Dương Đức Hỷ mặc dù cũng chú ý chiến trường, nhưng lại cũng không quan tâm quá nhiều biến mất đệ tử. Bọn hắn tựa như là lọt vào cái gì đánh lén, ngay cả người đều không thấy tên đệ tử này báo cáo. Chẳng lẽ hung thú này bên trong còn có yêu thú? Dương Đức Hỷ lập tức triển khai thần thức, quét một lần toàn bộ thú triều. Rất nhanh, hắn cũng phát hiện dị thường. Quả nhiên có vấn đề. Dương Đức Hỷ ánh mắt nhắm lại. Hắn phát hiện có một cái lạc đàn đệ tử bị bóng ma bao phủ, trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Dương Đức Hỷ thuấn di đi qua, bốn phía hung thú hướng phía hắn đánh tới. Lan. Dương Đức Hỷ tản mát ra khí tức kinh khủng, đem những cái kia đánh tới hung thú nhao nhao đánh bay ra ngoài. Ô, đám hung thú này phát ra tiếng kêu thảm thiết, cũng không dám lại tới gần hắn, kỳ quái. Dương Đức Hỉ đánh giá bốn phía, nhưng không có phát hiện tên kia biến mất đệ tử. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này, mấy tên đệ tử xuất hiện tại bên cạnh hắn. Trưởng lão, thế nào? Không có việc gì. Dương Đức Hỉ lắc đầu. Hắn quyết định lại quan sát một phen. Kết quả, tại thần thức của hắn phạm vi bên trong, chỉ cần là lạc đàn đệ tử, không lâu sau đó, đều sẽ bị bóng ma bao phủ, biến mất tại nguyên chỗ. Đáng chết. Dương Đức Hỉ đối với một loại này hiện tượng, mười phần lạ lẫm, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn chỉ ít phát hiện một vấn đề, đó chính là bóng ma chỉ nhằm vào lạc đàn đệ tử. Không, phải nói là không bị người khác chú ý tới đệ tử. Nếu không có hắn tản mát ra thần thức, chỉ sợ cũng không biết những đệ tử này biến mất. Cho dù là tại bên cạnh hắn, chỉ cần không thấy được đối phương liền có khả năng trong nháy mắt liền biến mất. Thông chi tất cả đệ tử, nghiêm cấm hành động độc lập, tốt nhất bảo trì cảnh giác, có đồ vật gì ngay tại đối với chúng ta ra tay. Dương Đức Hỉ vội vàng nói. Là. Mấy tên đệ tử nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh của hắn. Đồng thời, Dương Đức Hỉ cũng phát hiện, trên không trung chiến đấu đệ tử cũng không có biến mất tình huống. Nói cách khác, chỉ cần không tiếp xúc mặt đất, liền sẽ không biến mất. Thông chi các đệ tử, lập tức rời đi mặt đất có đồ vật gì ngay tại đối phó chúng ta. Dương Đức Hỉ nắm chặt lại hạ đạt mệnh lệnh mới. Là. Không lâu sau đó, tất cả Vấn Tiên Tông đệ tử không còn tiếp xúc mặt đất. Mà hết thể này chính như Dương Đức Hỉ nghĩ như vậy. Một khi các đệ tử rời đi mặt đất, liền không có lại biến mất. Nơi xa, ngay tại chỗ tối tăm những cái kia Minh Tiên Tông đệ tử, lúc này lại phiền muộn. Chúng ta tựa hồ bị phát hiện. Đúng vậy a, bọn hắn vậy mà không dám chạm đất. Coi như bọn hắn chạm đất, cũng là một đám người cùng một chỗ, chúng ta căn bản là không có cơ hội hạ thủ. Những này Minh Tiên Tông đệ tử trong lúc nhất thời, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, lại đem chuyện này báo cáo đi lên. Tốt. Bọn hắn liền thông qua truyền âm phủ, đem tin tức truyền trở về. Trưởng lão, hiện tại chúng ta đã không cách nào đáp thủ. Một tên người áo đen đi tới áo bào đỏ người bên người, nói nhỏ. Lúc này áo bào đỏ người ngay tại quan sát đến Long Vương thú. Tuy nói nó đã bị bọn hắn trô điều khiển, nhưng nó vẫn đang kịch liệt phản kháng lấy. Cho nên, tại lúc cần thiết, áo bào đỏ người cũng phải ra tay giúp đỡ trấn áp. Không phải vậy, để Long Vương thú thoát khốn liền phiền toái. Bắt bao nhiêu? Áo bào đỏ người tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi. Mười mấy cái đi, người áo đen nói ra. Cũng được, để bọn hắn rút về tới đi. Bọn hắn lần này mục đích chính là muốn lợi dụng tú triều, bắt một chút Vấn Tiên Tông đệ tử. Một là vì luyện hóa thành nguyên đan, nhìn những đệ tử này luyện hóa đi ra nguyên đan, mà mặt khác tu tiên giả khác nhau ở chỗ nào. Hai là nghĩ muốn hiểu rõ hiện tại Vấn Tiên Tông tình huống. Bọn hắn mặc dù cũng nghĩ qua trong phái điệp đi qua, nhưng không biết vì sao, mỗi một lần đều như đá ném vào biển rộng, có đi không về. Bọn hắn làm sao biết Vấn Tiên Tông có biện pháp phân biệt ra gián điệp năng lực? Thú triều kia, người áo đen lại hỏi. Không cần thiết lại tiếp tục kéo dài. Áo bào đỏ người nhìn qua Long Vương thú, đây chính là bọn hắn thần bí vũ khí, mặc dù ngẫu nhiên có tiểu tính tình, nhưng không thể không nói, cũng là một kiện vũ khí tốt. Là, hiện tại, như là đã bị phát hiện, bọn hắn cũng không cần thiết lại bại lộ thủ đoạn khác. Bọn hắn tranh thủ thời gian tiến hành chuyển di. Về phần Long Vương thú, liền để nó vẫn đợi ở chỗ này, để nó như thường sinh hoạt. Mà tại bọn hắn lúc rời đi, Long Vương thú cũng hạ đạt trở về hung thú chi sâm mệnh lệnh. Theo thanh âm của nó phát ra, tất cả hung thú cũng đình chỉ tiến công. Bọn chúng bắt đầu hướng phía hung thú chi sâm, giống như nước thủy triều thối lui. Hung thú lui. Mắt thấy đám hung thú này rời đi, chúng Vấn Tiên Tông đệ tử cũng không có đưa chúng nó đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là yên lặng chú ý bọn chúng rời đi. Trưởng lão, chúng ta nhất định biến mất 32 vị đệ tử, đều là đệ tử ngoại môn. Ân. Dương Đức Hỉ gật gật đầu, nói ta đã biết. Sau đó, Dương Đức Hỉ quyết định đi theo những hung thú kia cùng rời đi. Hắn để Vấn Tiên Tông các đệ tử trước tiên lui hướng Hắc Thủy Thành, hiệp trợ phòng thủ. Hắn thì là lặng lẽ đi theo. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, đám hung thú này trở lại hung thú chi sâm đằng sau, đều quay trở về riêng phần mình trong địa bàn, tiếp tục sinh hoạt. Phản phất tựa như không hề rời đi qua một dạng. Tất cả hung thú đều trở về đến cuộc sống bình thường trật tự. Cái này ly kỳ một màn, làm cho Dương Đức Hỉ thấy có chút ngộng. Lần này muốn tìm manh mối cũng khó khăn. Dương Đức Hỉ có chút buồn bực. Nhất định phải tìm tới những cái kia biến mất đệ tử, nếu không việc này cũng không tốt hướng tông chủ bàn giao. Những đệ tử này thực lực đều rất mạnh. Đám hung thú này muốn giết bọn họ cũng khó khăn. Nhưng bọn hắn chính là biến mất. Chuyện này nếu là hắn không có làm rõ ràng, chính mình cũng sẽ không có tốt hơn. Thế là, Dương Đức Hỉ liền quyết định đối với toàn bộ hung thú chi sâm tiến hành điều tra. Nhưng hắn cũng không có mang lên những đệ tử khác. Dù sao, hắn còn phải phòng ngừa loại kia bóng ma lại một lần nữa xuất hiện. Mà tại hung thú chi sâm bên trong, bởi vì hắn xuất hiện, cho dù có hung thú phát hiện hắn, cũng vô pháp chặn đường hắn. Cứ như vậy, hắn chậm rãi đi tới hung thú chi sâm chỗ sâu. Ở chỗ này, hắn cảm nhận được từng luồng cường đại hung thú khí tức. Đây cũng là vương cấp hung thú. Dương Đức Hỉ hướng phía cảm giác được phương vị, bay đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền thấy trên một mảnh đất trống, nằm mấy chục con vương cấp hung thú. Mà tại cách đó không xa, còn có một sơn động khổng lồ. Dương Đức Hỉ phát hiện, phía ngoài những này vương cấp hung thú, chủ loại không hề giống nhau, nhưng chúng nó lại là tiến công Hắc Thủy Thành hung thú một trong. Xem ra, thú triều này sinh ra, cùng những này vương cấp hung thú thoát không khỏi liên quan. Nhưng Dương Đức Hỉ cũng không có đối bọn chúng ra tay, mà là đem ánh mắt hướng về chỗ kia sơn động. Thân ảnh của hắn có chút lóe lên, liền đã thân ở tại trong sơn động. Trong sơn động, hắn phát hiện nhân loại hoạt động vết tích, thậm chí còn có vứt bỏ trận pháp. Điều này khiến cho hắn cảnh giác. Thế nhưng là, khi hắn dùng thần thức dò xét đằng sau, lại phát hiện nơi này đã sớm người đi nhà trống. Đáng chết, xem ra tới chậm một bước. Hắn thậm chí đang suy đoán, đây khả năng là Minh Tiên Tông người làm. Đáng tiếc, bọn hắn đối với Minh Tiên Tông tình báo, mười phần khan hiếm. Đi tới sơn động chỗ sâu, hắn thấy được trạng thái hư nhược Long Vương thú. Long Vương thú là toàn bộ hung thú chi xâm chủ nhân, cũng là tồn tại cường đại nhất. Hắn nhìn xem trên người nó xiềng xích, cùng lưu lại khắc ấn, lập tức mày nhíu lại đến càng sâu. Xem ra, lần này có người lợi dụng Long Vương thú, phát khởi lần này thú triều. Chỉ là, bọn hắn cũng trốn được thật mau. Mặc dù không có xác thực chứng cứ, nhưng hắn càng tin tưởng, đây hết thảy đều là Minh Tiên Tông cách làm. Thế là, hắn đi tới bên ngoài sơn động, đem cái này phía ngoài vương cấp hung thú đều cho xua đuổi. Sau đó phát ra tín hiệu, để tông môn người tới hung thú chi xâm chỗ sâu, lấy tay đối với Long Vương thú trị liệu cùng khôi phục làm việc. Long Vương thú khẳng định là không thể giết, nó là duy trì lấy toàn bộ hung thú chi vương bình thường yếu tố mấu chốt. Huống chi, hắn đã điều tra rõ, Long Vương thú là bị điều khiển. Không lâu sau đó, Vấn Tiên Tông bên kia phái tới am hiểu điều khiển yêu thú trưởng lão Dương Hồng. Dương Hồng bản thân liền không thích quản sự, mặc dù thân là đại trưởng lão, quyền lực rất lớn, nhưng quản lý sự vụ cơ bản tại nhị trưởng lão trên thân. Tương phản, hắn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất chính là đối với hung thú cùng yêu thú nghiên cứu. Hung thú kỳ thật chính là yêu thú thoái hóa xuống hậu đại. Linh khí khô kiệt đằng sau, trừ nhân loại khó mà tu tiên, ngay cả yêu thú hậu đại cũng một đời không bằng một đời. Bây giờ hung thú chỉ là tại nhục thân cùng phương diện lực lượng có khá lớn ưu thế, nhưng chúng nó đã sẽ không truyền thừa năng lực. Bất quá, theo linh khí khôi phục, đám hung thú này cũng sẽ hướng phía yêu thú phương hướng tiến hóa. Tương lai, bọn chúng cũng sẽ thức tỉnh huyết mạch của mình, trở thành mới yêu thú. Cho nên, Vấn Tiên Tông vì sự phát triển của tương lai, cũng không có khả năng diệt sát hiện tại hung thú. Dù là bọn chúng xâm lấn Hắc Thủy Thành, có thể có được phòng ngự trận pháp Hắc Thủy Thành, cũng giống vậy không có chuyện gì. Tương phản, hung thú tổn thất nặng nề, là Đen Thủy Thành cống hiến đại lượng thịt hung thú tài liệu các loại. Bất quá, trải qua lần này sự kiện đằng sau, Vấn Tiên Tông nhằm vào lần này sự kiện, làm ra bố trí. Một là tại Hắc Thủy Thành cùng Thiên Huy Thành, thành lập Vấn Tiên Tông cơ quan. Hai là tại phát hiện Long Vương thú lọt vào khống chế đằng sau, đối với Long Vương thú xảo huyệt lâm thời quản chế. Dương Hồng đem phụ trách nơi này làm việc. Một bên khôi phục Long Vương thú khỏe mạnh, vừa quan sát hung thú chi xâm biến hóa. Trừ cái đó ra, Dương Đức Hỷ toàn quyền phụ trách đối với Minh Tiên Tông truy tung. Mà Minh Tiên Tông người làm sao cũng không nghĩ tới, lần này xuất thủ, làm cho Vấn Tiên Tông cũng bắt đầu điều tra bọn hắn tồn tại. Liền ngay cả Lý Thái Hành cũng nhận được điều tra hiệp trợ nhiệm vụ. Chương 1754 Vấn Tiên Tông bạn sự sử chương 1754 Vấn Tiên Tông bạn sự sử Thiên Huy Thành. Hắc Thủy Thành thú triều nguy cơ hóa giải đằng sau, Lý Thái Hành trở về Thiên Huy Thành. Hiện tại, hắn đã thành một tên đặc sứ, cho nên không cần lại đi nha môn đưa tin. Trên đường, hắn gặp Lưu Tòng mấy người. Lưu Tòng mấy người đều là sớm biết được tin tức, liền tới như thế đợi Lý Thái Hành trở về. Lúc này, bọn hắn từng cái thay đổi trang phục bộ khoái, đổi lại áo giáp, nhìn qua giống như một tên tướng quân giống như. Kỳ thật, bọn hắn hiện tại cũng đã thành các thành khu tân thống lĩnh. Được a, các ngươi đều thành thống lĩnh. Lý Thái Hành nhìn thấy bọn hắn lúc, ngoài ý muốn nói ra. Hắc hắc, cái này đều dựa vào đặc sứ đại nhân. Lưu Tòng có chút ngượng ngùng nói ra. Ha ha. Lý Thái Hành cười cười, nói cũng là năng lực của các ngươi, bằng không thì cũng không có khả năng cho các ngươi loại vị trí này. Nhưng các ngươi cũng đừng may mắn thoát khỏi thành chủ đối với các ngươi tín nhiệm. Xin mời đặc sứ đại nhân yên tâm. Lưu Tòng mấy người tự nhiên minh bạch. Bất quá, cũng may thành khu thống lĩnh nhiệm vụ bình thường chủ yếu lấy huấn luyện, tuần tra, hiệp phòng làm chủ. Những này đều có lao nhân thao tác, bọn hắn chỉ cần đi theo học tập là được. Đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải là việc khó gì. Về phần bọn hắn vì sao đột nhiên tăng lên tới vị trí này? Nguyên lai, Trần Phục xem ở Lý Thái Hành trên mặt mũi, lại thêm Lưu Tòng mấy người nhiều lần lập công, liền đem Lưu Tòng mấy người từ bộ đầu lại tăng lên tới một phương thành khu thống lĩnh. Cái này thành khu thống lĩnh, thế nhưng là thống soái lấy hơn 1000 người binh mã. Quan lớn, áp lực của bọn hắn cũng lớn. Bất quá, cũng may có Lý Thái Hành tên tuổi tại, lại thêm thành chủ căn dặn. Bọn hắn nhậm chức thời điểm, cũng không có cái gì người dám vì khó bọn hắn, những cái kia đau đầu càng là thành thật thật, hết sức phối hợp. Cho nên, Lưu Tòng bốn người rất nhẹ nhàng trở thành tứ phương thành khu thống lĩnh. Lý Thái Hành nhanh đến phủ thành chủ thời điểm, mấy người lúc này mới lưu luyến không rời địa phân đường, riêng phần mình tiến về riêng phần mình thành khu. Lý Thái Hành đi tới phủ thành chủ, uy nghiêm, tráng quan phủ thành chủ, đứng ở cửa mấy tên thủ vệ. Từ khi tu tiên giả tập kích sự kiện đằng sau, phủ thành chủ lực lượng phòng ngự cũng tăng lên gấp bội. Hắn leo lên bậc thang, đi tới cửa, hướng thủ vệ bẩm báo muốn gặp thành chủ sự tình. Phủ thành chủ thủ vệ đều biết hắn. Đặc sứ đại nhân, thành chủ nói qua, ngài đã tới trực tiếp đi vào là được. Lúc này thành chủ hẳn là ở phòng khách, một tên thủ vệ nói ra. Tốt, đa tạ. Lý Thái Hành tiến vào trong phủ thành chủ, hướng phía phòng khách phương hướng đi đến. Trên đường gặp được không ít binh lính tuần tra, hoặc là trải qua tôi tớ, thị nữ. Bọn hắn nhìn thấy Lý Thái Hành thời điểm, đều mười phần cung kính thi cái lễ, nhao nhao cùng Lý Thái Hành chào hỏi. Đặc sứ đại nhân tốt. Ân. Lý Thái Hành cũng liên tiếp đáp lại. Bây giờ Lý Thái Hành đã là phủ thành chủ hồng nhân, trong phủ thành chủ người đối với hắn tất cung tất kính, cái này cũng thể hiện Lý Thái Hành địa vị. Thành chủ ở phòng khách sao? Lý Thái Hành hỏi thăm một tên đi ngang qua thị nữ, xác nhận một chút trần phục vị trí. Về đặc sứ đại nhân, thành chủ ở phòng khách tiếp khách thị nữ cung kính hồi đáp. Tốt. Lý Thái Hành gật gật đầu, tạ ơn. Đặc sứ đại nhân khách khí, thị nữ đỏ mặt nói ra. Tựa hồ là bởi vì Lý Thái Hành hình dạng quá mức đẹp trai, khí chất cũng quá đặc biệt nguyên nhân, làm cho người thị nữ này cả người đều lộ ra rất căng thẳng cùng thẹn thùng. Lý Thái Hành đi tới bên ngoài phòng khách mặt, vừa hay nhìn thấy Trần Phục cùng Liễu Nguyệt, Triệu Tam, Lý Tứ đang tán gẫu. Thành chủ. Lúc này, Lý Thái Hành đi vào. Bọn hắn liền ngừng lại, nhao nhao nhìn về phía cửa phòng khách chỗ. Ha ha, là Lý huynh đệ, ngươi trở về. Trần Phục nhìn thấy Lý Thái Hành thời điểm, mười phần cao hứng, đình chỉ nói chuyện với nhau, đứng lên. Lần này, Lý Thái Hành lại lập công lớn, trợ giúp Vấn Tiên Tông cùng Hắc Thủy Thành. Không phải vậy, lần này thú triều nguy cơ, cũng không có khả năng nhanh như vậy kết thúc. Mà hắn làm thành chủ, tự nhiên trên mặt lần có ánh sáng. Gặp qua ba vị tiên sư. Lý Thái Hành hành lễ nói. Lý Đặc Làm, khách khí. Liễu Nguyệt mỉm cười, nhìn qua Lý Thái Hành, cảm giác nam tử trước mắt mười phần thần kỳ. Rõ ràng là một phàm nhân, lại có thể làm đến bọn hắn những tu tiên giả này không cách nào làm đến sự tình. Thậm chí, thanh danh đều truyền đến bọn hắn Vấn Tiên Tông. Vấn Tiên Tông đều cảm thấy cái này Lý Thái Hành chính là cá chép thuộc tính. Lần này Liễu Nguyệt ba người xuống núi, chính là chuyên môn đến đáp tạ thành chủ. Mặt khác, chính là muốn tại Thiên Huy Thành thành lập Vấn Tiên Tông bạn sự xử nhậm chức. Thành chủ, nếu Lý Đặc Làm trở về, vậy chúng ta liền đi trước. Liễu Nguyệt gặp bọn họ cũng có chuyện quan trọng cần, bọn hắn bên này cũng không có gì nói, liền đưa ra cáo tử. Tốt, mấy vị tiên sư, làm phiền các ngươi. Trần Phục đội vàng hướng phía Liễu Nguyệt ba người thi lễ. Không có việc gì. Liễu Nguyệt mỉm cười, lại nhìn Lý Thái Hành một chút, vừa rồi quay người rời đi. Chỉ là đi không có mấy bước, đột nhiên lại nghĩ đến sự kiện. Liễu Nguyệt dừng lại, xoay người nói đúng rồi, thành chủ, ngài cùng Lý Đặc Làm trò chuyện xong sau, phiền phức để Lý Đặc xử ra chúng ta cơ quan một chút, chúng ta có chuyện muốn ủy thác hắn. Có thể. Trần Phục gật gật đầu. Sau đó, Liễu Nguyệt ba người rời đi. Lý Thái Hành gặp bọn họ rời đi về sau, liền hướng Trần Phục làm một ít công việc báo cáo, hồi báo xong đằng sau, Trần Phục thỏa mãn gật gật đầu. Lý huynh đệ, Vấn Tiên Tông bên kia còn có chuyện cần ngươi đi giúp một chút bận điệu, ngươi đợi chút nữa liền đi một chuyến đi. Còn có, về sau tại Thiên Huy Thành, ngươi là thân tự do, muốn làm gì đều được. Chỉ cần tại ta cần thời điểm, có thể nghe theo điều khiển của ta là được. Mà cái này Vấn Tiên Tông giao xuống sự tình, ngươi nhất định phải toàn lực phối hợp, biết không? Tốt, thành chủ. Ân, vậy ngươi đi qua đi. Tốt. Bái biệt Trần Phục đằng sau, Lý Thái Hành đến Vấn Tiên Tông cơ quan hỗ trợ. Lý Thái Hành cũng lười đi thăm dò xử lý giúp cái gì, đối với hắn mà nói, đều cũng không trọng yếu. Thiên Huy Thành Vấn Tiên Tông bạn sự xử tại thành đông, nơi này mười phần náo nhiệt, nhưng toàn bộ Vấn Tiên Tông bạn sự xử lại không người dám tới gần. Lý Thái Hành lúc đến nơi này, liền trực tiếp đi vào. Cái này gây nên không ít người hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Đây chính là Vấn Tiên Tông địa bàn, tiểu tử này làm sao trực tiếp liền tiến vào? Đúng vậy a, thật sự là kỳ quái. Vấn Tiên Tông tại Thiên Huy Thành thành lập cơ quan, đoạn thời gian này đều thành tiêu điểm, cũng đã thành đám người chú ý trọng điểm. Liên đối, phu cận ở lại cùng người lui tới đều nhiều hơn. Chính là hy vọng dựng vào Vấn Tiên Tông, thu hoạch được tiên duyên. Chỉ là mỗi khi có người tới cửa, đều sẽ lọt vào xua đuổi, chọc giận những này cơ quan thủ vệ, thậm chí đều sẽ đánh người. Cho nên, đám người dù cho đối với nơi này lại hiếu kỳ cùng chờ mong, cũng không dám tùy tiện mạo phạm. Nhưng Lý Thái Hành lại trực tiếp đi vào, cũng không có bị ném ra. Cái này có phải hay không là Vấn Tiên Tông đệ tử a? Có khả năng. Bọn hắn đang nhỏ giọng nghị luận, mà bọn thủ vệ thì là khinh thường nhếch miệng. Đây chính là Lý Thái Hành a, những người này cũng không nhận ra. Cái này cũng không trách bọn hắn, bởi vì Lý Thái Hành một mực tận lực xóa bỏ mình tại nơi này chút trong mắt người bình thường hình tượng. Bọn hắn nhiều lắm là biết sự tích của hắn, lại không biết hắn cụ thể tướng mạo. Tiến vào cơ quan đằng sau, lập tức liền có người tới đón tiếp hắn. Người tới chính là Lý Tứ. Lý Đặc Làm, ngươi đã đến. Lý Tiên Sư. Khách khí, đi, đi theo ta. Tốt. Chương 1755 vị thác mới. Chương 1755 vị thác mới. Cái này cơ quan mặc dù nghe hết sức bình thường, nhưng cơ quan chiếm diện tích cũng không nhỏ, liền ngay cả kiến trúc lớn nhỏ đều không thua gì phụ thành chủ quy cách. Bên trong thậm chí cũng có hoa vườn, núi giả, ao nước, rừng trúc, đình đài trở chút cảnh quan. Cái gì cần có đều có thể nói mười phần chú đáo. Mà đây đều là Trần Phục cho Vấn Tiên Tông chuẩn bị, có thể nói mười phần coi trọng. Lần này, Vấn Tiên Tông nhìn chúng Lý Thái Hành năng lực làm việc, đặc biệt mời hắn đến hiệp trợ, xử lý một chuyện nào đó. Mà lại, chuyện này do phàm nhân đi chấp hành, ngược lại hiệu quả sẽ tốt hơn. Lý Tứ mang theo Lý Thái Hành đi vào phòng khách. Lúc này Liễu Nguyệt đang cùng Triệu Tam nói sự tình. Bây giờ cơ quan đã thành lập, phía trên muốn chúng ta tìm chút phàm nhân hiệp trợ chúng ta làm việc, dạng này có chút việc vặt vãnh cũng không cần chúng ta đi vất vả. Vậy chúng ta có thể tìm một chút biết chữ hoặc là chịu khó. Có thể. Liễu Nguyệt gật gật đầu. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy Lý Tứ mang theo Lý Thái Hành tiến đến, hai người bọn họ cũng đình chỉ giao lưu. Lý Đặc Làm, ngươi đã đến. Nhìn thấy Lý Thái Hành thời điểm, Liễu Nguyệt mười phần cao hứng, tiến lên đây nên đón Lý Thái Hành. Hai vị tiên sư tốt. Ân, Lý Đặc Làm, đừng khách khí, chúng ta ngồi trước. Tốt. Mấy người ngồi xuống, Liễu Nguyệt trước cho Lý Thái Hành rót một chén linh trà. Đây chính là cựu linh trên đỉnh lá trà, linh lực dồi dào, người bình thường uống cũng có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Tại thế giới phàm nhân, thuộc về cực kỳ xa xỉ là trà. Đến, Lý Đặc Làm, trước uống ngụm nước trà. Tốt, tạ ơn. Lý Thái Hành uống vào, nhưng không có chút nào cảm giác. Bọn hắn còn muốn lấy kinh diễm một phen Lý Thái Hành. Kết quả, Lý Thái Hành phản ứng lại hết sức bình tĩnh. Cái này khiến bọn hắn cũng hoài nghi, Lý Thái Hành có phải hay không biết hàng. Thiên sư, các ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Nghe được Lý Thái Hành lời nói, bọn hắn mới phản ứng được. Ân, tốt. Liễu Nguyệt cũng không trì hoãn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi cũng biết, chúng ta Vấn Tiên Tông một mực tại truy tra Minh Tiên Tông sự tình. Mà lại, tông ta tại chống cự thú triều thời điểm, lại mất tích mấy chục tên đệ tử ngoại môn. Đối với việc này, phía trên rất xem trọng, để cho chúng ta đi tra rõ. Mà căn cứ chúng ta điều tra, trước mắt có thể vào tay manh mối. Chỉ có một cái, vừa lúc cũng cùng ngươi cùng Lâm Ý Tiên có quan hệ. Cùng chúng ta có quan hệ. Đúng vậy, không sai, sát thực tới nói, các ngươi cũng tham dự qua. Là cái gì? Ngươi còn nhớ rõ ngươi giết chết những cái kia người liền là sao? Biết. Chúng ta hoài nghi, hắn 89 phần 10 sẽ đối với ngươi ra tay, đương nhiên, cũng sẽ đối với Lâm Ý Tiên ra tay. Dù sao, nàng thế nhưng là phá giải nguyện rủa cùng trung cổ vấn đề. Bất quá, Lâm Ý Tiên tại Thiên Huy Thành bên trong. Mà Thiên Huy Thành lại có chúng ta Vấn Tiên Tông cơ quan. Bọn hắn rất khó xuống tay với nàng. Cho nên, mục tiêu của bọn hắn, khả năng chính là ngươi. Lý Thái Hành nghe rõ, bởi vì hắn giết Minh Tiên Tông người liên lạc. Mà Lâm Ý Tiên hóa giải ô dịch, cứu vớt người bị nguyền rủa, còn tiêu diệt trùng cổ người thể nội cổ trùng. Cho nên, bọn hắn liền thành Minh Tiên Tông trả thù mục tiêu. Liễu Nguyệt trầm mặc một hồi, nhìn xem Lý Thái Hành, phản phất là đang chờ hắn tiêu hóa xong tin tức. Một lát sau, lại nói chúng ta dự định lấy phụ thành chủ danh nghĩa, phái ngươi đi điều tra một việc. Vừa vặn việc này chúng ta hoài nghi cũng cùng Minh Tiên Tông có quan hệ, mà ngươi đi qua lại thích hợp cực kỳ. Thứ nhất có thể điều tra tình huống, tìm kiếm đầu mối mới. Thứ hai nếu bọn hắn dự định xuống tay với ngươi, vừa vặn có thể dẫn xà xuất động. Nhưng dạng này ngươi cũng gặp nguy hiểm, bất quá chúng ta cũng sẽ cho ngươi đồ vật bảo mệnh. Liễu Nguyệt nói, lấy ra ba món đồ để lên bàn. Lý Thái Hành nhìn lướt qua, theo thứ tự là một chiếc nhẫn cùng một sợi dây chuyền, cùng một tấm màu lam lá bửa. Đây là thủ hộ chiếc nhẫn cùng thủ hộ dây chuyền. Thủ hộ chiếc nhẫn có thể dùng tay phát động, mở ra một cái bảo vệ ngươi vòng bảo hộ ngươi an toàn. Thủ hộ dây chuyền sẽ ở ngươi gặp phải sinh mệnh nguy cơ thời điểm, trực tiếp bị động phát động, có thể bảo đảm ngươi một mạng. Đây là truyền tống phủ, một khi ngươi gặp nguy hiểm, cũng có thể thông qua nó, nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm. Mặt khác, chúng ta cũng sẽ cảm giác được vị trí của ngươi, cấp tốc đến đây trợ giúp ngươi. Ân. Lý Thái Hành gật gật đầu, tiếp nhận Liễu Nguyệt giao cho hắn ba món đồ này. Vậy ta cụ thể muốn đi làm cái gì sự tình? Lý Thái Hành hỏi. Việc ngươi cần sự tình hết sức đơn giản, ngươi trực tiếp đi tìm thành chủ là được. Liễu Nguyệt cũng không có trực tiếp nói cho Lý Thái Hành nhiệm vụ nội dung cụ thể. Hiển nhiên, nàng đã cùng Trần Phục đã thông báo. Tốt. Sau đó, Lý Thái Hành cũng không có chờ lâu, trở về phủ thành chủ. Trần Phục biết được Lý Thái Hành trở về, tranh thủ thời gian đi vào phòng khách, hội kiến Lý Thái Hành. Lý huynh đệ, như thế nào? Về thành chủ, ta đã đi Vấn Tiên Tông bạn sự sự. Nhưng bọn hắn cũng không có nói cho ta biết cụ thể nhiệm vụ, để cho ta trở về tìm ngài. Ân. Trần Phục gật gật đầu, từ bên cạnh trong tủ chén, lấy ra một phần hồ sơ, đưa cho Lý Thái Hành. Ngươi xem trước một chút nội dung bên trong. Lý Thái Hành nhận lấy, mở ra xem. Bên trong ghi lại là Thiên Huy thành phụ cận một tòa gọi Thiên Hương thôn không lớn thôn trang, phát sinh ôn dịch. Mà căn cứ bọn hắn trước đó điều tra, cùng Hắc Thủy thành ôn dịch là giống nhau. Chỉ là, bởi vì nơi đó lại ít người nguyên nhân, ôn dịch sự tình cũng chưa truyền ra đến. Về sau là Vấn Tiên Tông người tại tuần tra lúc phát hiện, cũng chuyển cáo cho Thiên Huy thành phụ thành chủ. Sau đó, bọn hắn không giữ quy tắc làm đứng lên, dự định để Lý Thái Hành lấy phụ thành chủ danh nghĩa đi điều tra, mà Vấn Tiên Tông thì là trong bóng tối tương trợ. Thành chủ, ngài là muốn cho ta đi Thiên Hương thôn tra cái gì? Lý Thái Hành hỏi. Theo lý thuyết, hẳn là để y sư đi qua mới đối. Ta muốn cho ngươi đi tra phía sau này người thi chú. Người thi chú? Không sai, đây là Vấn Tiên Tông đặt tên, còn có một cái gọi thi sâu độc người. Trước mắt, chúng ta không xác định nó là một cái hay là hai người. Chúng ta cần ngươi đi thăm dò tìm đầu nguồn, tốt nhất có thể bắt được nó phía sau màn chân hung. Đương nhiên, Vấn Tiên Tông cũng sẽ cho ngươi một chút trợ giúp. Nhưng chuyện này, chủ yếu vẫn là cần nhờ chính ngươi. Ta hiểu được. Ân. Vậy ta lúc nào xuất phát? Càng nhanh càng tốt. Trần Phục nói ra, mặt khác, đối với tình huống bên kia, chúng ta vẫn làm bộ không biết việc này. Ngươi đi qua đằng sau, có thể dùng phá chú đan, giải trừ nơi đó các thôn dân, nhìn có thể hay không dẫn xuất nó người giật dây. Trần Phục nói xong, lấy ra một bình đan dược, giao cho Lý Thái Hành, cũng nói đây là ta từ Lâm Y Tiên nơi đó cầu tới. Bởi vì lần này sự kiện tầm quan trọng, bọn hắn cũng không định xin mời Lâm Y Tiên ra mặt. Cho nên, chỉ làm cho Lý Thái Hành một thân một mình đi điều tra việc này. Tốt. Lý Thái Hành nhận lấy chứa phá chú đan bình đan dược. Phương pháp sử dụng chính là trực tiếp đưa nó ném vào trong thùng nước. Nếu là không biến sắc, liền lại ném một viên nước vào bên trong. Như nước không đủ liền thêm nước. Trần Phục khiến cho dùng phương pháp, cũng nói cho Lý Thái Hành. Tốt, thành chủ, ta đã biết. Tốt, vậy liền chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, bình bình an an. Trần Phục mặc dù biết chuyện này phong hiểm lớn, cũng chỉ có thể hy vọng Lý Thái Hành chính mình nhiều chú ý an toàn. Cùng ngày, Lý Thái Hành liền lặng lẽ rời đi Thiên Huy Thành, tiến về Thiên Hương thôn. Chương 1756 Thiên Hương thôn biến cố. Chương 1756 Thiên Hương thôn biến cố. Thiên Hương thôn. Hu. Lý Thái Hành cưỡi khoái mã, đi tới cửa thôn ngừng lại. Đem ngựa dừng ở cửa thôn, sau đó đi hướng trong thôn. Hắn đi vào trong thôn lúc, phát hiện trong thôn mười phần an tĩnh, nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, lúc này chính là ban ngày, theo lý thuyết trong thôn không nên như vậy an tĩnh. Mà lại, ngoài thôn đồng ruộng, cũng không có người bận rộn thân ảnh. Lý Thái Hành nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện những thôn dân kia cơ bản đều trốn ở trong nhà, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Lý Thái Hành đi vào một gia đình cửa ra vào, vươn tay nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Thùng thùng. Bên trong một nam một nữ một tiểu hài, ôm nhau thật chặt. Nghe được tiếng đập cửa lúc, giống như nghe được tử thần triệu hoán giống như, từng cái dọa đến run lẩy bẩy. Lý Thái Hành mặc dù tại cửa ra vào, cũng đã đem tình huống bên trong thấy nhất thanh nhị sở. Xem ra, nơi này thôn dân đang e sợ cái gì? Lý Thái Hành thầm nghĩ. Đông Hương, ta là Thiên Huy Thành tới đặc sứ. Các ngươi nơi này chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như vậy an tĩnh? Lý Thái Hành tự buộc thân phận, nhưng trốn ở bên trong ba người, lại như cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn hắn cũng không có tới mở cửa, càng không có lên tiếng. Cũng liền tại lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. A, đó chính là một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà nghe được tiếng kêu thảm này âm thanh, trong này ba người càng là sợ sệt phải đem vùi đầu đến cùng một chỗ. Phảng phất có vật gì đáng sợ sắp xuất hiện một dạng. Lý Thái Hành thấy vậy, liền cũng không có lại làm khó cái này một gia đình. Hắn hướng phía phát ra tiếng kêu thảm phương hướng chạy tới. Qua mấy con phố, hắn nhìn thấy trên một con đường, một người chính ngã vào trong vũng máu. Cặp mắt của hắn nhìn qua phía trước, tràn đầy tuyệt vọng, cũng là một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Tại bên cạnh hắn, ngồi xổm mấy người, bọn chúng chính vươn tay, lại thỉnh thoảng dùng miệng cắn xé thế thì trong vũng máu người, tựa như đang ăn con mồi một dạng. Đây là Lý Thái Hành vẹn vẹn nhìn lướt qua, liền minh bạch những người này đều là bị cảm nhiễm ôn dịch người, hoặc là nói bọn hắn hiện tại là người bị nguyền rủa, mà lại so với Hắc Thủy Thành còn nghiêm trọng hơn. Phải biết Hắc Thủy Thành người mặc dù bị nguyền rủa, nhưng cũng sẽ không tạo thành loại cục diện này, mà bây giờ những thôn dân này nghiễm nhiên hóa thân trở thành đáng sợ quái vật. Ô ếch. Lúc này một tên người bị nguyền rủa trong lúc vô tình ngẩng đầu lên nhìn phía trước, vừa mới bắt gặp Lý Thái Hành. Ách, nó đứng lên hướng phía Lý Thái Hành phát ra tiếng gào thét. Mặt khác mấy tên ngay tại gặm ăn thi thể trên mặt đất, đột nhiên nghe được thanh âm, cũng nhao nhao nhìn về phía Lý Thái Hành phương hướng. Bọn chúng cũng phát hiện Lý Thái Hành, từng cái đứng lên, lộ ra tràn đầy vết máu sắc mặt, hướng phía Lý Thái Hành phát ra từng đợt tiếng tê mình. Ô, giống. Đột nhiên, bọn chúng hướng phía Lý Thái Hành phi tốc chạy tới. Xem ra, những người này là dùng không được phá chú đan. Lý Thái Hành có chút tiếc hận, tại bọn chúng nhích lại gần mình thời điểm, đột nhiên rút kiếm, lách mình mà qua. Lập tức, cái này mấy tên người bị nguyền rủa cứng ngắc tại nguyên chỗ, thân thể cũng đã bị chặt đứt. Ô, Lý Thái Hành vừa mới chém giết mấy tên người bị nguyền rủa, rất nhanh lại đưa tới mặt khác người bị nguyền rủa. Bọn chúng tựa hồ nhận lấy dẫn dắt, hướng phía Lý Thái Hành bên này nhanh chóng chạy tới. Lý Thái Hành đối diện với mấy cái này người bị nguyền rủa, cũng không khách khí chút nào triển khai giết chóc hình thức. Hiu! Lập tức kiếm quang lấp lóe, tại những này người bị nguyền rủa trên thân nở rộ ra. Bọn chúng từng cái đổ xuống. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất liền đã nằm từng bộ người bị nguyền rủa thi thể. Người này mạnh như thế, xem ra là một tên rất lợi hại võ giả. Bình thường người bị nguyền rủa, căn bản không phải đối thủ của hắn. Đáng tiếc à, người bị nguyền rủa đều đánh không lại võ giả, chớ nói chi là đánh qua những người tu tiên kia. Xem ra, đến cùng trưởng lão nói một chút, xem bọn hắn có thể hay không đem những cái kia Vấn Tiên Tông đệ tử chuyển hóa thành người bị nguyền rủa. Ân. Giờ phút này, Lý Thái Hành cũng không biết, tại tòa nào đó núi bên trong, ngồi hai cái người áo đen. Bọn hắn chính là người thi chú cùng thi sâu độc người. Chúng ta đi thôi, nơi này đã mất đi nghiên cứu ý nghĩa. Vậy chúng ta lưu lại những cạm bẫy kia giữ lại, nói không chừng có thể đánh chết mấy cái oan đại đầu. Ha ha ha. Sau đó, người thi chú cùng thi sâu độc người quay người liền rời đi sơn động. Lý Thái Hành rất nhanh liền đem trong thôn người bị nguyền rủa tiêu diệt sạch sẽ, mà trốn ở trong nhà người cũng nghe ra đến bên ngoài động tĩnh. Bọn hắn có một ít đảm lượng lớn, đã sớm lén lén lút lút xuyên thấu qua khe cửa hoặc là cửa sổ quan sát đến tình huống bên ngoài. Khi bọn hắn nhìn thấy một chỗ người bị nguyền rủa thi thể, còn có một tên cầm trong tay trường kiếm kiếm sĩ áo trắng lúc, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn là ai? Thật là lợi hại, hắn giống như đem những quái vật kia đều giết. Các thôn dân nhìn thấy Lý Thái Hành như vậy lợi hại, cũng giống như tìm được chủ tâm cốt. Bọn hắn từ trong nhà đi tới, cũng đi hướng Lý Thái Hành. Trong đó lão giả dẫn đầu, đi đến Lý Thái Hành trước mặt, vị đại nhân này, ngươi đem những quái vật kia đều giết. Đúng vậy. Lý Thái Hành nói ra, nơi này đã không có loại quái vật này, bất quá Lý Thái Hành ngẩng đầu, đảo qua những thôn dân này, phát hiện bọn hắn đều trúng nguyền rủa. Chỉ là phát tác còn cần một đoạn thời gian. Bất quá cái gì? Lão giả có chút lo âu nhìn qua Lý Thái Hành. Các ngươi cũng bị lây nhiễm. Cái gì? Lão giả cùng những thôn dân kia sau khi nghe xong, từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ. Ta liền biết lão giả lẩm bẩm. Các thôn dân càng là từng cái nức nở, nhìn trên mặt đất những quái vật kia, cũng giống như nhìn thấy tương lai của bọn hắn. Thấy vậy, bọn hắn có cảm nhận được tuyệt vọng, liền muốn tự sát. Dạng này còn sống cũng không có ý nghĩa, ta không bằng chết đi coi như xong. Ô, Lý Thái Hành lại tại lúc này nói ra, các ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, hiện tại các ngươi còn có thể cứu. Ta chỗ này có một ít giải dược, các ngươi uống hết liền có thể tốt. Nghe chút lời này, bọn hắn tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng một dạng, từng cái mang theo vẻ chờ đợi, nhìn về phía Lý Thái Hành. Thật sao? Tự nhiên. Lý Thái Hành đối với lão giả nói ra, nước của các ngươi giếng ở nơi nào, ta cái này cho các ngươi làm. Tại, ở bên kia lão giả tranh thủ thời gian chỉ hướng giếng nước phương hướng. Bọn hắn cùng đi hướng một cây đại thụ bên cạnh, nơi đó vừa vặn có một cái giếng nước. Lý Thái Hành nhìn qua cái này trước mắt giếng nước, móc ra phá chú đan, đưa nó đổ đi vào. Đại nhân, ngài đây là? Lão giả có chút không hiểu. Uống xong trong giếng nước, có thể giúp các ngươi khôi phục thân thể. Cái này, đang lúc bọn hắn ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Lý Thái Hành lúc, một người lại kinh hô lên. Các ngươi mau nhìn, nước ở trong giếng biến thành màu lam. Đây là có chuyện gì? Yên tâm, ta ngã xuống là phá chú đan, có thể giúp các ngươi phá giải trên người nguyền rủa. Nếu không tin, có thể cho những cái kia cảm nhiễm so sánh nghiêm trọng người tới thử một chút. Tốt, ta đi thử một chút. Nghe được đạo thanh âm này, tất cả mọi người trông đi qua, đã thấy có một cái đi mau bất động lão giả, giơ tay lên. Ta, ta cảm giác nhanh không tiếp tục kiên trì được, liền để ta để thay thế mọi người thử một chút đi. Lý Thái Hành gật gật đầu, nói các ngươi cho hắn bưng chén nước đi, để hắn uống hết. Chương 1757 phát điên bà nương, chương 1757 phát điên bà nương. Tiên Hương thôn thôn dân nhìn xem tên kia sắp biến thành người bị nguyền rủa ra thôn dân, uống xong nước giếng, tất cả đều tràn đầy vẻ chờ đợi nhìn qua hắn, mà chỉ gặp tại hắn uống xong phá nước phép đằng sau, trên người hắn hắc khí quả nhiên tiêu tán không ít, mà lại sắc mặt cũng từ không có chút huyết sắc nào trở nên từ từ thoải mái, nguyên bản dàn mua bộ dáng rất nhanh liền khôi phục tinh thần, tuy nói vẫn không tính là rất tốt, nhưng tối thiểu so trước đó còn tốt hơn nhiều lắm, mà lại còn tại tiếp tục khôi phục bên trong. Cái này khiến vị này già thôn dân càng là nội tâm kích động không thôi. Ta tốt. Hắn tựa hồ có chút không thể tin được, duỗi ra hai tay của mình mờ mịt nhìn xem, cho là mình là đang nằm mơ. Hoa, thật sự hữu hiệu quả. Trời ạ, ta cũng muốn uống. Lúc này nhìn thấy già thôn dân có hiệu quả, những thôn dân kia từng cái tâm động đi lên. Tốt, nhanh, các ngươi đến xếp hàng, người người đều có. Trong giếng này mặt nước có thể nhiều nữa đâu. Lão giả đứng ra, lập tức gào thét một tiếng. Các thôn dân lập tức đều sắp xếp lên đội ngũ thật dài, từng cái tràn ngập mong đợi nhìn về phía nước giếng. Lý Thái Hành nhìn xem bọn hắn từng cái uống xong nước giếng, giải trừ nguyền rủa, dự định đợi chút nữa cùng bọn hắn hỏi thăm một phen phát sinh sự tình. Một lát sau, lão giả gặp trật tự đã duy trì được, chính hắn cũng uống một cái giếng nước, cảm giác cả người không gì sánh được sảng khoái. Hắn lúc này mới đi tới Lý Thái Hành bên người, hướng phía Lý Thái Hành thi cái lễ, nói ra: "Đại nhân, ngài tốt, ta là Thiên Hương thôn thôn trưởng, tạ ơn ngài cứu vớt các thôn dân. Nếu không phải ngài, chúng ta khẳng định đều sẽ biến thành những quái vật kia. Không biết đại nhân xưng hô như thế nào? Ta là tới từ ở Thiên Huy thành Lý Đặc Làm." Nguyên lai là Lý Đặc Làm đại nhân, lão giả vội vàng cảm kích. "Đặc sứ đại nhân là đến điều tra chuyện nơi đây sao?" Đối với ấn lão giả trầm mặc một hồi, nhìn qua các thôn dân, tựa hồ cũng hạ quyết tâm. "Đặc sứ đại nhân, ngài có thể đi tìm thôn chúng ta Hoàng lão nhị, hắn khả năng biết chút ít cái gì." "Hoàng lão nhị ở nơi nào? Ta có thể mang ngài đi qua, vừa vặn cũng mang chút nước đi qua." "Tốt." Người trong thôn cũng không có tất cả đều đi ra, còn có một số người bởi vì nhát gan trốn ở trong nhà. Lão giả cho Hoàng lão nhị chuẩn bị một bầu nước, dẫn tới. Lý Thái Hành liền đi theo lão giả, cùng một chỗ tiến về Hoàng lão nhị chỗ ở trên đường, hắn cho Lý Thái Hành giới thiệu Hoàng lão nhị tình huống. "Hoàng lão nhị là trong thôn chúng ta nổi danh thợ săn. Bất quá hắn con cái đều đã chết, bà nương cũng điên rồi. Cho nên, hắn hiện tại cũng là một người, chiếu cố hắn cái kia điên mất bà nương." Nói đến đây, lão giả cũng có chút tinh thần chán nản bộ dáng, trong lòng cũng tràn đầy tức hận. Hắn nhìn thấy đối với thôn người hạ thủ, Lý Thái Hành truy vấn. Lão giả lắc đầu, "Không có, nhưng là, hắn bà nương thấy được." Nàng nhìn thấy. Lão giả gật gật đầu, "Đối với, nhưng nàng là một cái con mụ điên, chúng ta lúc đó không có người tin tưởng nàng, cũng liền không có báo quan phủ." Nhớ tới việc này, hắn liền cảm thấy 10 phần tâm tắc, nếu là bọn họ tin tưởng Hoàng lão nhị bà nương, có lẽ cũng sẽ không có hôm nay hạ trạng. Bọn hắn đi một đoạn lộ trình, rốt cục đi tới một gian sân rộng bên ngoài. Viện này so với những thôn dân khác đến, còn lớn hơn được nhiều. Nơi này là Hoàng lão nhị nhà, trước kia nhà hắn rất có tiền. Nhưng bây giờ, ai? Từ khi con gái của hắn lên núi, bị lại trùng sau khi ăn, hắn bà nương cũng điên rồi. Hoàng lão nhị càng vô tâm dò xét trong nhà hết thảy, có thể bán cơ hồ đều bị hắn bán, liền trông coi hắn bà nương. Nói xong, lão giả tiến lên gõ cửa. Thùng thùng. Có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên, kinh động đến người ở bên trong. Thùng thùng. Qua một hồi lâu, phía sau cửa truyền đến một thanh âm. "Ai vậy?" "Hoàng lão nhị, là ta." Lão giả nghe ra là Hoàng lão nhị thanh âm, đội bằng nói: "Thôn trưởng, ngươi tới làm gì? Phía ngoài quái vật nhiều nữa đâu, ngươi đến gõ ta nhà cửa?" Hoàng lão nhị có vẻ hơi bất mãn. "Phía ngoài quái vật đều bị tiêu diệt sạch sẽ, ta không tin ngươi không nghe thấy động tĩnh." Lão giả tức giận nói ra. "Thì tính sao?" Hoàng lão nhị bĩu môi. "Đi, lần này ta đến, một là cũng cho nhà ngươi mang giải dược, hai là có một số việc muốn hỏi một chút nhà ngươi." "Giải dược?" Hoàng lão nhị nghe được có giải dược, lập tức lại hỏi: "Có phải hay không ôn dịch giải dược?" "Đúng vậy." "Quá tốt rồi." Nghe chút lời này, Hoàng lão nhị trong ánh mắt phản phất có quan mang. Hắn tranh thủ thời gian mở cửa, sau đó cẩn thận quan sát lấy tình huống bên ngoài, xác định bên ngoài chỉ có lão giả cùng Lý Thái Hành, nhân tiện nói: "Các ngươi vào đi." "Tốt." Bọn hắn cùng một chỗ tiến vào, cửa chính của sân cũng bị một lần nữa khóa lại. "Thôn trưởng, giải dược ở nơi nào?" Lão giả giơ lên ấm nước, nói: "Trong này, uống hết là được rồi." "Quá tốt rồi." Hoàng lão nhị không nói hai lời, túm lấy ấm nước, chạy vào trong phòng. Sau đó, đi tới bên giường, cho một cái bị hắn cột vào trên giường nữ nhân, cho ăn đi vào. Lão giả cùng Lý Thái Hành đi vào, lúc này mới phát hiện nữ nhân đã bắt đầu phát sinh biến dị. Khuôn mặt 10 phần khủng bố, giống như lệ quỷ giống như. Chỉ là biến dị chỉ có nửa người trên, nửa người dưới còn không có sinh trưởng ra những quái vật kia bình thường lông tơ, móng chân cũng là bình thường. "Uống, ngươi bà nương này, đây chính là giải dược, vui sướng uống hết ta." Hoàng lão nhị tại bên giường đút nàng, nhưng nàng 10 phần kháng cự, càng không ngừng ngậm miệng, lung lay đầu. Cái này khiến Hoàng lão nhị lộ ra không gì sánh được lo lắng. "Ngươi bà nương này, uống nhanh, đây là cứu vớt giải dược của ngươi." Nhưng là, nữ nhân kia chính là không uống, ngược lại hướng phía hắn nhe răng trợn mắt, trong ánh mắt mang theo khí tức kinh khủng. "Vàng!" Hoàng lão nhị thôn trưởng nhìn thấy một màn này, lập tức có một loại sợ hãi cảm giác. Không nghĩ tới Hoàng lão nhị bà nương biến thành dạng này, cái này đã nhanh thành quái vật. Hắn lại vội vàng nhìn về phía Lý Thái Hành, hỏi: "Đặc sứ đại nhân, cái này, cái này có thể có cứu. Nửa hóa trạng thái, còn có. Lý Thái Hành âm thầm thôi hóa phá nước phép hiệu quả, lại nói nàng không uống, ngươi trực tiếp xối trên mặt nàng. Xối trên mặt. Đối với. Tốt. Hoàng lão nhị cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, khẽ cắn môi, xối đến nữ nhân trên mặt. Lý Thái Hành âm thầm tương trợ, những cái kia xối đến cùng bên trên phá nước phép, dung nhập trên mặt của nàng. Không lâu sau đó, nàng đình chỉ dãy rủa, mà lại, nguyên bản kinh khủng khuôn mặt cũng chậm chậm khôi phục tới. Tốt, nàng hiện tại tỉnh táo lại, nhưng vẫn là muốn cho nàng uống hết. Tốt, hoàn toàn thanh trừ trong cơ thể nàng nguyên rủa. Tốt. Hoàng lão nhị mặc dù không hiểu, vì sao không phải ôn dịch mà là nguyên rủa, nhưng vẫn là nghe lời làm theo. Mà lúc này nữ nhân đã không phản kháng nữa, ngược lại là hé miệng uống vào. Chỉ là, trải qua nàng một trận dày vò, nước trong bình mặt phá nước phép cũng mất. Hoàng lão nhị lúc này cũng còn không uống bên trên. Không lâu sau đó, Hoàng lão nhị nhìn qua chậm rãi ngủ mất bà nương, cũng rốt cục thở dài một hơi. Hắn đi tới lão giả cùng Lý Thái Hành trước mặt, phốc thông một tiếng, quỳ lạy xuống dưới. Cảm ơn các ngươi. Sau đó, hắn cho hai người dập đầu ba cái. Ai u, Hoàng lão nhị, mau dậy đi. Lão giả kịp phản ứng, nhanh lên đem Hoàng lão nhị nâng đỡ. Thôn trưởng, tạ ơn. Hoàng lão nhị vớt một cái nước mắt. Nếu không phải thôn trưởng tới cứu bọn hắn, nữ nhân của hắn cũng sẽ hoàn toàn biến thành quái vật. Bất quá, nữ nhân của ngươi cũng là phúc đại mệnh đại, thế mà chống đến hiện tại. Còn tốt không có hoàn toàn biến dị, lão giả cảm khái nói ra. Ân. Hoàng lão nhị gật gật đầu, nói nàng rất kiên cường, mặc dù nói có đôi khi tinh thần có chút phân liệt. Tốt, thôn trưởng, làm phiền ngươi lại đi chuẩn bị cho hắn phá nước phép, ta muốn cùng hắn hiểu rõ một ít chuyện. Tốt, tốt, đặc sứ đại nhân. Lão giả tranh thủ thời gian tiếp nhận Hoàng lão nhị ấm nước, liền vội vàng đi lấy phá nước phép. Hoàng lão nhị, trong thôn này biến hóa, ngươi cũng biết. Ta là Tiên Huy thành tới Lý Đặc làm, muốn điều tra chuyện nơi đây. Ngươi có thể hay không cho ta cung cấp tình báo hữu dụng đâu? Đặc sứ đại nhân, đương nhiên có thể. Hoàng lão nhị vội vàng chào hỏi Lý Thái Hành, ngồi ở bên cạnh trên cái bàn. Hắn muốn cho Lý Thái Hành đổ nước. Lý Thái Hành vươn tay ngăn lại, nói không cần, nói chính sự. Tốt, tốt. Hoàng lão nhị có chút câu nệ, nói chuyện là như thế này một tuần lễ trước. Hoàng lão nhị thấy mình bà nương lại vụng trộm ra ngoài, tựa như phát điên, khắp nơi tìm kiếm nàng. Rốt cục ở trong núi, tìm tới chính mình đã hôn mê bà nương, cũng đưa nàng mang về nhà bên trong. Sau khi về nhà, nàng bà nương vẫn càng không ngừng lẩm bẩm có người xấu, muốn thi chú, yếu hại thôn dân. Thế nhưng là, Hoàng lão nhị khi nàng là lại nổi điên, cho nên liền không có coi là chuyện đáng kể. Nào biết ngày thứ hai, nàng lại đi ra ngoài, ở bên ngoài hô to, mọi người mau trốn, thôn này gặp nguy hiểm, mọi người sẽ chết. Nhưng là, tất cả mọi người cảm thấy nàng điên rồi, không có người tin tưởng nàng. Sau đó, Hoàng lão nhị cảm thấy thật không có mặt mũi, tức giận đến đưa nàng liền trực tiếp cột vào trên giường. Cháy mau, cháy mau. Nhưng là, nàng chỉ cần thanh tỉnh, vẫn hô cháy mau. Về sau, Hoàng lão nhị sinh khí, liền cho nàng trong miệng trên nắp miếng vải, lúc này mới thanh tĩnh xuống tới. Kết quả, hôm sau trong thôn liền có người lần lượt phát bệnh, hoặc là đột nhiên té xỉu, hoặc là trở nên đần độn. Lại qua mấy ngày, trong thôn liền bắt đầu có người biến thành quái vật, đồng thời giết chết mặt khác thôn dân. Doa đến các thôn dân không còn dám ra ngoài, tất cả đều trốn ở trong nhà, mặc dù có một ít dũng cảm thôn dân muốn tiêu diệt bọn chúng. Nhưng những quái vật này dị thường đoàn kết, phát hiện có địch nhân, lập tức liền cùng một chỗ giết tới. Cuối cùng, ngay cả phản kháng thôn dân, hoặc là bị giết chết tan hết, hoặc là biến thành bọn chúng bên trong một thành viên. Đằng sau, các thôn dân cũng chỉ dám trốn ở trong nhà, run lẩy bẩy. Cho dù có người ra ngoài đi tìm kiếm ăn vật, cũng sẽ bị bọn chúng phát hiện, tiến tới bị bắt ăn. Nói cách khác, nếu không có lần này Lý Thái Hành đến, trong thôn người, coi như không có bị quái vật ăn, cũng sẽ bị chết đói. Lý Thái Hành tại hiểu rõ một chút chuyện đã xảy ra đằng sau, lại hỏi, nói như vậy, hết thảy nguyên nhân gây ra là người bà nương ở trên núi phát hiện dị thường. Ân, bất quá, nàng căn bản biểu đạt không rõ ràng tình huống lúc đó. Hoàng lão nhị khẽ thở dài một tiếng. Nhưng Lý Thái Hành lại có chủ ý, nhìn phía trên giường ngủ say nữ nhân, nói nếu để cho nàng không điên, có lẽ nàng có thể đem lúc đó nhìn thấy sự tình, nói cho chúng ta biết. Chương 1758 tham tiền thôn dân, chương 1758 tham tiền thôn dân, đặc sứ đại nhân nói có đạo lý, chỉ là Hoàng lão nhị nhìn một cái trên giường nữ nhân, khẽ thở dài một tiếng. Lý Thái Hành dùng thần lực học Lâm Uyển Nhi một dạng, ngưng tụ ra một viên đan dược. Sau đó, làm bộ từ trên thân lấy ra, đưa cho Hoàng lão nhị, cũng nói cho nàng cho ăn bên trên. Đây là cái gì? Hoàng lão nhị nhìn xem vàng trong bát cam đan dược. Nó phát ra đan hương, làm cho người mừng rỡ, thần thanh khí sảng, lập tức cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Hồi thần đan, có thể cho nàng thần trí khôi phục bình thường đan dược. Thật. Ân. Rất đa tạ ngài, đặc sứ đại nhân. Hoàng lão nhị cảm động phải quỳ xuống đến, cho Lý Thái Hành dập đầu, nhưng lại bị Lý Thái Hành cho ngăn trở. Đi, đi thôi, thừa dịp nàng còn đang ngủ, cho nàng cho ăn bên trên. Tốt. Hoàng lão nhị đứng lên, vội vàng đi vào nữ nhân trước giường, cho nàng cho ăn xuống đan dược. Hồi thần đan vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ thuần túy dòng năng lượng, dung nhập nữ nhân thể nội. Thân thể nữ nhân cũng bởi vậy có quắc một chút, nhưng nàng thể nội hết thể tật bệnh đều đã bị thanh trừ. Giờ phút này, thân thể của nàng khỏe mạnh trình độ, thậm chí siêu việt Hoàng lão nhị. Mà lại, thân thể cũng nhận được nhất định cường hóa, tại lực lượng cùng tốc độ, lực chuyên chú phương diện đều chiếm được tăng lên. Có thể nói, nhân họa đắc phúc. Chỉ chốc lát sau, nữ nhân ung dung tỉnh lại. Nàng phát hiện chính mình vẫn bị trói lấy. Hoàng lão nhị, ngươi mẹ nó cho lão nương giải khai, nếu không, lão nương chém chết tôi ngươi. Hoàng lão nhị nghe được đạo thanh âm này, lập tức cứng tại nguyên địa. Nước mắt của hắn càng là rầm rầm chảy ra. Hôm nay, hắn đều quên chính mình rơi lệ bao nhiêu lần. Nhưng lần này, thật giống ngăn không được một dạng. Bà nương, ngươi thật tốt hơn tới. Hoàng lão nhị kích động nhào tới trong ngực của nàng, ố ố khóc. Xéo đi, đừng đem ngươi thối nước mắt, làm bẩn y phục của ta. Ai u, thối quá, đây cần bao nhiêu trời không có tắm rửa. Nhanh lên cũng ngay, mau buông ta ra, ta muốn đi tắm rửa. Tốt tốt tốt. Hoàng lão nhị kích động cực kỳ, tranh thủ thời gian muốn mở ra. Bang. Kết quả, nữ nhân lại chính mình tránh ra khỏi. Cái này có thể đem Hoàng lão nhị cho nhìn ngây người. A, có khách. Nữ nhân nhìn thấy Lý Thái Hành lúc, lập tức giật mình, vội vàng ho nhẹ một tiếng, nói cái kia, nguyên lai có một vị tuấn hậu sinh tại nhà ta à, thật sự là có lỗi với, xin thứ lỗi. Nữ nhân mười phần không có ý tứ, nói cái kia, các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước một chút. Sau đó, tranh thủ thời gian lách mình rời đi, đi tìm quần áo tắm rửa đi. Lại nhìn Hoàng lão nhị, đần độn cười. Tốt, ngươi nên hoàn hồn. Lý Thái Hành ho nhẹ một tiếng. A, có lỗi với, đặc sứ đại nhân, ta bà nương chính là như vậy. Hoàng lão nhị cao hứng nuốt một cái nước mắt. Mặc dù nàng dữ dằn, tuy nhiên lại cho hắn một loại dị thường cảm giác thân thiết. Ân. Lý Thái Hành gật gật đầu, lại nói đợi chút nữa nàng rửa sạch, ngươi lại mang nàng tới gặp ta, ta đi thôn trưởng bên kia nhìn một cái. Tốt. Hoàng lão nhị vội vàng gật đầu. Sau đó, Lý Thái Hành đứng dậy liền rời đi. Mà vợ chồng bọn họ gặp nhau, Hoàng lão nhị cũng không nhịn được chạy hướng mình bà nương tắm rửa địa phương. Hoàng lão nhị, lão nương đang tắm, ngươi muốn làm gì? Ai u, bà nương, khí lực của ngươi làm sao lớn như vậy? Ấy. Điểm nhẹ, đau nhức. Hoàng lão nhị cùng hắn bà nương ở bên trong làm gì? Vợ chồng cựu biệt thắng tân hôn. Lý Thái Hành rời đi Hoàng lão nhị nhà lúc, đi giếng nước chỗ. Người ở đó đều sớm tán đi, nhưng vẫn có người tay cầm lấy trường mâu, canh giữ ở nơi đó. Trong giếng nước phá nước phép, đã thành bảo bối của bọn hắn, khẳng định được thật tốt bảo hộ. Lão giả nhìn thấy Lý Thái Hành tới, vội vàng đi qua, trong tay còn cầm một cái ấm nước. Đặc sứ đại nhân, ngài sao lại tới đây? Lão giả đang chuẩn bị muốn đem ấm nước đưa qua, liền gặp được Lý Thái Hành. Trước đường đi qua Hoàng lão nhị nhà. Ân, lão giả mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là gật gật đầu. Hai người ngồi xuống dưới đại thụ trên tảng đá. Đặc sứ đại nhân, tình huống như thế nào? Lão giả hỏi. Còn cần một chút thời gian. Đặc sứ đại nhân, nếu không đi nhà ta ngồi đi, lão giả hỏi dò. Ân. Hai người liền đứng dậy, muốn đi trước thôn trưởng trong nhà. Lúc này, trên đường có không ít thôn dân, chọn không ít thùng, tới múc nước. Lý Thái Hành lại liếc mắt nhìn giếng nước, nói ra, thôn trưởng, giếng nước này bên trong phá nước phép, chỉ có một ngày hiệu quả. Một ngày sau đó, bên trong nước liền sẽ khôi phục thành thường ngày nước. Cho nên, các ngươi không cần thiết trông coi nó. Tương phản, hẳn là để các thôn dân mau chóng đều uống hết, đã chậm liền không có cơ hội. A, lão giả nguyên bản gặp nước giếng trở nên như vậy thần kỳ, còn muốn lấy trông coi nơi này. Nói không chừng về sau cũng có thể cho bọn hắn thôn mang đến thu hoạch ngoài ý liệu. Mà những thôn dân này cũng giống vậy, đánh lấy khác tâm tư. Nhưng nghe Lý Thái Hành ý tứ, cái đồ chơi này cũng không bền bỉ. Nghĩ đến chỗ này, hắn quyết định tranh thủ thời gian sắp xếp nhân viên, không có khả năng lại chỉ hoãn xuống dưới. Tốt, tốt. Lão giả vội vàng đi xử lý việc này. Lý Thái Hành thì là nhìn qua hắn rời đi thân ảnh, trong lòng thầm nghĩ, người à, từ đầu đến cuối có tham niệm. Hắn nhìn ra được, những thôn dân này không nỡ lãng phí. Cũng nhìn ra được, bọn hắn có muốn đem nước giếng biến thành bảo bối ý nghĩ. Thậm chí, có chút thôn dân tình nguyện trộm tồn một chút nước, cũng không cho mình uống xong. Đợi nghe được lão giả nói, nó chỉ có một ngày công hiệu, không muốn chết liền tranh thủ thời gian uống xong lúc, những thôn dân kia lập tức liền lúng túng, cũng không có do dự nữa. Thậm chí, trước đó có chút thôn dân đi tới bên giếng nước, nói muốn kéo càng nhiều nước trở về tắm rửa, nấu cơm. Kỳ thực muốn mưu tài. Bây giờ tốt, còn thật thành tắm rửa cùng nấu cơm dùng. Điều này làm cho bọn hắn dù sao cũng hơi tiếc hận. Lão giả mang theo Lý Thái Hành đi vào nhà của mình. Một lát sau, Hoàng lão nhị mang theo hắn bà nương cùng đi gặp Lý Thái Hành. Chỉ là, khi bọn hắn nhìn thấy Hoàng lão nhị cùng hắn bà nương lúc, cảm giác hai người này hình tượng đều phát sinh biến hóa lớn. Hoàng lão nhị càng giống là một cái lao ra hỏa, phản phất bị chơi đùa không nhẹ, trên mặt có món ăn. Mà hắn bà nương thì là sắc mặt hồng nhuận phớt phớt, phản phất nên đón nàng mùa xuân giống như. Một màn này, thấy thôn trưởng đều ngây dại, không biết chuyện gì xảy ra. Khục. Lý Thái Hành nói ra, thôn trưởng, cái kia phá nước phép để bọn hắn hai uống xong đi. Tốt. Thôn trưởng lấy lại tinh thần, nhanh lên đem phá nước phép cho hai người. Thôn trưởng lại có chút hồ nghi, nói ra, đặc sứ đại nhân, hoàng thị không phải đã uống rồi sao? Còn muốn uống? Cái này cần hỏi thăm bọn hắn đã làm chuyện gì? A, lão giả đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, chẳng lẽ giữa bọn hắn tiếp xúc lại lây nhiễm? Lão giả cũng không có hướng phương diện kia muốn. Dù sao, hắn thấy Hoàng lão nhị bà nương vừa mới khôi phục lại, Hoàng lão nhị không đến mức như vậy cầm thú đi. Cho nên, chỉ có một khả năng, Hoàng lão nhị tiếp xúc thân thể của nàng đằng sau lại lây nhiễm. Tranh thủ thời gian uống hết, lão giả tranh thủ thời gian thúc giục nói. Tốt, tốt. Lúc này, Hoàng lão nhị cùng hắn bà nương hai mặt tựa như đốt lên giống như đỏ đấu. Bọn hắn tự nhiên biết Lý Thái Hành ý tứ. Đãi bọn hắn sau khi uống xong, Lý Thái Hành xem xét một chút toàn bộ trong thôn tình huống, mới nói, hiện tại người trong thôn đều đã uống xong phá nước phép, các ngươi cũng sẽ không lại lây nhiễm. Thật. Ân. Rất đa tạ đặc sứ đại nhân, nếu không có ngài, chúng ta thật không biết nên làm cái gì. Đúng vậy a, đặc sứ đại nhân, lúc trước có nhiều đắc tội, tính xin thứ lỗi. Hoàng lão nhị bà nương lại tại lúc này mở miệng, tràn ngập ấy này nói, bởi vì bọn hắn hai ở giữa ngọt ngào, dẫn đến chỉ hoãn thời gian. Không sao. Lý Thái Hành biết sẽ không ảnh hưởng, cũng liền do bọn hắn. Hiện tại nói là chính sự thời điểm. Lý Thái Hành nhìn về phía Hoàng lão nhị bà nương. Hoàng thị gặp Lý Thái Hành nhìn về phía nàng, cũng biết là có ý gì. Đang trên đường tới, Hoàng lão nhị đã nói qua với nàng sự tình. Đặc sứ đại nhân, ta lúc đó là lên núi tìm ta nhi tử cùng nữ nhi Hoàng thị khi nói đến đây, gương mặt có chút phím hồng. Bởi vì nàng biết, thời điểm đó nàng là điên rồi. Con của nàng đã sống chết. Ta nhất định phải vì con của mình báo thù. Hoàng thị trong lòng thầm hạ quyết tâm, muốn tìm tới đầu kia đại trùng. Mà Lý Thái Hành cũng cho nàng thực lực này. Muốn lực lượng có sức mạnh, có tốc độ, muốn năng lực nhận biết có năng lực nhận biết. Cho nên, trong nội tâm nàng ngầm hạ quyết tâm, là nhất định có thể đạt thành. Mà nàng cũng là tương lai thiên hương thôn mạnh nhất đi săn cao thủ, ngay cả Hoàng lão nhị đều mặc cảm. Đương nhiên, khi đó ta tinh thần có vấn đề. Hoàng thị cười khổ, đem tình huống lúc đó nói ra. Nguyên lai, nàng điên bị điên đỉnh lên núi đằng sau, ngẫu nhiên đụng phải hai tên người áo đen. A, nơi này lại có một nữ nhân. Tinh thần của nàng không bình thường. Tính toán, mặc kệ nàng, liền cái thôn này đi, giống như gọi thiên hương thôn. Ân, ngươi dự định tốt là được, nữ nhân này không giết sao? Nàng nghe được chúng ta nói lời. Không có việc gì, dù sao một người bị bệnh thần kinh nói lời, ai mà tin? Ha ha ha, khi những thôn dân kia kịp phản ứng lúc, đoán chừng phải hối hận chết đi. Đối với hai cái người áo đen đều nhìn ra tinh thần của nàng có vấn đề, cho nên bọn hắn ở trước mặt nàng nói ra một chút liên quan tới nhằm vào thiên hương thôn kế hoạch, mà nàng cũng bởi vậy biết được trong hai người này một người dự định nguyền rủa toàn bộ thiên hương thôn, để bọn hắn biến thành quái vật. Nàng biết được chuyện này đằng sau, sợ chạy về thiên hương thôn báo tin. Có thể quả thật giống hai cái người áo đen nói tới một dạng, không ai tin tưởng hắn. Liền ngay cả Hoàng lão nhị cũng giống vậy, cảm thấy nàng điên rồi, nhưng cũng sợ nàng lại chạy ném, dứt khoát liền đem nàng trói lại. Cái chỗ kia ở nơi nào? Lý Thái Hành hỏi. Ta biết vị trí, ta có thể mang ngài đi qua. Tốt. Hoàng lão nhị nghe chút chính mình bà nương muốn dẫn Lý Thái Hành lên núi, lập tức có chút khẩn trương. Cái này có thể hay không quá nguy hiểm? Không có việc gì, có ta ở đây đâu. Lý Thái Hành nói ra. Thế nhưng là Hoàng lão nhị vẫn còn có chút lo lắng. Hoàng thị không vui nói, Hoàng lão nhị, ngươi cái sợ chứng, không dám đi cũng đừng đi, ta bản thân cùng đặc sứ đại nhân đi. Chờ chút, ta đi. Hoàng lão nhị thở phì phò nói ra. Hắn cũng không muốn để nhà mình bà nương một mình lên núi. Lão giả nghe chút, nghĩ nghĩ, nói đặc sứ đại nhân, ta bên này cũng sắp xếp người theo sau đi, nhiều người tốt có cái tiếp ứng. Đi. Lý Thái Hành cũng không có ý kiến, đồng ý xuống tới. Sau đó, bọn hắn liền đi vội vàng chuẩn bị sẵn sàng, sau khi chuẩn bị xong, liền cùng nhau lên núi. Chương 1759 Đại Lạc núi, chương 1759 Đại Lạc núi, tại Hoàng thị dẫn dắt phía dưới, Lý Thái Hành một đoàn người lên trong núi sâu. Trong núi âm phong chợt chợt, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Hoàng thị hơi kinh ngạc. Làm sao cảm giác cùng trước đó không giống với lúc trước? Có gì không giống với? Hoàng lão nhị tò mò hỏi mình bà nương. Trước đó không có lạnh như vậy, hiện tại cảm giác có một loại lạnh tận xương tủy cảm giác. Nói xong, Hoàng thị nhịn không được một trận run rẩy. Nơi này là Đại Lạc núi, bình thường chúng ta cũng không tới nơi này, Hoàng thị ngươi thật sự là rất lớn mật. Lúc này, dân binh đội đội trưởng Trương Hồng cười nói, Đại Lạc núi. Hoàng lão nhị trong lòng giật mình, nói ra, nơi này chính là Đại Lạc núi. Đúng vậy a, Hoàng lão nhị, ngươi đi săn nhiều năm như vậy, ngay cả nơi này cũng không biết sao? A, cũng đúng, nơi này một mực là cấm địa, ngươi chưa từng tới cũng bình thường. Trương Hồng cười ha hà nói, vậy là ngươi làm sao biết nơi này? Hoàng lão nhị có chút nghi ngờ hỏi, muốn tiến vào Đại Lạc núi cũng không phải một chuyện dễ dàng, lần này nếu không phải ngươi bà nương mang bọn ta đến, ta khả năng cả một đời cũng sẽ không đến loại địa phương này. Ý gì? Lão ý nói, tiến vào Đại Lạc núi đường mười phần khó tìm, trừ phi quen thuộc, nếu không, muốn giống ngươi bà nương một dạng tiến vào nơi này, quả thực là lời nói vô căn cứ. Trương Hồng không khỏi cảm khái một tiếng, nhìn về phía Hoàng thị, cũng không biết nên cười hay là nên khóc. Kỳ thật, ta có thể nhận được nơi này là Đại Lạc núi, cũng là bởi vì nơi này âm trầm không khí. Đại Lạc núi quanh năm không ánh sáng chiếu, cũng liền ban đêm thời điểm có ánh trăng chiếu rọi. Chúng ta lúc này tiến đến là giữa trưa, nơi này lại như vậy giống như âm u, cho nên ta mới nhận ra nơi này là Đại Lạc núi. Trương Hồng bậc cha chú cũng là trong thôn dân binh, tại Cửu Linh Phong ra mắt trước đó, bọn hắn đời đời liền cư trú ở này. Mà liên quan tới Đại Lạc núi tình báo, hắn cũng chỉ là tại bậc cha chú lưu lại trong thư tịch, hiểu rõ đến một chút phiến diện tin tức. Hắn chỉ là biết, đây là một tòa cấm sơn, liền ngay cả trong thôn thợ săn cũng chưa chắc có thể tìm tới vị trí của nó. Nơi này đúng là một chỗ rất tốt chỗ ẩn thân. Lý Thái Hành đột nhiên mở miệng nói, xung quanh hoàn cảnh, cùng nơi này không khí, rất thích hợp Minh Tiên Tông người tu luyện. Chỉ là từ khi linh khí khô kiệt đằng sau, cái này Đại Lạc Sơn đã biến thành bình thường ngọn núi, chỉ là bảo lưu lấy một chút nguyên thủy khí tức. Nếu là ở linh khí thời đại, nơi này khẳng định là ma tu thiên đường. Nơi này cũng khẳng định sẽ tồn tại rất nhiều tà vật. Đặc sứ đại nhân, tựa hồ có thể nhìn ra nơi đây không thể tầm thường so sánh. Trương Hồng có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lý Thái Hành. Ân, kỳ thật, đây còn phải nói, đường này nếu không phải Hoàng thị mang đến, trong bọn họ những người này, đoán chừng cả đời này cũng đừng nghĩ tiến vào trong này. Bất quá, hiện tại trong này trừ làm cho người cảm thấy âm trầm rét lạnh, đã không có mặt khác tà vật. Các ngươi cũng là không cần quá mức kinh hoàng. Chỉ là lấy linh khí khôi phục tốc độ đến xem, tiếp qua hàng trăm năm, nơi này lại sắp thành là tà ác chi địa. Các ngươi thiên hương thôn cũng sẽ biến mất trên thế giới này. Cái gì? Đám người nghe được Lý Thái Hành lời nói, đều cảm thấy một trận kinh hồn táng đảm. Nhưng này cũng là ngàn năm đằng sau, không có biện pháp giải quyết sao? Hoàng lão nhị có chút khẩn trương hỏi. Đương nhiên là có, để Vấn Tiên Tông phái người đến hủy nơi này, hoặc là phong ấn nơi này. Lý Thái Hành nói ra, liên quan tới Đại Lạc núi tình huống, ta sẽ như thực bẩm báo lên trên. Vật thật cảm ơn ngài. Bọn hắn nghe Lý Thái Hành tiểu nói này, lập tức đều mười phần cảm kích. Lý Thái Hành có chút gật gật đầu. Bọn hắn tiếp tục đi tới trên một mảnh đất trống, Lý Thái Hành nhìn ra phía trước đã xuất hiện nguy hiểm khu vực, nhân tiện nói, sau đó, liền do ta tự mình đi thăm dò, các ngươi lưu tại nơi này hạ trại, chờ đợi tin tức của ta đi. Đặc sứ đại nhân, không cần ta dẫn đường sao? Ngươi đã mang bọn ta tiến đến, quãng đường còn lại chính ta biết tìm. Lý Thái Hành nói ra. Mang lên hoàng thị gặp phải uy hiếp tính mạng. Tương phản, mảnh này đất trống liền tương đối an toàn, bọn hắn chỉ cần không đi theo phía sau hắn, không có sự tình gì. Đặc sứ đại nhân, nếu không ta cũng theo sau. Trương Hồng có chút bận tâm, nói ra. Bên cạnh hắn còn có mấy cái dân binh, một đội này dân binh đều là thôn trưởng phái tới hiệp trợ Lý Thái Hành. Lý Thái Hành lắc đầu, không cần, con đường sau đó sẽ khá nguy hiểm, lấy các ngươi thực lực, đi không chỉ có không giúp được ta, còn có thể trở thành gánh nặng của ta. Đám người nghe chút lời này, lập tức không còn dám nhiều lời. Vậy được rồi, chúng ta ngay ở chỗ này cắm trại, tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi. Ân, các ngươi có thể trở về đầu đi, nhưng không thể tiến vào trước mắt vùng rừng rậm này. Trừ phi các ngươi không muốn sống nữa. Lý Thái Hành nói xong, trực tiếp hướng phía trước rừng rậm đi đến. Trương Hồng cùng Hoàng lão nhị bọn người nhìn thấy này trạng, cũng là hai mặt nhìn nhau. Đặc sứ đại nhân sẽ không xảy ra chuyện đi. Hoàng lão nhị có chút sợ sệt. Hoàng thị lườm hắn một cái, nói ra, lấy đặc sứ đại nhân thực lực, chắc chắn sẽ không có việc gì. Lại nói, Hoàng thị, trước ngươi làm sao xông đến loại địa phương này? Trương Hồng hay là rất hiếu kỳ, hắn cũng khơi gợi lên những người khác lòng hiếu kỳ, nhao nhao nhìn phía Hoàng thị. Hoàng thị sắc mặt khẽ biến, dù sao thời điểm đó nàng, thế nhưng là có bệnh tâm thần. Ta nào biết được. Nàng lúc đó cũng là xông lầm tiến vào nơi này, còn tốt hiện tại nàng khôi phục bình thường, cũng nhớ kỹ tiến vào nơi này con đường. Chỉ là đối với ngay lúc đó mặt khác chẳng cảnh, cũng không có quá nhiều ấn tượng. Tốt, đừng nói nhiều như vậy, tranh thủ thời gian cắm trại đi. Hoàng lão nhị vội vàng trợ giúp chính mình bà nương, không muốn để cho bọn hắn nhắc lên một chút chuyện tình không vui. Tốt ta. Trương Hồng thấy vậy, cũng không có lại hỏi tới. Hắn bắt đầu mang theo những người khác cùng một chỗ, dựng lều vải, cũng có một số người đi tìm một chút tủi lửa, dự định ở chỗ này nghỉ ngơi. Lại nói Lý Thái Hành tiến vào rừng rậm đằng sau, trong này âm khí trở nên càng thêm thịnh vượng, thậm chí bốn phía bắt đầu xuất hiện một chút như ẩn như hiện thân ảnh, phảng phất như quỷ mị, phiêu đãng tại bốn phía. Nếu là người bình thường tiến vào nơi này, tất nhiên sẽ bị âm khí nhập thể, từ đó làm cho sinh ra ảo giác. Nhưng Hoàng thị lúc đó một người bệnh tâm thần, bản thân liền ở vào một loại bản thân thiết lập bên trong. Cho nên, nơi này âm khí cũng sẽ không đối với nàng tạo thành bao lớn tổn thương, ngược lại có thể nói, nàng miễn dịch nơi này hết thể hiện tượng. Chỉ bất quá, hiện tại Hoàng thị lại không được, nàng đã khôi phục bình thường. Lý Thái Hành rất nhanh liền tìm tới Hoàng thị trước đó đụng phải hai tên người áo đen địa phương. Nơi này đã không có người áo đen thân ảnh, nhưng Lý Thái Hành từ mặt đất, trên cây một chút dấu vết để lại, hay là nhìn đến đây đã từng có người hoạt động qua vết tích. Xem ra, cái này Minh Tiên Tông đã sớm ở đây sinh động qua. Chỉ bất quá, tại ta trước khi đến, bọn hắn đã rời đi nơi này. Cái này Minh Tiên Tông nhu đồ vẫn rất nhiều. Lý Thái Hành cảm giác, trừ phi hắn vận dụng tự thân năng lực, nếu không, muốn phá giải Minh Tiên Tông nhu đồ, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Bất quá, chính là bởi vì không đơn giản, lúc này mới làm cho Lý Thái Hành có hứng thú. Nghĩ đến này, Lý Thái Hành cũng không nhịn được có chút mong đợi. Chương 1760 Sơn Linh chương 1760 Sơn Linh Lý Thái Hành tại sâm trung tìm một phen đằng sau, phát hiện một cái huyệt động. Nhưng là, huyệt động này xung quanh đều bị bố trí bẫy dập. Lý Thái Hành phát giác được nguy hiểm, đem những cạm bẫy kia từng cái phá hư, lúc này mới thuận lợi đến miệng huyệt động. Hang động này là một cái tự nhiên hình thành, bên trong tản mát ra một cô ẩm ướt khí tức. Hắn đi vào, bên trong mười phần âm u, ẩm ướt, liền cả mặt đất cũng phát ra nước quang trạch, cũng dài một chút dòng loại đồ vật. Trong sơn động cũng giấu giếm một đạo sung ngầm. Lý Thái Hành đi tới sơn động chỗ sâu, thấy được một chút bị để qua một bên ở chỗ này đồ dùng trong nhà vật dụng, hiển nhiên là trước đó những cái kia nhân sinh sống qua vết tích. Nhưng người đã sớm rời đi. Trừ một chút bị để qua một bên đồ dùng trong nhà, nơi này cái gì cũng không có. Lý Thái Hành quan sát một phen đằng sau, cũng không có những thu hoạch khác. À lúc này, Lý Thái Hành phát hiện sông ngầm phía dưới, tựa hồ có đồ vật gì. Hắn trực tiếp đi tới bờ sông, nhìn phía đáy sông, lại phát hiện đáy sông lặng lặng nằm một bộ màu đen quan tài. Lý Thái Hành vung tay lên, màu đen quan tài đằng không bay lên, phá vỡ mặt nước, rơi vào Lý Thái Hành trước mặt trên đất trống. Lý Thái Hành tới gần xem xét, quan tài đắp lên mặt, khắc họa lấy một chút kỳ quái ký hiệu, mà tại nó bốn phía cũng khắc họa lấy một chút kỳ dị nhân loại hình tượng. Lý Thái Hành không biết đây là vật gì. Hắn mở ra quan tài, lại phát hiện bên trong đã sớm giống tuyết, cái gì cũng không có. Kỳ quái. Lý Thái Hành có chút không hiểu. Theo lý thuyết, trong này hẳn là có cái gì. Nếu như không có, vậy đã nói rõ đối phương đã ra tới, hoặc là bị mang đi. Đúng lúc này, Lý Thái Hành sau lưng đánh tới một trận kinh phong. Lý Thái Hành có chút những người, liền tránh khỏi nguy hiểm một kích. Hắn nhìn lại nhìn thấy một cái cương thi, chính nhìn chằm chằm hắn. Nguyên lai bên trong luyện chế cương thi chính là ngươi a. Lý Thái Hành đánh giá trước mắt cương thi. Hắn thực lực đạt đến võ tông tình trạng. Nó giờ phút này đang dùng sắc bén hai tay công kích tới Lý Thái Hành. Nhưng Lý Thái Hành luôn có thể thoải mái mà né tránh. Lý Thái Hành quan sát đến nó, phát hiện trên người của nó cũng bị người khác lưu lại ấn ký. Hắn biết, mình giết cương thi này, nó ấn ký chủ nhân, liền sẽ phát giác. Có ý tứ, thế mà còn để lại một cái giữ cửa. Lý Thái Hành lập tức liền xem thấu đối phương thao tác. Nếu là hắn giết cương thi này, chủ nhân liền biết có người tới nơi này, đồng thời thực lực không kém, có thể là tu tiên giả. Cái này tương đương với cảnh tỉnh lúc đầu chủ nhân. Lý Thái Hành nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định giết cương thi này. Bởi vì hắn không giết nó, cái đồ chơi này lại ở chỗ này, tập linh khí của thiên địa trở nên càng ngày càng cường đại, cuối cùng trở thành càng lớn tai họa. Thế là, Lý Thái Hành đang nháy né qua cương thi công kích đằng sau, né tránh vài mét, hướng phía cương thi tay giơ lên. Lập tức, cương thi toàn thân bị ngọn lửa bao vây lấy. Oách! Cương thi toàn thân bắt đầu cháy rừng rực, hỏa diễm càng xâm lấn đến trong cơ thể của nó, thiêu đốt lên nó hết thảy, làm nó phát ra từng đợt thống khổ tiếng rên rỉ. Rất nhanh, nó liền bị ngọn lửa thôn vệ hầu như không còn, hóa thành phi hôi. Lý Thái Hành gặp tiêu diệt nó, liền rời đi cái này đã mất đi giá trị sơn động. Hắn vừa mới rời đi, đi ra phía ngoài, liền phát hiện bên ngoài đã có không ít quỷ ảnh, chính hướng phía hắn bay tới. Xách, hai tên gia hỏa kia, trước khi đi, trả lại cho ta lưu lại không ít kinh hỉ a. Quỷ ảnh là phàm nhân không thấy được, nó có thể ảnh hưởng tư duy của người năng lực, khiến người mê thất tâm trí, cũng có thể điều khiển lòng người để bản thân sử dụng. Lý Thái Hành huy kiếm một chém, lập tức trước mắt quỷ ảnh tất cả đều phá tán. Xem ra nơi này quỷ ảnh có chút nhiều, lại trưởng thành tiếp liền sẽ hóa thành quỷ linh. Đến đem nơi đây sự tình cáo chi vấn tiên tông, để bọn hắn hoàn toàn dọn dẹp nơi này, miễn cho nơi này về sau trở thành một chỗ hoạn. Lý Thái Hành thầm nghĩ lấy, liền muốn rời đi, lại tại lúc này phát hiện một bóng người chợt lóe lên. Ai? Lý Thái Hành dịch chuyển tức thời đến thân ảnh chỗ, đưa nó chặn lại xuống tới. Đây là cái gì? Lý Thái Hành nhìn trước mắt con khỉ, hơi kinh ngạc. Nhưng hắn phát hiện, con khỉ này cũng không phải là bình thường con khỉ, hai mắt có chút tà dị và mang, nhìn chằm chằm Lý Thái Hành. Nó đang cố gắng cho Lý Thái Hành chế tạo một cái ảo cảnh. Có ý tứ. Lý Thái Hành cố ý thuận theo nó, tiến nhập một mảnh trong huyễn cảnh. Trong huyễn cảnh, hắn thấy được hai tên người áo đen kia, cũng nhìn thấy bọn hắn kế hoạch nhìn trời hương thôn ra tay, càng thấy được ngay lúc đó hoàng thị. A, đây là muốn quay lại trí nhớ của ta sao? Lý Thái Hành thầm nghĩ, cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới con khỉ này còn có loại bản lĩnh này. Không đối, gia hỏa này là sơn linh. Lý Thái Hành lập tức nhìn ra con khỉ thân phận chân thật, phá vỡ huyễn tượng, nhìn phía con khỉ. Sơn linh, ngươi muốn đối với ta làm gì? Con khỉ hơi sững sờ, không nghĩ tới Lý Thái Hành sẽ nhận ra chính mình. Hoa hoa. Con khỉ lộ ra hết sức kích động, càng không ngừng nguyên điệu đảo quanh, thương phấn mà vỗ hai tay. Đi, lại không dừng lại, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Có lẽ là bị Lý Thái Hành như thế giật mình, trước mắt con khỉ quả nhiên yên tĩnh trở lại, càng là rút cục lấy đầu, không dám đi đối mặt Lý Thái Hành, phảng phất là bị cái gì thiên đại bị khuất giống như. Đi, ngươi đừng giả bộ, có chuyện gì nói thẳng. Lý Thái Hành đột nhiên dùng ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm trước mắt con khỉ. Con khỉ giác quan 10 phần nhạy cảm, phát giác được Lý Thái Hành không vui, cũng không dám lại làm cản. Chỉ thấy nó vươn tay, ở trong hư không nhẹ nhàng địa họa một cái màu xanh lá vòng tròn. Bên trong lập tức hiện ra một chút mới hình ảnh. Trong tấm hình, hai tên người áo đen ngay tại làm lấy một loại nào đó thí nghiệm, trong đó bao gồm đối với nhân loại thân thể nghiên cứu cùng điều khiển. Nhân loại này trưởng thành từ đầu đến cuối có tính hạn chế. Chúng ta cần nhắm vào tu tiên giả, nhưng chúng ta trộm tới Vấn Tiên Tông đệ tử, phân phối không đến trên người của chúng ta. Vậy chúng ta có thể chính mình bắt ta? Chính mình bắt? Nói nghe thì dễ. Đần, chúng ta không cần tại Cựu Linh Phong phụ cận, chúng ta có thể đi chỗ xa hơn. Đúng a, dù sao chúng ta nơi này sứ mệnh đã hoàn thành, vậy thì đi thôi. Ân. Chờ chút. Thế nào? Ta lưu lại một cái lễ vật. Khắc khắc, còn phải là ngươi. Sau đó, trong hình ảnh, liền xuất hiện một chiếc quan tài bị chìm vào trong sông ngầm. Tốt, bố trí xong, chúng ta đi thôi. Ngươi không lên quá. Không cần còn nó, dù sao nó đi ra, cũng sẽ không rời đi nơi này, dù sao nơi này là hợp thành âm chi địa. Cũng đối, ha ha. Sau đó, hai tên người áo đen thương lượng kế tiếp địa phương muốn đi. Bọn hắn quyết định rời xa Cựu Linh Phong, tiến về Vũ Tùng Thành. Vũ Tùng Thành. Lý Thái Hành lẩm bẩm một câu, biết hai cái này người áo đen hướng đi. Hắn nhìn về phía con khỉ, nói Sơn Linh, ngươi xem như lập công lớn. Niệm tính ngươi tu hành không dễ, chỉ cần ngươi tốt nhất quản lý tốt núi này, Vấn Tiên Tông tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Con khỉ tựa hồ cũng nghe đã hiểu, lập tức hưng phấn mà gật gật đầu. Lý Thái Hành cũng không lại để ý nó, quay người liền rời đi, tiến về Trương Hồng bọn người nghỉ ngơi địa phương, đi tìm Trương Hồng. Chương 1761 người áo đen hạ lạc. Chương 1761 người áo đen hạ lạc. Lý Thái Hành trở lại doanh địa lúc, bọn hắn ngay tại thổi lửa nấu cơm. Nhìn thấy Lý Thái Hành đi ra, bọn hắn cao hứng nên đón tiếp lấy. Đặc sứ đại nhân, ngài trở về. Trương Hồng tiến lên đón, nói ra. Ân. Đặc sứ đại nhân, có thể có thu hoạch. Hoàng Lão Nhị cũng chào đón, thực sự hỏi. Có. Lý Thái Hành nhàn nhạt mở miệng nói, đáng tiếc, cái kia hai cái người áo đen đã không ở nơi này. A, Trương Hồng cùng Hoàng Lão Nhị nghe xong, đều có chút thất vọng, không nghĩ tới không thể bắt ở kẻ cầm đầu kia. Tốt, chúng ta chỉnh đốn một phen, liền trở về trong thôn. Mặt khác, cái này đại là núi, các ngươi về sau hay là chớ bảo. Theo linh khí khôi phục, nơi này một chút tà vật cũng bắt đầu thức tỉnh. Đến lúc đó, lấy các ngươi phàm nhân thân thể, tiến vào trong này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Hồng, Hoàng Lão Nhị bọn người nghe xong, vội vàng gật đầu. Lúc này, Hoàng Thị cười nói, đặc sứ đại nhân, ngài trở về, vừa bận đồ ăn đều làm xong. Ha ha ha, Hoàng Thị làm đồ ăn chính là hương, chúng ta có lộc ăn. Trương Hồng ngửi thấy một trận mùi thịt, mười phần cao hứng. Đến. Bọn hắn tranh thủ thời gian đi vào chỗ ăn cơm, đã ăn xong một bữa này, bọn hắn mới đứng dậy rời đi. Tại bọn hắn lúc rời đi, Sơn Linh từ một nơi bí mật gần đó nhìn bọn hắn chằm chằm, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Sau đó, nó quay người hóa nhập đại lạc trong núi, trở thành trong núi một bộ phận, chờ vấn tiên tông người đến. Mà cái này cũng là người áo đen đều không thể phát hiện nó tồn tại nguyên nhân. Trở lại Thiên Hương thôn, thôn trưởng biết được quá trình đằng sau có chút tiếc hận. Đặc sứ đại nhân, cái kia hai cái tên ghê tởm chạy trốn, còn có thể bắt được sao? Thôn trưởng có chút sầu lo hỏi. Cái này xin yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn, Lý Thái Hành nói ra. Cái kia không còn gì tốt hơn. Trương Hồng cao mày nói ra, nếu để cho như thế tai họa tồn tại ở nhân gian, không biết còn muốn chết bao nhiêu người vô tội. Ân thôn trưởng cũng rất tán thành gật đầu. Tốt, Thiên Hương thôn chuyện các ngươi cũng có thể yên tâm, phía sau Thiên Huy thành lại phái chú một chi binh sĩ đội ngũ trong thôn. Mặt khác, Vấn Tiên Tông cũng sẽ phái người chỗ này, chỉ cần các ngươi thủ quy củ sinh hoạt, các ngươi liền có thể an tâm. Nhớ lấy, các ngươi những phàm nhân này, đừng tiến về đại lạc núi, đi người hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được Lý Thái Hành lời nói, bọn hắn đều gật gật đầu, đặc biệt là cuối cùng liên quan tới đại lạc núi, bọn hắn cũng nhịn không được một trận run rẩy. Bọn hắn đều hiểu, Lý Thái Hành nói không phải nói đùa. Đa tạ đặc sứ đại nhân nhắc nhở, chỉ là đặc sứ đại nhân không ở thêm mấy ngày sao? Để cho ta Thiên Hương thôn các thôn dân hảo hảo cảm kích một phen. Không cần. Lý Thái Hành lắc đầu, ta còn có chuyện phải xử lý đâu. Tốt ta, đặc sứ đại nhân công vụ bề bộn, tiểu lão đầu cũng không tốt lại nhiều trì hoãn. Bất quá, nếu là đặc sứ đại nhân có cần chúng ta xuất lực, có thể tùy thời tới tìm chúng ta. Thôn trưởng nói ra. Dù sao, Lý Thái Hành cứu vớt bọn hắn toàn bộ Thiên Hương thôn, không có hắn đến, liền không có hiện tại Thiên Hương thôn. Cho nên, thôn trưởng mười phần cảm niệm Lý Thái Hành nhân tình. Ân. Lý Thái Hành không có ở Thiên Hương thôn đợi bao lâu, liền đội vàng cưỡi khoái mã, ở trên trời Hương thôn thôn dân tập thể vui vẻ đưa tiễn phía dưới, rời đi Thiên Hương thôn. Trở lại Thiên Huy thành, Lý Thái Hành dẫn đầu tiến về phụ thành chủ, hướng Trần Phục báo cáo Thiên Hương thôn tình huống. A, Lý huynh đệ, nhanh như vậy liền trở lại. Trần Phục đối với Lý Thái Hành hiệu suất hay là rất giật mình. Đúng vậy, thành chủ, sự tình hoàn thành. Đối với Lý Thái Hành liền đem Thiên Hương thôn tình huống cùng điều tra của hắn kết quả cuối cùng nói cho Trần Phục. Cái gì? Trần Phục biết được hai tên người áo đen kia còn chạy tới những địa phương khác, muốn đi thai họa địa phương khác người, lập tức có chút nóng nảy. Lý huynh đệ, cái này cũng không thể để hai cái này thứ hỗn trướng lại đi thai họa người khác, ta phải nhanh lên đem trong chuyện này báo lên. Trần Phục có chút thực sự nói ra. Lần này Lý Thái Hành mặc dù không có thể bắt đến người áo đen, nhưng Trần Phục cũng không trách cứ hắn, bởi vì hắn thấy cái kia hai người áo đen đều là tu tiên giả, Lý Thái Hành có thể hóa giải Thiên Hương thôn nguy cơ liền đã tương đối khá. Hắn còn muốn lấy muốn phái người đi hỗ trợ, đặc biệt là xin Vấn Tiên Tông người phụ một tay, dù sao đối thủ thế nhưng là Minh Tiên Tông người. Thật không nghĩ đến sự tình sẽ như thế thuận lợi, cho nên Trần Phục lại một lần nữa đối với Lý Thái Hành lau mắt mà nhìn. Còn có mặt khác sao? Trần Phục lại hỏi. Có, thành chủ, Thiên Hương thôn bên kia cần phái chú một chút binh sĩ đi qua, không cần quá nhiều, mấy tên hoặc là hơn 10 người liền có thể. Mặt khác, liên quan tới Đại Lạc núi sự tình cũng cần hướng Vấn Tiên Tông báo cáo. Cái kia dù sao cũng là một khối ma địa, nếu là không thích đáng xử lý, tất nhiên dẫn tới tai họa. Tốt, Lý huynh đệ ngươi yên tâm, hai chuyện này ta đều sẽ đi xử lý. Trần Phục suy nghĩ một phen, quyết định chăm chú đối đãi này hai chuyện. Liên quan tới Thiên Hương thôn phái binh đóng giữ, kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng Lý Thái Hành nếu nói như vậy, hắn cũng liền như thế làm. Mà Lý Thái Hành làm như vậy, cũng là dễ dàng cho Thiên Huy thành nhìn trời Hương thôn tình huống giải. Cái này trong tương lai cũng làm ra mấu chốt tác dụng. Về phần Đại Lạc núi tình huống, Lý Thái Hành lại làm một phần đơn độc báo cáo, giao cho Trần Phục. Thành chủ, phiền phức đem người này giao cho Vấn Tiên Tông. Trần Phục tiếp nhận xem xét, hơi kinh ngạc, cái này Đại Lạc núi như vậy thần bí, lại còn có sơn linh. Ân, ta tin tưởng Vấn Tiên Tông sẽ coi trọng chuyện này. Trần Phục nghiêm túc nói, liên quan tới Thiên Hương thôn tình huống, ngược lại là thứ yếu. Nhưng là, cái này Đại Lạc núi tình huống lại hết sức trọng yếu, nếu là xử lý không tốt, tương lai xác thực sẽ có đại nguy cơ. Ta hiện tại sẽ sai người đi đưa. Trần Phục không dám trì hoãn, lập tức gọi quản gia, bàn giao một phen. Sau đó, quản gia liền đem Lý Thái Hành chỗ viết báo cáo, mang đến Vấn Tiên Tông bạn xử sự. Trần Phục ngồi xuống vị trí bên trên, lại hỏi, Lý huynh đệ, cái kia vụ Tùng Thành bên kia, ngươi có thể chuẩn bị muốn đi qua. Kỳ thật, chuyện này, hắn có thể chính mình đưa một phần tình báo đi qua là được. Nhưng là, hắn vẫn là phải tôn trọng một chút Lý Thái Hành ý kiến. Ta muốn đi. Lý Thái Hành biết, tương lai Thiên Huy Thành sẽ khá bình tĩnh, không có chuyện của hắn. Cùng ở chỗ này nhảm chán đợi, không bằng tiếp tục đuổi tra hai tên người áo đen kia. Tốt. Gặp Lý Thái Hành nói như thế, Trần Phục liền quyết định sẽ tiến về vụ Tùng Thành báo cáo tình báo sự tình, giao cho Lý Thái Hành. Lý Thái Hành tiếp nhận mệnh lệnh đằng sau, liền lại nhanh chóng rời đi Thiên Huy Thành. Thấy Trần Phục hơi xúc động, người tốt mới a. Nhân tài như vậy, vậy mà vì ta đoạt được, thật sự là thượng thiên chiếu cố a. Lý Thái Hành rời đi Thiên Huy Thành, cũng không có nói cho những người khác. Về phần cáo chi Lâm Uyển Nhi, căn bản không cần muốn. Lâm Uyển Nhi như muốn biết hắn ở đâu, Lý Thái Hành đương nhiên sẽ không giấu giếm, liền có thể bị nàng phát giác được vị trí của mình. Duy nhất có chút khó chịu chính là Lưu Tòng mấy người. Bọn hắn còn muốn lấy muốn xin mời Lý Thái Hành đi làm khách, kết quả biết được Lý Thái Hành đi xa nhà làm việc sự tình, có chút bất đắc dĩ cùng thất vọng. Mà lúc này, Lý Thái Hành thì là cưỡi khoái mã, ngựa không dừng vó hướng lấy vụ Tùng Thành mà đi. Chương 1762 vụ Tùng Thành, chương 1762 vụ Tùng Thành, vụ Tùng Thành. Lý Thái Hành đi tới vụ Tùng Thành phụ thành chủ. Tòa thành này chủ phủ vàng son lộng lẫy, như là hoàng cung giống như phụ thành chủ, xa xa nhìn qua, mười phần xa hoa, tráng quan, làm cho người sợ hãi thán phục. Cửa ra vào thủ vệ cũng là mặc như hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay hoàng kim chiến mâu, có thể nói xa xỉ dị thường. Dừng lại. Khi Lý Thái Hành leo lên cấp 8 bậc thang, đi tới cửa lúc, cửa ra vào thủ vệ hét lớn một tiếng, giơ ra hai tay, ngăn cản hắn. "Ngươi tốt, ta là tới từ ở Thiên Huy thành Lý Đặc Làm, đây là thân phận của ta bài." Lý Thái Hành tự giới thiệu, cũng đưa lên thân phận bài. Thủ vệ gặp Lý Thái Hành, lại là một thành trì đặc sứ, liền đối với Lý Thái Hành tôn kính mấy phần. Chỉ là, đợi nghe được đối phương là Thiên Huy thành, cũng liền không có coi trọng như vậy. "Thiên Huy thành, có phải hay không tại Cửu Linh Phong phụ cận vừa mới thành lập?" Thủ vệ một bên trả lại thân phận bài, vừa nói, "Đúng vậy. Vậy ngươi đến ta Vũ Tùng thành có chuyện gì?" Thủ vệ có chút lạnh lùng nhìn qua Lý Thái Hành. "Ta có chuyện quan trọng muốn cáo chi Quý thành thành chủ." "Có chuyện gì quan trọng?" "Vấn đề này giống như không phải ngươi nên đánh ngay đi." "Hừ, ngươi không nói gọi chúng ta làm sao cho ngươi truyền lại tin tức? Ta nhìn, ngươi chính là tới quấy rối." Thủ vệ này hiển nhiên xem thường Lý Thái Hành. Thiên Huy thành trong mắt bọn hắn, chẳng qua là một cái mới thành lập thành trì, căn bản không có cái gì thâm hậu căn cơ, cùng bọn hắn Vũ Tùng thành, đơn giản không có cách nào nhưng so sánh. "Ta muốn thấy các ngươi thành chủ, đúng là việc quan trọng. Nếu là ngươi không chịu để cho ta đi gặp cũng thành. Dù sao đến lúc đó xảy ra sự tình, liền do các ngươi gánh chịu. Đến lúc đó, ta cũng phải nhìn các ngươi có mấy cái đầu đủ chặt." Nhìn thấy Lý Thái Hành tràn ngập uy hiếp ngữ, hai người bọn hắn nao nao. "Ha ha ha," một tên thủ vệ phá lên cười, "nói khiến cho ta rất sợ đó a." "Đúng a, ta đổ nhìn xem, có gì có thể để cho chúng ta rơi đầu. Không cần đem bọn ngươi một cái phá thành sự tình, lấy ra phiền phức chúng ta thành chủ. Giống các ngươi dạng này nghèo thành, chúng ta là gặp nhiều." Thủ vệ vẫn là thái độ ngạo mạn, nhận định Lý Thái Hành là đại biểu Thiên Huy thành, muốn tới chiếm tiện nghi. Lý Thái Hành hơi nhíu lại, nhìn thấy bọn hắn như vậy không thất thời, cũng không có biện pháp. Hắn dù sao đại biểu Thiên Huy thành, cũng không thích hợp đối với mấy cái này thủ vệ ra tay, gây mâu thuẫn. Tính toán, vậy liền để các ngươi gieo gió gặt bão đi. Nguyên bản, bọn hắn Thiên Huy thành cũng không cần thiết nhắc nhở bọn hắn. Nhưng Trần Phục cân nhắc đến dù sao cũng là nhân loại thành trì, không đành lòng bọn hắn cũng gặp phải như vậy kiếp nạn. Đáng tiếc, bọn hắn căn bản liền không linh tỉnh, thậm chí không cho bọn hắn cơ hội gặp mặt. Coi như Lý Thái Hành nói ra nguyên do, chỉ sợ thủ vệ này cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, thậm chí có khả năng chọc giận đối phương. Gặp Lý Thái Hành quay người rời đi, hai người bọn hắn y nguyên mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, phản phất xem thấu Lý Thái Hành hết thảy. Lý Thái Hành thấy vậy, cũng không muốn để ý tới bọn hắn, lựa chọn trực tiếp trở về Thiên Huy thành, hướng Trần Phục phục mệnh. Cái này Vũ Tùng thành, sợ là muốn gặp rủi ro, chỉ khổ cho nơi đó bách tính. Trần Phục biết được tin tức đằng sau, khẽ thở dài một tiếng, đồng thời lại viết một lá thư, sai người mang đến Vũ Tùng thành. Lần này, hắn đi là phía quan phương thông đạo, không còn là phái người tiến về. Lời như vậy, thư tín sẽ tiến vào Vũ Tùng thành cao tầng, sẽ bị bọn hắn nhìn thấy. Kết quả, bởi vì thấy là từ Thiên Huy thành gửi tới, tràn ngập ngạo mạn cùng thành kiến bọn hắn, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp liền ném đi. Mà Lý Thái Hành cũng tạm thời chưa lại để ý tới việc này. Vũ Tùng thành bên trong, tại hai tên người áo đen điều khiển phía dưới, trong thành xuất hiện không ít chúng cổ người. Những này chúng cổ người lại âm thầm thi chú, đưa đến rất nhiều bách tính bị nguyền rủa, trở thành người bị nguyền rủa. Nhưng là trong thành tưởng lầm là ôn dịch. Vũ Tùng thành thành chủ biết được việc này đằng sau, lúc này hạ lệnh xử tử hết thể cảm nhiễm ôn dịch người. Một trận sát lục phong bạo, quét sạch toàn bộ Vũ Tùng thành. Cái này Vũ Tùng thành thành chủ ngược lại là dứt khoát, trực tiếp liền giết người. Tên đáng chết này. Vũ Tùng thành bên trong, một chỗ dân cư bên trong, hai tên người áo đen khi biết thành chủ phương thức xử lý bên trong, trong lòng mười phần phiền muộn. Nếu là như vậy, chúng ta xuất hiện một cái, bọn hắn liền giết chết một cái, chúng ta còn thế nào làm? Không có cách nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp phá cục. Người có thể có biện pháp. Phương pháp cũng có một cái tốt, người nói xem. Không lâu sau đó, toàn bộ Vũ Tùng thành bên trong, chúng cổ người bắt đầu truyền bá lời đồn. Người nghe nói không? Chuyện gì? Chỉ cần cảm nhiễm ôn dịch, thành chủ sẽ không chút do dự đem người đều giết. Giết không tốt sao? Thế nhưng là, nếu là có cứu đâu? Còn có, nếu là người thân nhân bằng hữu, hoặc là bên người người yêu hài tử bị cảm nhiễm, ngươi muốn nhìn đến bọn hắn bị giết chết sao? Cái này nguyên bản cảm thấy việc không liên quan đến mình, luôn luôn không quan trọng dân chúng, lúc này cũng luống cuống. Xác thực, nếu là bọn họ người bên cạnh lây nhiễm ôn dịch, thành chủ đem bọn hắn toàn giết. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Mà lại, lời đồn lưu truyền ra đến cũng bắt đầu biến chất, thậm chí nghe đồn chỉ cần có một người cảm nhiễm ôn dịch, thành chủ sẽ giết nó cả nhà. Biết được việc này dân chúng, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, hoặc là thoát đi Vũ Tùng thành, hoặc là tổ chức, lựa chọn cộng đồng chống cự phủ thành chủ uy hiếp. Thành chủ, phủ thành chủ trong đại sảnh. Mập mạp nhưng lại đeo vàng đeo bạc, lộ ra 10 phần lộng lẫy thành chủ Holston, chính một bên thưởng thức trước mắt đám vũ cơ ca múa biểu diễn, một bên thưởng thức rượu ngon. Đột nhiên, một tên binh lính đi tới bên cạnh hắn, tại bên thai của hắn bên cạnh, nói nhỏ vài câu. Holston nghe xong, sắc mặt tâm trầm, những điều dân này, chẳng lẽ còn muốn cùng ta vĩ đại Holston đại nhân đối nghịch? Bọn hắn quả thực là đang tìm cái chết. Holston biết được ngoại bộ lưu truyền lời đồn, cùng nhằm vào hắn bất lợi ảnh hưởng trái chiều, hết sức tức giận. Thành chủ đại nhân, thế nào? Một tên quan viên nhìn thấy hắn tức giận như vậy, thuận tiện kỳ địa hỏi. Một chút điêu dân muốn phản kháng bổn đại nhân, các ngươi cảm thấy phải làm gì? Giết. Đối với, dám đối với ta Holston đại nhân bất kính, chính là mưu phản, chính là tất sát. Đúng vậy. Đám quan chức một cái cùng chung mối thù giống như, nhao nhao đồng ý giết những điêu dân này. Trên thực tế, bọn hắn đối với dân chúng chết sống, bản thân liền không quan tâm. Trong mắt bọn họ, những bách tính này chính là bọn hắn thu hoạch tiền tài công cụ. Hừ, bổn đại nhân giết chết những cái kia cảm nhiễm ôn dịch người, cũng là vì phòng ngừa khuyết tán, những điều dân này lại dám hoài nghi bổn đại nhân chính sách. Người tới. Thành chủ. Lập tức truyền lệnh xuống, nếu là bất tuân phủ thành chủ làm cho người, thử làm mưu phản, chết. Johnson cũng không sợ những người này náo sự. Đến một lần hắn có đại lượng tiền tài, bên người chiêu mộ đại lượng cường giả bảo hộ lấy hắn. Thứ hai hắn là thành chủ, luôn luôn cao cao tại thượng, có thể nói là vụ tùng thành thổ hoàng đế, nói một không hai, ai dám ngỗ nghịch, người đó là đang tìm cái chết. Là. Tại Johnson ra lệnh một tiếng, số lớn binh sĩ tuôn ra, xuất hiện tại từng cái trên đường phố. Một phương diện cấm chỉ truyền bá lời đồn, một phương diện giết chết mới xuất hiện ôn dịch người lây bệnh, thủ đoạn mười phần quả quyết, cũng làm cho trong thành bách tính càng thêm lòng người bàng hoàng đứng lên. Chương 1763 tức giận người áo đen, chương 1763 tức giận người áo đen, cái này đáng chết Johnson. Lúc này, trốn ở dân cư bên trong hai tên người áo đen, khi biết tin tức đằng sau, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này thủ đoạn độc ác, quả quyết, viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta là không phải đến nhầm địa phương. Như vậy trong thành thị, bọn hắn thi chú một tên, liền sẽ bị giết chết một tên. Trừ phi đem những này người bị nguyền rủa đều che giấu, nếu không, xuất hiện bao nhiêu, tuyệt đối sẽ bị diệt bao nhiêu. Mà lại, Johnson tháng nguyên giết lầm, cũng không buông tha thủ đoạn, cũng làm cho bọn hắn đau đầu không thôi. Ta xem như thấy rõ, những này phổ thông mách tính, trong mắt bọn họ cái gì cũng không phải. Mà lại, vụ tùng thành mách tính, bị thuần phục đến cùng cựu nhà một dạng. Có lẽ, chúng ta nên cải biến mục tiêu cùng phương hướng. Bọn hắn ý đồ muốn tìm phát mách tính cùng phụ thành chủ ở giữa mâu thuẫn. Thế nhưng là, phụ thành chủ so với bọn hắn ác hơn, trực tiếp đem những này tụ chúng lên mách tính, trực tiếp trở thành mưu phản, tất cả đều giết đi. Lần này đến một nhiều, mách tính kia bọn họ còn nghe bọn hắn. Liền ngay cả bọn hắn chúng cổ người, cũng hy sinh không ít. Cho nên, bọn hắn bắt đầu từ bỏ mách tính, mà là đổi hướng lấy những quan lại quyền quý kia ra tay. Lao ra, ngài thế nào? Một vị phú thương đột nhiên suy yếu, mặt như tiểu thụy giống như, mười phần đáng sợ. Cái này khiến phụng dưỡng thị nữ của hắn giật nảy mình. Ta không sao. Phú thương cảm thấy chính mình hẳn là túng dục quá độ, dẫn đến thân thể thành bộ dáng này. Thế là hắn liền muốn lấy nghỉ ngơi thật tốt một phen. Thế nhưng là theo hắn bị nguyền rủa, bên người những người khác cũng bắt đầu bị nguyền rủa. Nào đó một tòa trong phủ đệ xa hoa, một vị quý tộc cũng đột nhiên hôn mê, dọa đến bọn hạ nhân kinh hoàng thất thố, không biết làm sao. Một tên quan viên đang cùng mấy cái người cùng sở thích thủ hạ trò chuyện trong hoa lâu mặt mỹ nữ, đang nghĩ ngợi tối đi tìm cái nào mỹ nữ vượt qua đêm xuân có thể trò chuyện một chút, hắn đột nhiên co quắp, miệng sùi bọt mép, ngã trên mặt đất. Tại người chúng cổ hiệp trợ phía dưới, càng ngày càng nhiều quan lại quyền quý đều bị cảm nhiễm ôn dịch. Ngay từ đầu bọn hắn cũng không có làm một chuyện, chỉ cảm thấy đây là một loại ngoại ý muốn. Nhưng là thời gian dài, bọn hắn cũng liên tưởng đến những cái kia bị chém giết dân chúng, đột nhiên chính mình cũng hoảng hốt. Bọn hắn sợ sẽ thành chủ sẽ đem bọn hắn cũng cho giết, mà lại lấy thành chủ thủ đoạn tuyệt đối sẽ không chút do dự giết bọn hắn. Sau đó, đem bọn hắn quan chức hoặc là tài sản đều chiếm làm của riêng. Đây cũng không phải là một chuyện tốt. Lập tức dọa đến bọn hắn không có bệnh, cũng phải ra một thân bệnh, tranh thủ thời gian tụ tập có thể tin phụ tá bọn họ, thương nghị đứng lên. Tại một tòa phú thương trong phủ đệ, có một gian bí thất. Giờ phút này, bọn hắn ngay tại mưu đồ bí mật lấy cái gì? Lao ra, chúng ta có thể phái người đi nghe ngóng tin tức, nhìn xem những người khác tình huống. Đúng à, lão gia, ngài một mực đợi trong phủ, một mực cũng không ra ngoài, lại đột nhiên không giải thích được cảm nhiễm ôn dịch. Cái này quá không hợp lẽ thường. Ân, vậy các ngươi trả cho ta cha. Tốt, lao ra. Từ hiện tại, bọn hắn vừa muốn giữ bí mật, hai muốn xếp hạt trà, ba phải hiểu rõ những người khác tình huống. Thế nhưng là, đang điều tra ôn dịch phương diện, bọn hắn căn bản không biết ôn dịch là như thế nào xuất hiện. Ăn, uống, dùng cũng không có vấn đề. Bọn hắn không biết chúng cổ người tồn tại, chính là những này chúng cổ người, đối với hắn thi hạ nguyền rủa. Nhưng bọn hắn lại trở thành ôn dịch. Nhưng những người này đang điều tra những người khác thời điểm, lại đặc biệt thuận lợi. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, lập tức liền làm ra phản ứng. Mà tại giữa lẫn nhau thăm dò, lại thêm hai tên người áo đen trợ giúp phía dưới, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, mặt khác quan lại quyền quý bên trong cũng không ít người đồng dạng chúng chiêu. Quá tốt rồi, không nghĩ tới thành vệ quân bên kia cũng có tướng lĩnh lây nhiễm ôn dịch, hơn nữa còn là cùng mình quan hệ tốt võ tướng. Ta cũng không muốn chết, phải nghĩ biện pháp cùng đối phương tâm sự. Vị này phu thương lập tức liên hệ đối phương. Mà một ngày này, trong thành đại phu đã cung không đủ cầu, được mời vào từng cái quan lại quyền quý trong phủ, sau đó không chút nào ngoại lệ bị hạ đạt phong cầu lệnh. Chính là những đại phu này xác định ôn dịch tồn tại, nhưng tương tự không có thuốc nào cứu được. Rất nhanh, tin tức cũng bị thành chủ Johnson biết, không thể không nói, tại tình báo phương diện, Johnson cũng là làm đến 10 phần đúng chỗ. Nhiều người như vậy lây nhiễm ôn dịch. Johnson thu đến mật vệ báo cáo đằng sau, mắt bốc kim quang, phản phất thấy được từng tòa kim sơn ngân sơn. Thế nhưng là, hắn rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới. Bởi vì, lọt vào cảm nhiễm quá nhiều người, trong đó không thiếu có quyền thế người. Những người này một khi chịu đựng đứng lên, cũng là một đám không thể coi thường lực lượng. Nghĩ đến này, Johnson nguyên bản vui sướng, cũng chậm chậm biến mất. Tương phản, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Thế là, hắn cũng triệu tập một đám phụ tá, thương nghị đứng lên. Thành chủ, lần này ôn dịch bùng phát, mười phần kỳ quái. Một tên phụ tá tại nghe xong Johnson nói tới lời nói đằng sau, tao mày nói ra. Ngươi nói, ta cảm thấy, là có người tận lực mà làm chi. Vì sao? Tên phụ tá này đem hắn lấy được tin tức, tiến hành phân tích. Đầu tiên, ôn dịch khởi nguyên từ mách tính, nhưng những cái kia cảm nhiễm mách tính, đều bị chúng ta xử quyết. Sau đó, ôn dịch phản phất biến thành có ý thức cảm nhiễm, không còn là khu vực tính, mà là chọn chúng tính cảm nhiễm. Thì như, Mộ gia có người dám nhiễm, nhưng không phải là cả nhà. Thế nhưng là, thành chủ ngài biết giết chết bọn hắn cả nhà. Nhưng cũng may những ngu dân này ti tiện, lại thêm chúng ta sư xuất nổi danh, những ngu dân này cũng không dám phản kháng. Đằng sau, ôn dịch cũng tại trong dân chúng biến mất. Nhưng là, nhìn như biến mất ôn dịch, lại đang những ngày quan lại quyền quý trên thân xuất hiện. Nghe xong phụ tá lời nói, Hòn Sơn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, nói như vậy, ôn dịch này có thể bị tùy ý chỉ định, tùy ý truyền bá. Không sai, xác suất lớn đã là như thế. Nếu là như vậy, vậy liền không xong. Hòn Sơn đột nhiên cảm thấy áp lực to lớn. Thành chủ, nếu là như vậy, chúng ta nhất định phải tìm tới nguyên hung. Nếu không, chúng ta liền xem như giết chết tất cả quan lại quyền quý, những cái kia ôn dịch ý nguyên sẽ xuất hiện. Một tên khác phụ tá cũng tại lúc này nói ra đề nghị của mình cùng ý nghĩ. Vậy cái kia chút cảm nhiễm quan lại quyền quý nên xử trí như thế nào? Hòn Sơn kỳ thật rất muốn giết những này quan lại quyền quý, cứ như vậy, bọn hắn hết thảy đều thuộc về hắn. Nhưng hắn biết, một loại này sự tình đúng vậy hưng tùy tiện đi làm. Thành chủ, chúng ta có thể dạng này, một tên phụ tá dâng ra kế hoạch của mình, rất nhanh, một thì mệnh lệnh liền truyền khắp tất cả địa phương. Cỏ. Khi biết được tin tức hai tên người áo đen, tức giận tới mức nện đổ vật. Tỉnh táo lại đằng sau, hai người bọn hắn cũng ngồi trên ghế, thương lượng đứng lên. Cái này đáng chết Hòn Sơn, vậy mà như thế khó chơi. Ai, chúng ta tại vụ tùng thành kế hoạch có chút khó triển khai. Ta nhìn, không bằng đem hắn cũng kéo xuống nước. Ngươi muốn đối phó thành chủ? Không sai. Không thể, người thành chủ kia bên người, thậm chí còn có tu tiên giả tồn tại, chúng ta tùy tiện tiếp cận, chỉ sợ sẽ bị nhìn đấu. Đáng chết, chẳng lẽ chúng ta thực sự đổi chỗ? Cái này hai tên người áo đen mười phần phiền muộn. Chương 1764 được lợi thành chủ, chương 1764 được lợi thành chủ vụ tùng thành bên trong. Một thì đến từ phụ thành chủ mệnh lệnh bắt đầu lưu truyền, trong đó nội dung là, bởi vì gần đây xuất hiện đại lượng ôn dịch cảm nhiễm sự kiện, xin mời các vị cư dân không được tụ tập. Đồng thời, thâm cư không ra ngoài, chỉ cần người bị lây không xuất hiện tại trên đường phố, sẽ không nhận chế tài. Đồng thời, nếu là không ảnh hưởng người khác tình huống dưới, phụ thành chủ sẽ không đối với đã biết người lây bệnh độc thủ. Nhưng mời các ngươi cần phải không ra ngoài. Đồng thời, cũng xin mời không bị cảm nhiễm nhân viên, cũng giảm bớt ra ngoài cơ hội. Phụ thành chủ đã phái người điều tra ôn dịch sự kiện, xin lưu ý đến tiếp sau phát triển. Đây là Olsen thả ra thiện ý, đồng thời, hắn cũng sẽ phái người đi các nhà các hộ, phái đưa vật tư. Đương nhiên, là muốn lấy tiền. Đặc biệt là những cái kia cảm nhiễm ôn dịch các quan lại quyền quý, tức thì bị hung ác làm thịt một bút. Những quan lại quyền quý kia có khổ quá nói không nên lời, chỉ có thể nuốt xuống một ngụm này quả đắng. Cũng may sự tình cũng không đến bết bắt nhất tình trạng, cho nên bọn hắn còn có thể chịu đựng. Mà những cái kia phổ thông bách tính, nếu là bị cảm nhiễm thì là sẽ bị giam lại, nhà ở cách ly. Đồng dạng, vật tư cũng có người đưa. Đồng dạng sẽ thu lấy kết sù phí tổn, cái này khiến dân chúng càng là khổ không thể tả, nhưng cũng không thể làm gì. Mà làm những chuyện này, tự nhiên là Olsen các thủ hạ. Olsen cũng sẽ không độc chiếm hết thảy, có tài cũng sẽ để thủ hạ cùng một chỗ phát tài. Cho nên, lần này ôn dịch sự kiện, ngược lại trợ giúp Olsen cướp đoạt một số lớn tài phú. Mà lại, còn tại liên tục không ngừng gia tăng. Đây chính là hai tên người áo đen báo nổi tức giận nguyên nhân. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình làm hết thảy, vậy mà thành người khác áo cưới. Bọn hắn chưa từng như này biệt khuất qua. Thế nhưng là, bọn hắn lại không thể làm gì. Lấy Olsen cường thế, cùng nó khống chế lực lượng, coi như toàn bộ thành thị lâm vào trong hỗn loạn, hắn y nguyên có đầy đủ thực lực tự vệ. Cho nên, muốn giết chết Olsen khó, muốn đối với Olsen thi chú cũng khó. Cái này khiến bọn hắn manh động muốn rời đi vụ tùng thành ý nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn tới đây không phải làm thí nghiệm, mà là trở thành Olsen cướp tài công cụ. Mấy ngày sau, Lý Thái Hành lại phục mệnh đến đây vụ tùng thành. Trần Phục để hắn tới xem một chút tình huống bên này, đồng thời cũng mang đến phá nước phép. Trọng yếu nhất chính là, hai tên người áo đen kia thân phận, cùng vị trí, vẫn là phải điều tra ra. Mà lần này, Lý Thái Hành sau khi vào thành, cũng không có trực tiếp đi phụ thành chủ, mà là hiểu rõ một phen trong thành tình huống. Khi biết được Olsen hành vi đằng sau, hắn giật mình hết sức. Gia hỏa này, đủ hung ác đủ quả quyết, cái này sợ là để hai tên người áo đen kia hoàn toàn hận chết hắn đi. Tại hiểu rõ tình huống đằng sau, hắn đi tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ thủ vệ nhìn thấy Lý Thái Hành lúc, cảm thấy có chút quen mắt. Ngươi tốt, ta là Thiên Huy thành Lý Đặc Làm, thỉnh cầu gặp thành chủ đại nhân, có quan hệ với ôn dịch sự tình. Lần này, thủ vệ đang chuẩn bị muốn quát lớn lúc, Lý Thái Hành đã sớm nói chuyện. Nghe được Lý Thái Hành lời nói, hai tên thủ vệ sửng sốt một chút. Bởi vì gần nhất Olsen cũng đang điều tra chuyện này, thế nhưng là, lại một mực không có đầu mối. Đột nhiên, có đến từ Thiên Huy thành đặc sứ tới nói liên quan tới ôn dịch sự tình, bọn hắn cũng không dám trì hoãn. Thành chủ, chúng ta đã cướp đoạt đủ nhiều tài phú, những người kia đều bỏ ra giá cả to lớn, chúng ta là thời điểm muốn thanh trừ ôn dịch ảnh hưởng tới. Một vị phụ tá nói ra, lại cướp đoạt xuống dưới, chỉ sợ muốn gây nên nhiều người tức giận. Ân, Olsen mặt phi nộ bên trên có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, khó như vậy đến cơ hội, chỉ lấy được chút này chỗ tốt. Phụ tá nghe hắn, trong lòng một trận đoán thầm. Mẹ nó, ngươi không nhìn chính ngươi, bây giờ toàn bộ vụ tùng thành tài phú, chí ít có 3 thành đều bị ngươi thu hoạch được. Đương nhiên, bọn hắn không dám nói ra. Phải biết, vị chủ nhân này cũng không phải dễ chơi. Thế nhưng là, ôn dịch này, các ngươi nói làm như thế nào kết thúc? Gần nhất đã bắt đầu người chết. Nhưng là, bởi vì bọn họ không ra ngoài, bọn hắn cũng không tốt tới cửa giết người. Những cái kia phổ thông bách tính còn chưa tính, nhưng những này quan lại quyền quý cũng có chút khó làm. Hắn gần nhất đối với mấy cái này quan lại quyền quý hút máu hành vi cũng có chút hung ác, ép bọn hắn thực sẽ liên hợp lại phản hắn. Mặc dù hắn không sợ, nhưng một loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình, hắn cũng không muốn đụng phải. Căn cứ chúng ta điều tra, đã khóa chặt ôn dịch nơi phát ra. Mà lại, chúng ta giải phẫu một chút người, phát hiện những người này thể nội có được cổ trùng. Chính là những này chúng cổ trùng người, tiến hành truyền bá ôn dịch. Nhưng là, ôn dịch này cơ bản không cách nào chữa trị, mười phần kỳ quái, căn bản không giống như là ôn dịch. Trong phủ tu tiên giả nói, đây là một loại nguyên rủa, cũng không phải là cái gì ôn dịch. Chúng ta dự định phái ra tu tiên giả tham dự việc này điều tra. Tin tưởng rất nhanh liền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng là, những cái kia cảm nhiệm ôn dịch người nói đến chỗ này, phụ tá không hề tiếp tục nói. Nhưng bọn hắn đều biết, bọn hắn đã không có biện pháp cứu vớt. Ân. Ôn Sơn đạo, đã như vậy, trước giải quyết ôn dịch đầu nguồn, tốt nhất có thể đem bọn hắn khống chế lại. Ôn Sơn nghĩ tới những thứ này ra hỏa, có thể giúp hắn kiếm lấy đại lượng tiền tài, liền cảm thấy hưng phấn. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Đợi những này quan lại quyền quý đều khôi phục nguyên khí đằng sau, lại đến một đợt tính nhắm vào ôn dịch, sau đó chính mình lại có thể quang minh chính đại thu hoạch bọn hắn. Không thể. Nhưng phụ tá lại lắc đầu, nói thành chủ, không thể nhận lưu bọn hắn. Vì sao? Việc này can hệ trọng đại, những quan lại quyền quý kia lại không hết là kẻ ngu. Nếu là bị phát hiện là chúng ta dở trò quỷ, ngài sợ là sẽ phải bị cáo đến phía trên đi. Đến lúc đó, ngài thành chủ vị trí cũng khẳng định khó giữ được, thậm chí rước lấy mất đầu chi họa. Cho nên, chúng ta không cần thiết vì cái này nhất thời chi lợi, mà từ bỏ lâu dài lợi ích. Huống hồ, nếu là đi việc này bị phát hiện, sợ rằng sẽ ảnh hưởng ngài bên trên vị kia tranh cử phụ tá lời này vừa nói ra, rốt cục đưa tới Olsen coi trọng. Ân, cũng đối, là ta xúc động, ha ha ha, vậy liền giết đi. Olsen có chút tiếc hận, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Đúng lúc này, một tên thủ vệ tiến đến, nói ra, thành chủ, có đến từ Thiên Huy Thành đặc sứ đi cầu gặp, nói cùng ôn dịch sự kiện có quan hệ. Thiên Huy Thành. Olsen hơi kinh ngạc. Đây là địa phương nào? Hắn chưa từng nghe nói qua. Ta biết, là Cửu Linh Phong phủ cận mới xây thành trì, một tên phụ tá nói ra. A. Olsen con ngươi đảo một vòng, nói được chưa, để hắn tiến đến. Không lâu sau đó, Lý Thái Hành liền đi vào trong đại điện. Không thể không nói, cái này Olsen phụ thành chủ xa hoa trình độ, không thua kém một chút nào vương phủ quy mô. Căn cứ thân phận bối điều, vị này thật là có một vị có bối cảnh đại nhân vật, sau người nó là Tam hoàng tử, cho nên có đầy đủ nạo nhân vô liếng. Mà hắn phủ thành chủ này quy mô, chính là Tam hoàng tử ban cho, cũng là đối với hắn tán thành. Cho nên, Olsen đối với Tam hoàng tử vẫn là tương đối kính trọng. Lý Thái Hành lần này đến đây, làm rõ ràng đối phương tình huống, cũng có thể trợ ở cùng đối phương giao lưu, liên quan tới giải quyết người áo đen sự tình, miễn cho lại một lần nữa lọt vào ngạo mạn đối đãi. Chương 1765 Olsen ý nghĩ chương 1765 Olsen ý nghĩ Olsen ngồi tại hoàng kim chế tạo chủ vị, một bộ lưỡi biếng bộ dáng. Thằng đến nhìn thấy đi tới Lý Thái Hành, trên mặt của hắn thế mà mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. A, nam nhân này dáng dấp không tệ. Nguyên bản, hắn còn không thế nào quan tâm. Coi là Thiên Huy Thành phải tới, đều là một chút tháo hắn hoặc là thư sinh yếu đối loại hình. Nhưng nhìn thấy Lý Thái Hành lúc, hắn một lần nữa xem kỹ người tới này từ ở Thiên Huy Thành Lý Đặc Làm. Hạ quan Thiên Huy Thành Lý Đặc Làm, gặp qua vụ Tùng Thành thành chủ Olsen đại nhân. Lý Thái Hành thi lễ một cái. A Olsen lúc này mới tỉnh táo lại, cảm giác mình nhìn một người nam nhân, có chút quá chuyên chú. Bất quá, nội tâm của hắn lại có một cái ý nghĩ, đồng thời càng ngày càng khắc sâu. Có lẽ có thể cho hắn cưới muội muội của mình. Olsen có một người muội muội, dung mạo của nàng hết sức xinh đẹp, nhưng lại là một cái cực độ nhan khống. Nàng đối với nam nhân mười phần bắt bẻ, đến mức cho đến bây giờ còn không có gả đi. Nhưng là muốn cho Lý Thái Hành cưới muội muội của mình, hắn nhất định phải định nọt Lý Thái Hành mới được, ít nhất phải cho Lý Thái Hành lưu lại ấn tượng tốt. Ha ha ha! Olsen phá lên cười, liền vội vàng đứng lên, che giấu một chút tự thân xấu hổ, nói tốt, không sai, hiểu lễ phép, bổn thành chủ ưa thích. Olsen đi tới Lý Thái Hành bên người, lượn quanh một vòng, đánh giá Lý Thái Hành, càng xem càng là ưa thích, cũng càng ngày càng cảm thấy thích hợp, phù hợp muội muội nàng đối với nam nhân yêu cầu. Không chỉ có đẹp trai, còn có một loại đặc biệt khí chất. Lý Thái Hành khẽ nhíu mày, bởi vì hắn phong bế cảm giác của mình, thế mà không biết cái này Olsen ý nghĩ. Lúc này, một vị phụ tá gặp Olsen nhìn chằm chằm vào Lý Thái Hành nhìn, cảm giác có chút thất lễ. Hắn liền ho nhẹ một tiếng, nói Lý Đặc Làm, ngươi nói ngươi là vì ôn dịch sự tình mà đến. Không sai. Lý Thái Hành hồi đáp. Olsen nghe được Lý Thái Hành lời nói, cũng kịp phản ứng. Hắn vội vàng đi vào Lý Thái Hành trước mặt, nói ra, "Tốt, ngươi nói xem đi." Lý Thái Hành liền sẽ phát sinh tại Hắc Thủy Thành nguyên rủa cùng trung cổ, thú triều sự kiện, cùng Tiên Hương thôn ôn dịch sự kiện, toàn diện nói cho Olsen. Hắn nói ra đằng sau, không chỉ có là Olsen sợ ngây người, liền ngay cả mặt khác phụ tá bọn họ cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. "Ngươi nói là, đây hết thảy đều là Minh Tiên Tông cách làm. Mà lại, hai tên người áo đen kia tại nhìn trời Hương thôn ra tay đằng sau, lại chạy đến Vũ Tùng Thành đến, cũng sáng tạo ra đây hết thảy kết nạn." Olsen thần sắc trở nên nghiêm túc, ngồi trở lại đến trên bảo tọa. "Đúng vậy, vậy thì phiền toái. Đặc biệt là nghe được Lý Thái Hành nói, đối phương còn có thể điều khiển thú triều, mà lại là tu tiên giả, càng thấy khó xử. Càng không có nghĩ tới, đây không phải là ôn dịch, mà là nguyên rủa, khó trách không thuốc có thể y cái này khiến hắn ngồi hoàng kim bảo tọa, cũng có chút khó chịu. Lý Đặc Làm, ngài có thể có biện pháp gì ứng đối việc này?" Một vị phụ tá nhìn về phía Lý Thái Hành, hỏi. "Có, ta lần này tới chính là vì truy tra tung tích của hai người, mà lại ta còn mang đến giải trừ nguyên rủa phá nước phép. Nếu là chúng ta có thể bắt lấy hai người này, liền có thể giải nguyên rủa cùng chung cậu nguy cơ." Vị kia phụ tá nghe Lý Thái Hành trả lời, nhìn về phía Holston, nói về thành chủ, không bằng đem việc này cũng giao cho Lý đặc sử ra làm. Bọn hắn vừa vặn cũng muốn điều tra vấn đề này. Lại gặp Lý Thái Hành đã sớm chuẩn bị, nếu là có Lý Thái Hành cái này chuyên nghiệp một chút người gia nhập, bọn hắn cũng có thể thiếu đi một chút đường quanh co. Dù sao, Lý Thái Hành trải qua Hắc Thủy Thành, Thiên Hương thôn sự kiện, mà lại, Holston cũng là một cái vô lợi không dậy sớm ra hỏa. Nếu là có thể để Lý Thái Hành đi làm, cũng là bất đi bọn hắn không ít công phu. Tốt, Holston muốn cũng không nghĩ nhiều, liền đồng ý xuống tới. Điểm này, hắn phụ tá bọn họ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, lời kế tiếp lại làm cho những này phụ tá cảm thấy ngoài ý muốn. Đã có ngươi cung cấp tình báo cùng trợ giúp, chúng ta bên này cũng sẽ toàn lực phối hợp ngươi. Holston con ngươi đảo một vòng, hắn cân nhắc một phen nặng nhẹ đằng sau, dự định trực tiếp phối hợp Lý Thái Hành hành động. Thứ nhất là đang giúp hắn giải quyết chính mình vấn đề, thứ hai cũng là vì cho Lý Thái Hành lưu lại ấn tượng tốt, để thực hành kế hoạch tiếp theo. Lý Thái Hành ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị thành chủ này như thế hào phóng. Liên dự định lại xác định một phen, thành chủ, ngài nói là sự thật. Đương nhiên, tựa như bổn thành chủ nói tới, ngươi cần bổn thành chủ làm cái gì, nói một chút. Holston càng xem Lý Thái Hành, càng thích Lý Thái Hành. Mà lại, hắn tự thân cũng là một cái nhan khống. Lý Thái Hành tướng mạo, không chỉ có phù hợp mọi mọi nàng yêu cầu, cũng hợp khẩu vị của hắn. Đương nhiên, hắn không có phương diện kia yêu thích. Chẳng qua là cảm thấy mọi mọi của mình cùng nam nhân như vậy kết hợp, khẳng định sẽ sinh ra ưu tú hơn hậu đại. Thành chủ, đã như vậy, vậy hạ quan cũng không khách khí. Lý Thái Hành cũng không giả mồm, nói ra. Ha ha ha, tốt, cứ việc đi làm, bổn thành chủ tự sẽ ủng hộ ngươi đến cùng. Holston cười to nói. Là, đa tạ thành chủ. Mà một đám phụ tá bọn họ, thấy cảnh này đằng sau, lại là trợn mắt hốt mồm. Có một loại không biết chuyện gì xảy ra cảm giác, hoặc là cho là mình thấy được ảo giác. Holston khi nào hào phóng như vậy? Nếu thành chủ đều nói như vậy, cái kia xin mời Lý Đặc làm nói một chút kế hoạch của ngài đi. Bất quá, nếu chủ tử của bọn hắn đều lên tiếng, bọn hắn cũng không nói thêm lời thứ gì. Ân. Thế là, Lý Thái Hành nói ra kế hoạch của hắn, Holston cũng vừa nghe, bên cạnh gật gật đầu. Ha ha ha, ta quả nhiên không chọn lầm người, muội muội nhất định sẽ ưa thích nam nhân như vậy. Holston càng nghe, trong lòng càng cao hứng. Thành chủ, ngài cảm thấy thế nào? Một vị phụ tá hỏi. Rất tốt, bổn thành chủ quả nhiên không nhìn lầm Lý Đặc làm, liền theo Lý Đặc làm kế hoạch chấp hành. Bổn thành chủ cũng sẽ để tất cả mọi người phối hợp Lý Đặc làm. Các ngươi đều nghe, kế hoạch tiếp theo đều nghe theo Lý Đặc làm mệnh lệnh. Holston chân thành nói ra. Là. Chúng phụ tá mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là cùng kêu lên đáp. Phiền phức các vị. Sau đó, dựa theo Lý Thái Hành kế hoạch, bọn hắn bắt đầu đi chấp hành. Lý Thái Hành kế hoạch phân 3 bước đi. Bước đầu tiên, tìm tòi trước khi hành động, hắn dự định trước thanh trừ trong thành nguyên rủa, kinh động hai tên người áo đen. Mà Holston cũng tương đương phối hợp. Lần này, Holston cũng không có mượn cơ hội đi tính toán những quan lại quyền quý kia, càng không có đi đối phó những bách tính bình thường kia bọn họ, mà là đàng hoàng đem phá nước phép giao cho các nhà các hộ, đồng thời không thu lấy bất kỳ phí tổn. Điều này cũng làm cho một đám các quan lại quyền quý trợn mắt hốt mồm, càng làm cho những bách tính bình thường kia có chút hoài nghi mặt trời là từ phía tây đi ra. Không phải vậy, bọn hắn kính yêu thành chủ đại nhân, làm sao lại hào phóng như vậy? Cho nên ngược lại là có không ít quan lại quyền quý hoặc là bách tính bình thường đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem phụ trách phân phát binh sĩ. Điều này cũng làm cho những binh lính kia bất mãn. Chương 1766 tù binh người áo đen. Chương 1766 tù binh người áo đen đi, nếu là ngươi không muốn cũng được, chết cũng đừng trách chúng ta. Chính là, chúng ta hảo ý, miễn phí đưa tới cửa, các ngươi còn tiêu tam giả tứ. Những binh lính này cũng không có cái gì tốt tính, trực tiếp liền đối tới. Cái này dọa đến những này quan lại quyền quý, hoặc là bách tính bình thường, cũng không dám lại làm loạn, ngoan ngoan thu qua phá nước phép. Một số người càng là trước dùng thử hiệu quả. A, thật có hiệu quả. Quá tốt rồi. Ô, ta được cứu rồi. Tạ ơn thành chủ đại nhân. Những bách tính này thấy mình được cứu, cũng mười phần cao hứng. Những quan lại quyền quý kia cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lần này cũng tin tưởng mấy phần, lần lượt tan vào phá nước phép. Đang giải trừ nguyên rủa đằng sau, bọn hắn cũng mười phần cảm kích Holston. Mà theo rất nhiều nhân viên bị chữa trị, trong bóng tối người thi chú, lúc này nội tâm mười phần chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Người thi chú rõ ràng cảm giác được chúng nguyên rủa người, ngay tại nhanh chóng giảm bớt. Đã xảy ra chuyện gì? Bên cạnh thi sâu độc người hơi nghi hoặc một chút. Giống như có người phá ta chú thuật, người thi chú nhíu mày. Cái gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thi sâu độc người kinh ngạc hỏi. Ngươi điều tra thêm người thi chú lắc đầu, nhìn về phía thi sâu độc người. Tốt. Thi sâu độc người mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, để chúng cổ người đi thăm dò. Rất nhanh, những cái kia chúng cổ người cũng đã điều tra xong, cũng hướng bọn hắn báo cáo. Ngươi nói, bọn hắn là phục dụng thành chủ cho bọn hắn phá nước phép, từ đó giải trừ nguyên rủa, người thi chú kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, tên này chúng cổ người hồi đáp. Vậy cái này nhưng làm sao bây giờ? Người thi chú nhìn về phía thi sâu độc người, mặt mũi tràn đầy sầu lo. Như đối phương có thể bài trừ nguyên rủa, vậy hắn bố trí lại nhiều nguyền rủa cũng vô dụng. Thế nhưng là bọn hắn không biết, bọn hắn đã bị để mắt tới. Đây cũng là Lý Thái Hành kế hoạch bước thứ hai, dẫn xả xuất động. Lúc có chúng cổ người đang tra dò xét tình huống thời điểm, sớm có mật vệ để mắt tới đối phương. Ở trong sâu độc người đi báo cáo lúc, lọt vào mật vệ theo dõi, cũng rất thuận lợi tìm tới hai tên người áo đen kia vị trí. Nhưng bởi vì sợ bị hai tên người áo đen phát hiện, mật vệ cũng không co theo sau, chỉ là biết vị trí đại khái mà thôi. Mà lúc này nếu xác định vị trí của đối phương, Lý Thái Hành bước thứ ba kế hoạch cũng triển khai. Thu lưới hành động bắt đầu. Khi lấy được mật vệ tình báo đằng sau, Lý Thái Hành ra lệnh. Đi. Số lớn tu tiên giả tại Lý Thái Hành dẫn dắt phía dưới, lao thẳng tới hai tên người áo đen chỗ ẩn thân. Người áo đen làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn sẽ như vậy bị phát hiện. Đang lúc bọn hắn nghĩ đến biện pháp, nên như thế nào tiến hành kế hoạch, hoặc là từ bỏ thời điểm. Đột nhiên, bọn hắn cảm giác được mình bị bao vây. Cái này khiến bọn hắn giật mình hết sức. Không tốt, chúng ta bại lộ người thi chú sắc mặt một mảnh tái nhợt. Tại sao có thể như vậy? Thi sâu độc người có chút hoảng hốt cũng không hiểu. Khẳng định là theo chân chúng cổ người mà đến, người thi chú rất nhanh liền phát hiện nguyên nhân vị trí. Đáng chết, thi sâu độc người thầm mắng một tiếng. Hiện tại đừng nghĩ nhiều như vậy, tranh thủ thời gian triệu tập tất cả chúng cổ người, gây ra hỗn loạn, người thi chú đội bằng nói. Tốt. Ý thức được không ổn, hai tên người áo đen bắt đầu vận dụng lên trong thành chúng cổ người, để bọn hắn nhặt lên ra hỏa, tại các nơi gây ra hỗn loạn, phân tán phủ thành chủ lực lượng. Mà bọn hắn thì lựa chọn chạy trốn. Thế nhưng là, bọn hắn sớm đã bị khóa chặt. Tại bọn hắn muốn chạy trốn thời điểm, Lý Thái Hành mang theo một chút tu tiên giả cũng chạy tới. Bọn hắn ở chỗ này. Lý Thái Hành chỉ về đằng trước hai tên người áo đen, nói ra: "Tốt, bắt bọn hắn lại." Lập tức, những cái kia đi theo Lý Thái Hành cùng đi đám tu tiên giả, nhao nhao xuất thủ, hướng phía hai tên người áo đen đánh tới. Đáng chết. Hai tên người áo đen vốn còn muốn phản sát bọn hắn, nhưng phát hiện đối phương tất cả đều là tu tiên giả, chỉ có thể tức giận mắng một tiếng. Bọn hắn một bên trốn, một bên phản kích. Mà Lý Thái Hành mang tới tu tiên giả cũng không ít, hai tên người áo đen rất nhanh liền chống đỡ không nổi, bị đánh ngã trên mặt đất. Giang: "Không, các ngươi không có khả năng giết ta bị đặt tại trên mặt đất người thi chú, mà nói ta thế nhưng là Minh Tiên Tông đệ tử, các ngươi nếu là giết ta, ta Minh Tiên Tông chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi." Lúc này, bọn hắn còn ý đồ dùng tông môn thân phận đối phó những tu tiên giả này. Thế nhưng là, Minh Tiên Tông là cái gì? Bọn hắn chỉ nghe qua Vấn Tiên Tông. "Hừ, quản ngươi tông môn gì, dám đến vụ Tùng Thành phạm tội, chúng ta liền phải bắt các ngươi." Một tên tu tiên giả lạnh giọng nói ra. Rất nhanh, bọn hắn liền bị tóm lấy. Sau đó, từ trên người của bọn hắn tìm ra thân phận của bọn hắn tin tức, mà thân phận của hai người cũng bị phân biệt đi ra. Theo thứ tự là danh hiệu là người thi chú cùng thi sâu độc người, hai tên người áo đen. Đồng thời, từ trên người của bọn hắn tìm ra đại lượng tư liệu. Thông qua những tài liệu kia, bọn hắn phát hiện không ít bí mật kinh thiên. Không nghĩ tới, hai người này như vậy phát rồ, đã hại chết vô số người, liền vì nghiệm chứng chính mình thí nghiệm. Lý Đặc Làm, hai người này đã bị bắt, nhưng vẫn là đến thẩm vấn một phen. Lúc này, đi theo mà đến một tên phụ tá đề nghị. "Ân, xác thực phải như vậy." Lý Thái Hành gật gật đầu. "Tốt, vậy chúng ta trước giải bọn họ đi đại lao." Vị kia phụ tá nhân tiện nói. "Không, chúng ta không thể đi phổ thông đại lao." Lý Thái Hành lắc đầu, nói đây cũng không phải là người bình thường. "Minh Bạch, vậy liền đi một địa phương khác." "Ân." Bọn hắn đem hai tên người áo đen mang đi phủ thành chủ. Sau đó, tại phủ thành chủ bí mật trong đại lao, gấp rút tra hỏi hai người này, muốn từ trên người của bọn hắn bộ lấy càng nhiều tin tức hơn. Nhưng là, bọn hắn chính là cái gì cũng không nói. "Hừ, các ngươi không cần khảo nghiệm chúng ta cái gì cũng sẽ không nói." "Không sai." Hai người bọn hắn đều bị phong ấn linh lực, cũng bị khóa tại đặc thù trên giá hành hình, căn bản là không có cách phản kháng. "Lý Đặc Làm, làm sao bây giờ?" Màn này Liêu nhìn về phía Lý Thái Hành, hỏi. Lý Thái Hành nhìn xem hai người ngạo mạn bộ dáng, liền minh bạch bọn hắn có chỗ ỷ vào. "Chứ không để ý tới bọn hắn, nốt lại đi." Lý Thái Hành nói ra. "Tốt." Sau đó, bọn hắn rời đi bí mật đại lao. Cái này hai tên người áo đen gặp bọn họ rời đi, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. "Quá tốt rồi, không nghĩ tới chịu được. Ân, ta còn thực sự lo lắng bị đánh đâu." "Ha ha, hiện tại không sao, sau đó chúng ta liền đợi đến đi." "Ân." Đang bị nắm trước đó, bọn hắn đã truyền ra tin tức, bọn hắn tin tưởng, không lâu sau đó, khẳng định có người tới cứu viện bọn hắn. Mà thẩm vấn không có kết quả tốt, phụ tá bất đắc dĩ, chỉ có thể đem việc này nói cho Áo Lâm Đốn Tư. Áo Lâm Đốn Tư còn tại sợ hãi thán phục Lý Thái Hành kế hoạch chi thuận lợi. Nghe được cái kia hai tên bị bắt tới kẻ cầm đầu, không chịu nhận tội hết thảy, không khỏi cười lạnh một tiếng, không muốn nói, vậy liền giết chết bọn hắn. "Thành chủ, không thể, nếu là đem bọn hắn giết chết, chỉ sợ không làm nên chuyện gì, ngược lại trêu chọc mình Tiên Tông cửu hận." Phụ tá tranh thủ thời gian nhắc nhở, "Chúng ta tốt nhất trước điều tra rõ ràng, lại làm quyết định." "Thế nhưng là, dạng này hữu dụng không?" Hansen có chút không vui đạo. "Hữu dụng?" Lý Thái Hành lại tại lúc này, đột nhiên đứng ra nói ra. Chương 1767 bố trí xuống phong linh đại trận. Chương 1767 bố trí xuống phong linh đại trận có làm được cái gì? Hansen hỏi. "Ta xem hai người kia không có sợ hãi bộ dáng, liền biết bọn hắn tất có chuẩn bị ở sau. Mà chuẩn bị ở sau này, hiển nhiên là bọn hắn thủ đoạn tự vệ. Nói như vậy, bọn hắn hay là thật có chỗ ỷ lại, vậy sẽ là cái gì đâu?" Hansen hơi nghi hoặc một chút. Một vị phụ tá đột nhiên nói ra, "Thành chủ, có khả năng hay không là có người sẽ đến cứu bọn hắn?" Cái này Hansen giật mình, nói nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta phụ thành chủ có thể gánh vác được. Tuy nói hắn chiêu mộ không ít tu tiên giả, nhưng những tu tiên giả này thực lực mạnh nhất cũng bất quá là trúc cơ cảnh mà thôi. Lần này, bọn hắn bắt cái này hai tên người áo đen, cũng là trúc cơ cảnh thực lực. Nếu là đối phương muốn phái người đến cứu vớt bọn họ, vậy ít nhất đạt tới kim đan cảnh. Nghĩ đến này, Hansen đều có chút luống cuống, khẩn trương hỏi, vậy cái này nhưng làm sao bây giờ? Cái này muốn nhìn Lý Đặc Sử một vị phụ tá ánh mắt, rơi về phía Lý Thái Hành, nói nếu Lý Đặc Làm cảm thấy hữu dụng, nhất định có biện pháp nào. "Tự nhiên." Lý Thái Hành mỉm cười nói, "Không chỉ có không giết bọn hắn, chúng ta thậm chí càng thả tin tức ra ngoài." "Cái gì? Nếu thật sự là như thế, là đang gây hấn với bọn hắn a?" "Đúng vậy a, Lý Đặc Làm, dạng này có thể hay không quá nguy hiểm? Đối với Lý Đặc Làm, ngươi cũng bất quá là một người phàm phu tục tử, làm sao có thể là những người tu tiên kia đối thủ? Lý Thái Hành lời nói ra, lập tức liền đưa tới một đống lớn ý kiến phản đối. Nếu không phải là Olsen đã sớm bàn giao bọn hắn, nhất định phải đối với Lý Thái Hành bảo trì đầy đủ tôn kính, bọn hắn đã sớm muốn hoài nghi Lý Thái Hành. Ta đến phủ thành chủ thời điểm, liền biết phủ thành chủ bố trí có trận pháp. Ta có thể đối với trận pháp làm chút bố trí, để bên trong một cái biến thành phong linh đại trận. Nếu là đối phương tiềm nhập phủ thành chủ, đã mất đi linh lực, các ngươi nói, chúng ta có thể hay không bắt được bọn hắn? Ân, nếu là như vậy, người của chúng ta có thể hay không cũng bị phong ấn linh lực? Sẽ không. Vậy là tốt rồi, vậy liền rất có thể cầm xuống đối phương. Tại Olsen xem ra, cũng không phải không có khả năng, mấu chốt là phải nhìn Lý Thái Hành trận pháp đến cùng giống hay không hắn nói tới. Thế nhưng là, ngươi thật có thể làm đến, một tên phụ tá có chút lo lắng. Tự nhiên, Lý Thái Hành nói ra. Tốt, mặc kệ có thể làm được hay không, chúng ta thử trước một chút liền biết, nếu là có thể thực hiện, liền theo ngươi đi. Olsen khẽ cắn môi, nói ra. Dù sao đã quyết định quyết tâm, khẳng định không có khả năng tùy tiện đổi ý huống chi, đã đắc tội Minh Tiên Tông. Cho nên, lần này, hắn dự định tiếp tục phối hợp Lý Thái Hành hành động. Cùng lắm thì chính là trong bóng tối, an bài càng sung túc nhân viên, bảo hộ an toàn của hắn. Sau đó, Lý Thái Hành đi tới phủ thành chủ trận nhãn chỗ, lấy ra một chút đạo cụ, triển khai đối với nó bố trí. Đám người thấy mười phần ngạc nhiên, nhưng bọn hắn cảnh giới, nhìn không ra cái gì. Liền xem như những người tu tiên kia hộ vệ cũng giống vậy. Chỉ có Lý Thái Hành biết, hắn khắc họa đi ra trận pháp, trao đổi linh khí trong thiên địa, càng có tia hơn tia pháp tắc lực lượng ẩn chứa ở trong đó. Mà cái này, cũng là hắn có thể phong bế người xâm nhập linh lực, cũng không ảnh hưởng người một nhà nguyên nhân. Tốt. Lý Thái Hành bố trí xong đằng sau, nói trận này bố trí đã hoàn thành, sẽ không nhắm vào mình người, nếu là cần, tùy thời có thể lấy khởi động. Lý Thái Hành lại đem một khối trận làm cho, giao cho Olsen, nói Olsen thành chủ, ngài có thể thử một chút. Như thế nào thử? Ngài chỉ cần cầm trong tay lệnh này, liền có thể phong ấn tu tiên giả linh lực. Nghe Lý Thái Hành lời nói, hắn cũng đã hiểu. Thế là, hắn đối với mấy tên tu tiên giả làm thí nghiệm, ngay cả mạnh nhất hộ vệ đội trưởng cũng bị thí nghiệm một phen. Thành chủ, linh lực của ta đều bị phong ấn, hiện tại ta thế mà không cách nào thi triển bất kỳ công pháp và pháp thuật, hộ vệ đội trưởng ngạc nhiên đạo. Bọn hắn liên tục thử nhiều người, đều là như vậy kết quả, liền cũng tin tưởng Lý Thái Hành lời nói. Tốt, nếu là thật, vậy liền dựa theo Lý Đặc Làm lời nói đi chấp hành đi. Là, Olsen mười phần hài lòng, cảm giác cái này một cái bội phu năng lực quá mạnh, thế mà còn có thể bố trí khủng bố như thế trận pháp. Cái này cũng không uổng công hắn đối với Lý Thái Hành nhìn chúng. Mà đổi thành một bên, mấy tên tu đến cầu cứu tin tức Minh Tiên Tông cường giả, cũng khẩn cấp đi tới vụ Tùng Thành. Nhưng bọn hắn cũng không có trực tiếp xông vào cứu người, mà là trốn ở chỗ tối tăm, điều tra vụ Tùng Thành tình huống. Biết được hai người bị bắt đằng sau, Minh Tiên Tông tự nhiên mười phần coi trọng, lập tức liền phái người đến cứu vớt bọn họ. Dù sao, hai người bọn hắn một cái có được thi sâu độc năng lực, một cái có được thi chú năng lực. Thi sâu độc năng lực có thể điều khiển lòng người, để làm bọn hắn sử dụng. Thi chú năng lực có thể mượn đao giết người, để bọn hắn địch nhân chết bởi không minh bạch bên trong. Chính là hai cái này phối hợp lẫn nhau, mới có thể trợ giúp bọn hắn hấp dẫn càng nhiều lực lượng. Cho nên, hai người tầm quan trọng, tự nhiên mười phần cao, tuyệt đối không cho sơ thất. Chỉ là, khi biết được hai người này bị giam giữ tại phủ thành chủ lúc, bọn hắn không thể không thận trọng. Phủ thành chủ này thế mà chủ động nói ra người của chúng ta bị giam giữ địa phương, sẽ có hay không có cái gì bấy dập? Làm sao? Người sợ? Ta thế nhưng là nghe nói, cái này hồn sần dưới tay, liền nuôi một chi tu tiên giả đội hộ vệ. Thì tính sao? Trước đó chúng ta cũng điều tra qua, mạnh nhất cũng bất quá là chút cơ cảnh. Thực lực của bọn hắn lại không bằng chúng ta sợ cái gì? Đúng a, chúng ta sợ cái gì? Bằng vào ta các loại thực lực, bổ nhào hắn một tên thành chủ nho nhỏ phủ, có cái gì khó? Mặc dù bọn hắn biết phủ thành chủ này, đã là bố trí xuống thiên la địa võng, cũng không mang theo sợ sệt. Đi, chúng ta ban đêm lại hành động đi. Cuối cùng, cái này mấy tên Minh Tiên Tông người cũng hạ quyết tâm, chuẩn bị muốn đi nghị cách cứu viện người thi chú cùng thi sâu độc người. Thật tình không biết, bọn hắn đã rơi vào Lý Thái Hành trong bẫy. Nguyên bản, Lý Thái Hành lần này kế hoạch không chỉ là muốn tìm ra cái này hai tên người áo đen vị trí, làm bọn hắn trả giá đắt. Còn thừa dịp hai người này đối với Minh Tiên Tông tầm quan trọng, đem nó người sau lưng cũng cùng nhau dẫn ra. Đến lúc đó, nói không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Minh Tiên Tông hạ lạc. Quả nhiên, đêm đó, Lý Thái Hành liền cảm giác được mấy vị có được kim đan cảnh thực lực người áo đen tiềm nhập phủ thành chủ. Người tới thực lực rất mạnh, thế mà ngay cả thành chủ phủ tu tiên giả cũng không phát hiện. Xem ra, hai người này đối với bọn hắn mà nói, quả thực vô cùng trọng yếu. Lý Thái Hành cảm giác được bọn hắn đến đằng sau, cũng đem tin tức nói cho trong phủ thành chủ người. Bọn hắn tới. Tốt, mở ra trận pháp. Olsen khởi động trận làm cho, mở ra phong linh đại trận. Nếu địch nhân đã chui vào, cái kia Olsen cũng không có tất yếu bảo trì địa thấp. Ông. Phong linh đại trận mở ra đằng sau, một cỗ lực lượng vô hình bao khỏa toàn bộ phủ thành chủ. Đang âm thầm mấy tên người áo đen đột nhiên phát hiện linh lực không cách nào điều động, lập tức giật mình. Chuyện gì xảy ra? Linh lực của ta bị phong ấn. Ta cũng là. Không tốt, chúng ta trúng kế, mau trốn. Thế nhưng là, lúc này đột nhiên đã tuôn ra đại lượng tu tiên giả, đem bọn hắn mấy người cho trùng điệp bao vây lại. Hiện tại bọn hắn đã không cách nào vận dụng linh lực, chứ bị cấp tốc bắt lấy bọn hắn. Lý Thái Hành nói ra. Là. Lúc này, trong phủ thành chủ đám người đối với Lý Thái Hành là không gì sánh được bội phục, cũng thẳng hướng cái kia mấy tên người áo đen. Chương 1768 người áo đen đột kích. Chương 1768 người áo đen đột kích. Mấy tên người áo đen thấy mình lại bị phát hiện, còn bị bao vây lại, cũng cảm thấy không ổn. Đáng chết, những hộ vệ này đều là tu tiên giả. Mà lại, linh lực của bọn hắn không có bị phong ấn, cái này sao có thể? Cầm đầu người áo đen có chút không dám tin tưởng hết thảy trước mắt, đánh giá trước mắt những hộ vệ này. Bọn hắn mặc thống nhất, một chút liền có thể nhìn ra bọn hắn đều là hộ vệ, chỉ là đều là tu tiên giả tạo thành đội hộ vệ. Điểm này, hắn ngược lại là đã sớm biết. Chỉ là, tại trong sự nhận thức của hắn, nếu nơi này bị bố trí hạn chế linh lực trận pháp, như vậy đối phương cũng sẽ nhận hạn chế mới đối. Huống chi, nơi này là phàm nhân thành trì. Có thể vị thành chủ này, thế mà còn có thể kiến tạo ra cường đại như thế phong linh đại trận. Đây không phải đại pháo đánh con mua sao? Có lẽ, đây hết thể từ vừa mới bắt đầu chính là một cái nhằm vào bọn họ cùng. Cho nên, đối phương mới có thể bố trí như vậy khoa trương trận pháp. Trong nháy mắt, vị này người áo đen trong đầu, đã đem hết thể khả năng, đều qua một lần. Mấy cái người áo đen nhìn thấy vây quanh hộ vệ, mười phần cảnh giác. Những hộ vệ này có đứng tại phòng ốc nóc nhà, có ngự kiếm treo ở không trung, có đứng tại trên mặt đất, cùng những người áo đen này giằng co lấy. Mắt thấy bọn hắn từ bốn phương tám hướng đem bọn hắn ngăn lại, bọn hắn cũng phát hiện đã không đường có thể trốn. Thậm chí bởi vì lẫn nhau chậm rãi lui lại, tựa lưng vào nhau quay trùng quanh cùng một chỗ. Sư Minh, làm sao bây giờ? Chúng ta đã bị nhốt rồi. Một tên người áo đen lo lắng hỏi. Nguyên bản bằng thực lực của bọn hắn đối phó những tu tiên giả này đơn giản dễ dàng ghê gớm, nhưng không có linh lực trèo trống, bọn hắn nhiều lắm là chính là nhục thân cường hãn một chút. Những hộ vệ này lại như cũ có được công pháp và pháp thuật, nếu bọn họ lấy công pháp hoặc pháp thuật công kích bọn hắn, vậy bọn hắn thân thể này lại có thể khiêng bao lâu? Đầu hàng đi. Lúc này, Lý Thái Hành từ hộ vệ bên trong đứng dậy, ánh mắt của hắn đảo qua trước mắt cái này mấy tên người áo đen, đã đem thân phận của bọn hắn cũng thấy nhất thanh nhị sở. Hừ, các ngươi thật sự là giỏi tính toán. Cầm đầu người áo đen không phục nói. Ha ha, chẳng lẽ chúng ta biết sự cường đại của các ngươi, còn phải như cái đồ đần mở dạng, không làm bất kỳ chuẩn bị gì sao? Lý Thái Hành tiếp tục nói, muốn cho chúng ta đầu hàng, vậy phải xem các ngươi có hay không bản sự kia. Cầm đầu người áo đen nhìn chằm chằm Lý Thái Hành, cảm giác người trẻ tuổi này mười phần không đơn giản. Lại nhìn những hộ vệ kia thái độ, lập tức cảm thấy Lý Thái Hành không phải một người bình thường vật. Trong lòng của hắn cũng có so đo. Bây giờ, muốn sống sót, cũng chỉ có thể bắt cóc Lý Thái Hành. Người đây liền không cần biết. Lý Thái Hành gặp mấy cái này người áo đen không muốn đầu hàng, vung tay lên, nhàn nhạt mở miệng, bọn hắn nếu không đầu hàng, các ngươi trước giao huấn bọn họ một trận, nhớ kỹ, đừng đánh chết. Là, bọn hộ vệ lập tức cùng thi triển thần thông. Trong lúc nhất thời, thiên lôi cuồn cuộn, oanh kích xuống, đánh tới mấy tên người áo đen trên thân. Cũng có phi kiếm cấp đến, đâm bể thân thể của bọn hắn, làm cho bọn hắn không thể không liên tục né tránh. Nếu không có bọn hắn kim đan cảnh tố chất thân thể, đã sớm thiên lôi đánh chết, hoặc là phi kiếm chém đầu. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể mệt mỏi ứng phó đến từ bốn phương tám hướng các loại công kích. Đáng chết. Lúc này, cầm đầu người áo đen đã không có ý định lại đi đối với Lý Thái Hành hạ thủ, bởi vì bọn hắn tự vệ cũng không kịp, chớ nói chi là bắt lấy Lý Thái Hành. Cũng may mỗi người bọn họ trên thân cũng có một chút hộ thân pháp bảo. Mặc dù bởi vì linh lực bị phong ấn nguyên nhân, bọn hắn không cách nào lại vận dụng trong túi chứa vật đồ vật, nhưng bọn hắn lại có thể lợi dụng những pháp bảo này bảo vệ tự thân một đoạn thời gian. Cho nên, khi phát sinh đến nguy hiểm lúc công kích, những pháp bảo này cũng sẽ kịp thời xuất hiện, trợ giúp bọn hắn ngăn cản xuống tới. Có thể những vật này cũng sẽ không vĩnh viễn tiếp tục giữ vững. Nha, còn có không ít đồ tốt đâu. Lý Thái Hành cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn, tiếp tục nói, bất quá, ta ngược lại muốn xem, các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Kim đan cảnh thực lực, dù sao cũng hơi tích xúc cùng thủ đoạn bảo mệnh. Mà cái này mấy tên người áo đen, cũng không có bởi vì Lý Thái Hành tán dương mà cao hứng. Tương phản, bọn hắn tức giận tới mức cắn răng. Nếu là có cơ hội, bọn hắn hận không thể giết chết trước mắt hết thảy mọi người. Trước chạy đi. Cầm đầu người áo đen cũng định tạm dừng cứu viện kế hoạch, cắn răng nghiến lợi nói ra. Là. Hiển nhiên, những người áo đen này cũng minh bạch, dưới mắt tình thế tại gây bất lợi cho bọn họ. Bọn hắn liền dự định coi là thủ người áo đen làm chủ, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, muốn giết ra khỏi chúng đây. Đừng cho bọn hắn chạy trốn. Lại tại lúc này, Lý Thái Hành thanh âm lại đúng lúc đó vang lên, nhắc nhở trong chiến đấu bọn hộ vệ. Là. Lập tức, đội hộ vệ chia hai đội, một đội phụ trách kiểm chế, một đội phụ trách cản giết. Tại trong phủ thành chủ, bọn hắn đánh lớn, chỉ bất quá xui xẻo lại là mấy tên người áo đen kia. Bởi vì bọn hắn xông tới thời điểm, bọn hộ vệ không địch lại, cũng sẽ tối lui, tránh đi phong mang, tuyệt đối không cùng bọn hắn cứng đối cứng. Dù sao, lấy người áo đen kim đan cảnh thực lực, muốn lấy lực lượng giết chết bọn hắn, còn có thể làm được. Mà đổi thành một bên bọn hộ vệ, thì là sẽ dốc toàn lực công kích bọn hắn. Vâng. A. Tại dạng này lùi lại tiến dày vò phía dưới, rốt cục có một tên người áo đen dẫn đầu chống đỡ không nổi, ngã xuống. Đáng giận. Những người áo đen khác đoán chừng cũng muốn gánh không được. Sư Minh, chúng ta hiểm hộ ngài, ngài mau chạy đi. Lúc này, một tên người áo đen đã minh bạch tình cảnh của bọn hắn. Còn như vậy mang xuống, thể lực của bọn họ hao hết, chính là tử kỳ của bọn hắn. Tốt. Đối với cái này, cầm đầu người áo đen cũng không có cảm thấy không ổn, ngược lại nghiêm mặt nói, các người giúp ta sẽ mở lỗ hổng, ta sẽ chạy đi, đến lúc đó xin mời các trưởng lão cứu giúp. Là, Sư Minh, vậy liền xin nhờ ngài. Sau đó, cái này mấy tên người áo đen không muốn sống giống như, xông về phía trước. Phía trước phụ trách chặn đường bọn hộ vệ, lần này cũng sẽ không lại rút lui. Bởi vì bọn hắn minh bạch, một khi rút lui, liền sẽ để bọn hắn chạy đi. đến lúc đó muốn lại vây khốn bọn hắn liền khó khăn. Cút ngay cho ta, một tên người áo đen huy kiếm chém về phía trước một gã hộ vệ. Nhưng là bọn hắn đã sớm chuẩn bị, lập tức tế ra một kiện pháp bảo, tạo thành một lồng ánh sáng bao phủ tại trên người mình. Bành! Lập tức một cỗ lực phản chấn đem người áo đen đánh bay ra ngoài. Phúc! Người áo đen ngã tại trên mặt đất, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên cổ liền bị trên kệ một thanh hàn quang loại kiếm. Lập tức doa đến hắn không còn dám động đậy. A! Rất nhanh, cái này mấy tên người áo đen tuần tự bị thua, cũng chỉ còn lại có cái kia cầm đầu người áo đen. Đối phương mắt thấy chỉ còn lại có chính mình, lại vẫn không có phá vòng vây thành công, tức giận đến chửi ầm lên, nói nhảm, đều là phế vật. Nhưng là hắn tình cảnh hiện tại cũng không ổn, tên đáng chết. Lần này cầm đầu người áo đen không tiếp tục do dự, hắn đột nhiên cải biến phương hướng, hướng phía lạc đàn Lý Thái Hành giết tới. Hắn thấy Lý Thái Hành không có bất kỳ cái gì tu tiên giả linh lực ba động, nhiều lắm là chính là một tên võ giả, lấy thực lực của hắn cũng không phải không thể đem hắn cầm xuống. Chương 1769 thẩm vấn, chương 1769 thẩm vấn cũng tốt. Hắn hướng phía Lý Đặc Lãm phóng đi một gã hộ vệ cả kinh kêu lên. Tuy nói Lý Thái Hành bố trí linh lực phong ấn đại trận, nhưng bọn hắn nhưng không biết Lý Thái Hành thực lực, cho nên dưới sự vội vàng đều có chút hốt hoảng đứng lên. Nhanh giải cứu Lý Đặc Lãm! Hộ vệ đội trưởng kịp phản ứng, lập tức ra lệnh. Không còn kịp rồi. Thế nhưng là đã chậm. Hắc hắc, đã chậm. Cầm đầu người áo đen âm thầm đắc ý, may mắn mà có bọn hắn lộ ra sơ hở. Không phải vậy, hắn thật đúng là chưa chắc sẽ tìm tới cơ hội đối với Lý Thái Hành ra tay. Tiểu tử, ngươi vừa mới vẫn rất phách lối, hiện tại xem ta như thế nào cầm xuống ngươi. Chỉ gặp cầm đầu người áo đen đi tới Lý Thái Hành trước người, trường kiếm trong tay không chút do dự đâm về Lý Thái Hành. Ngay lúc sắp đánh trúng Lý Thái Hành thân thể lúc, đột nhiên Lý Thái Hành thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Cầm đầu người áo đen nao nao ngây người tại nguyên chỗ. Lý Thái Hành không biết khi nào xuất hiện tại cầm đầu người áo đen bên người, hắn vươn tay một cái thủ đao bổ về phía cầm đầu người áo đen chỗ cổ. Bành! Thử! Cầm đầu người áo đen đau đến rên khẽ một tiếng, ngã trên mặt đất, vậy mà đã hôn mê. Sư Minh, thấy cảnh này mặt khác mấy cái người áo đen trợn mắt hốt mồm, tựa hồ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng cầm đầu người áo đen có thể cầm xuống Lý Thái Hành, có lẽ bọn hắn liền có thể ngược gió lật bàn. Kết quả lại không ngờ tới Lý Thái Hành vậy mà đánh ngã cầm đầu người áo đen. Gia hỏa này chẳng lẽ không phải võ giả sao? Các người áo đen đều coi là Lý Thái Hành mới là yếu nhất vị kia. Kết quả ngay cả sư minh của bọn hắn đều là xe. Bọn hộ vệ thấy cảnh này lúc ngược lại cũng đều thở dài một hơi, đem bọn hắn đều giam đứng lên. Lý Thái Hành ném ra đặc chế dây thừng, đây là hắn ngưng tụ mà thành, có thể dùng đến phong ấn tu tiên giả thực lực bản thân. Kể từ đó, tu tiên giả liền cùng người bình thường không có khác biệt. Là hộ vệ đội trưởng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Lý Thái Hành xảy ra chuyện, vậy hắn coi như sai lầm. Lấy Olsen đối đãi Lý Thái Hành quỷ dị thái độ, Lý Thái Hành tại trong lòng của hắn phân lượng tuyệt đối không nhỏ. Mặc dù bọn hắn không hiểu, nhưng là cũng không dám để Lý Thái Hành xảy ra chuyện. Cũng may, Lý Thái Hành không chỉ có không có việc gì, còn ra hộ dự kiến giải quyết cầm đầu người áo đen. Nhanh đi qua đem bọn hắn trói lại. Hộ vệ đội trưởng đội vàng phất tay, những hộ vệ kia tiến lên đem mấy tên người áo đen từng cái trói chặt đứng lên. Người đi nói cho thành chủ, nói đã đem người xâm nhập toàn bộ cầm xuống. Là. Sau đó, hộ vệ đội trưởng cũng phái người đi thông chi Olsen. Vì lý do an toàn, Olsen tại mở ra phong linh đại trận đằng sau, chính mình mang theo một đám phụ tá bọn họ, đã sớm trốn đến địa phương an toàn. Cái này chuyện bên ngoài, cũng liền giao cho Lý Thái Hành đi xử lý. Bây giờ, mục tiêu đã giải quyết, bọn hắn cũng có thể đi ra. Olsen nghe được tin tức đằng sau, tâm tình làm mười phần vui vẻ. Ha ha ha, không hổ là ta nhìn chúng muội phu. Năng lực này quả nhiên chính là cường đại. Ngay cả tu tiên giả đều có thể tùy tiện cầm xuống, đơn giản quá tuyệt vời. Olsen lời này vừa nói ra, một đám phụ tá bọn họ cũng kịp phản ứng. Nguyên lai, Olsen sở dĩ như vậy tiện đãi Lý Thái Hành, là muốn cho hắn khi muội phu của mình à. Nghĩ đến này, chúng phụ tá bọn họ không khỏi cùng kêu lên chúc mừng đứng lên. Chúc mừng thành chủ, chúc mừng thành chủ. Ha ha ha. Olsen càng là kích động cười to. Bởi vì hắn đã nghĩ đến, nếu là Lý Thái Hành trở thành muội phu của mình, cái kia tam hoàng tử bên kia cũng sẽ đạt được một cái khắc cường đại trợ lực. Đến lúc đó, thế lực của hắn cùng địa vị cũng trở nên càng thêm vững chắc. Cho nên, hắn có thể không vui sao? Tốt, có thưởng, tất cả đều thật to có thưởng, trọng thưởng. Olsen dưới sự cao hứng, quyết định ban thưởng đám người, cái này có thể đem bọn hắn đều sướng đến phát rồ rồi. Mà đổi thành một bên, Lý Thái Hành tại hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, cũng gia nhập vào thẩm vấn cái này mấy tên trong hắc y nhân. Đang tra hỏi trong phòng, Lý Thái Hành bắt đầu thẩm vấn bọn hắn, cũng trong bóng tối, thi triển thân lực, buông lỏng tâm lý của bọn hắn phòng bị. Vì cái gì ngươi không có chút nào linh lực ba động, rõ ràng là một tên võ giả, lại có như thế thực lực. Tình lại cầm đầu người áo đen, hai mắt xích hồng, nhìn chằm chằm Lý Thái Hành. Hắn cảm nhận được Lý Thái Hành thể nội lực lượng mạnh mẽ, mới có như vậy rung động. Ha ha, muốn biết lời nói, ngươi đến phối hợp chúng ta mới được. Lý Thái Hành nói ra. Đồng thời, bắt đầu tâm lý ám chỉ, để cầm đầu người áo đen bắt đầu phối hợp cùng trả lời vấn đề của hắn. Ha ha ha. Cầm đầu người áo đen cười ha ha, nói ngươi đừng si tâm vọng tưởng, cái gì đều khó có khả năng có. Ngươi không nói, hộ vệ đội trưởng hận không thể rút kiếm chém giết bọn hắn. Không phải không nói, mà là ta cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Cầm đầu người áo đen rêu cực nói. Có ý tứ gì? Hộ vệ đội trưởng lạnh giọng hỏi. Các ngươi đơn giản là muốn biết thân phận của chúng ta, còn có chúng ta địa bàn ở nơi nào thôi. Cầm đầu người áo đen nhìn xem Lý Thái Hành cùng hộ vệ đội trưởng, một bộ đã nhìn thấu hết thảy bộ dáng. Kỳ thực đã bị Lý Thái Hành tâm lý ám chỉ đằng sau, đàng hoàng bàn giao hết thảy. Làm cản. Hộ vệ đội trưởng có chút phẫn nộ, nói ra. Lý Thái Hành vươn tay, ra hiệu hắn đừng kích động, hộ vệ đội trưởng vừa rồi ngồi xuống. Ha ha, vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Lý Thái Hành nói ra. Ừ, ta tuy là Minh Tiên Tông đệ tử, nhưng cũng chỉ là đệ tử ngoại môn, nhiều lắm là chính là có chút địa vị mà thôi. Nhưng là, ta cũng không có đầy đủ quyền hạn biết tông môn ở nơi nào. Cho nên, ngươi muốn biết ta là ai là không có vấn đề, nhưng muốn biết tông môn ta vị trí, vậy ngươi cũng đừng nghĩ. Bởi vì ta cũng không biết. Lý Thái Hành nao nao, xem ra, các ngươi chuẩn bị rất đầy đủ. Ừ, về phần lần này đến. Tự nhiên là vì cứu vớt người thi chú cùng thi sâu độc người. Hai người này là tông môn bồi dưỡng ra được kỳ tài. Tương lai còn cần bọn hắn vì tông môn làm lớn công hiến. Mà đoạn thời gian này, đúng là bọn họ lịch luyện thời điểm. Chỉ bất quá, không nghĩ tới sẽ như thế không thuận lợi. Nhưng bọn hắn tốt xấu cũng làm ra không ít công hiến, chỉ tiếc. Xem ra, bọn hắn cũng không có cơ hội. Hộ vệ đội trưởng nghe được hết sức kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ tới, cầm đầu người áo đen phảng phất nhìn thấu hết thảy, thế mà làm đến như vậy tâm bình khí hòa nói ra hết thảy. Điều này làm hắn ngược lại có chút hoang mang. Ân, vậy các ngươi là như thế nào lẫn nhau liên hệ? Của ta online biết tìm ta, mà lại, lần này nếu là cứu ra bọn hắn, chúng ta cũng sẽ đi cùng thượng tuyến tụ hợp. Vậy các ngươi ước định gặp mặt vị trí ở nơi nào? Tại Hồng Hà Bờ. Tốt. Lý Thái Hành biết được đằng sau, có chút gật gật đầu. Ngược lại là hộ vệ đội trưởng mười phần kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng giá hỏa này sẽ mười phần khó chơi, thậm chí cận kề cái chết không phối hợp. Kết quả, Lý Thái Hành hỏi vài câu, liền tất cả đều phun ra. Mà lại, xem ra liền cùng bình thường nói chuyện phiếm, tình không để ý giống như. Cái này khiến hộ vệ đội trưởng có một loại gặp quỷ cảm giác, biết sớm như vậy đơn giản, hắn liền bất loạn phát áo, ngược lại tăng thêm lưu lại ấn tượng xấu. Chương 1770 bắt chương 1770 bắt đội trưởng, ta chuẩn bị đi Hồng Hà Bờ bên kia nhìn chằm chằm. Chuyện nơi đây liền giao cho các ngươi xử lý. Về phần những người này chết sống, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Cá nhân ta đề nghị, toàn giết. Hiện tại, những người này đối với Lý Thái Hành tới nói, cũng không có giá trị. Hắn muốn biết hết thảy, cũng đã biết. Tốt, tốt. Hộ vệ đội trưởng gật gật đầu. Đúng rồi, những dây thừng này tốt nhất một mực ổn, nếu là giải khai, bọn hắn cũng không tốt khống chế. Lý Thái Hành lại bổ sung một câu. Tốt, Lý Đặc Làm, ngài yên tâm, chúng ta biết phải làm sao. Hộ vệ đội trưởng gật gật đầu. Sau đó, Lý Thái Hành rời đi Holston phủ thành chủ. Nhưng hắn cũng không có cáo chi Holston. Bởi vì, hắn đã biết Holston đang có ý đồ xấu với hắn. Cho nên, hắn kể một chút trên phủ thành chủ người, liền nói chính mình có việc gấp muốn rời khỏi. Hắn quyết định đi không từ giã, miễn cho lây dính không phải là Hồng Hà Bờ. Lúc này đã là lúc rạng sáng, mặt trăng treo trên cao, từng đợt thấu xương gió lạnh thổi qua, làm cho người nhịn không được run lẩy bẩy. Lý Thái Hành vẫn nhìn hoàn cảnh bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trong sông róc rách tiếng nước chảy. Lý Thái Hành tới chỗ này đằng sau, chờ đợi lấy vị kia thần bí thượng tuyến xuất hiện. Không lâu sau đó, hắn cảm giác được một đạo hắc ảnh hướng phía Hồng Hà Bờ mà đến. Nhưng đối phương tại ở gần Hồng Hà Bờ lúc, đột nhiên dừng lại, cũng không có đón thêm gần. Kỳ quái, người làm sao còn không tới? Người tới người khoác áo bào đen, nhìn qua phía trước không có một hai Hồng Hà Bờ, mười phần buồn bực. Dựa theo thời gian ước định, hắn phái đi ra người đã sớm cứu ra người, cũng đi vào Hồng Hà Bờ mới đối. Trừ phi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trước mặc kệ nhiều như vậy, nếu không đến, có thể là xảy ra chuyện. Người tới quay người liền rời đi, cũng không muốn đợi thêm nữa. Hắn nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Lý Thái Hành cũng không có vội vã bắt hắn, mà là đi theo. Không lâu sau đó, bọn hắn tiến nhập trong một mảnh rừng rậm. Lý Thái Hành nhìn thấy người áo đen kia cùng một đạo khác áo bào đỏ người tiếp xúc. Trường lão, người của chúng ta khả năng thất bại. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn chưa dựa theo thời gian ước định xuất hiện. Ân, nhưng bất kể như thế nào, cái kia người thi chú cùng thi sâu độc người, nhất định phải giải cứu ra áo bào đỏ người nói, nghiên cứu của bọn hắn, đối với chúng ta mà nói, tương đương trọng yếu, lúc cần thiết, ngươi cũng muốn tự mình động thủ, biết không? Là, trưởng lão. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, còn sần vì phòng ngừa Minh Tiên Tông người lại đến phủ thành chủ, rất dứt khoát phái người đi liên lạc Vấn Tiên Tông. Dự định đem bọn hắn đều cho đưa tiễn. Dù sao, giết những người đó, bọn hắn phủ thành chủ đảm đương không nổi Minh Tiên Tông trả thù. Không bằng thuận thế giao cho Vấn Tiên Tông, đến lúc đó sống hay chết, do Vấn Tiên Tông định đoạt. Lý Thái Hành gặp bọn họ liền chuẩn bị muốn tách ra, cũng không còn trốn. Hắn đứng dậy, đưa tới áo bào đỏ người cùng người áo đen chú ý là ai? A, một người bình thường. Không, điều đó không có khả năng. Bọn hắn có chút không tin, nếu là người bình thường, bọn hắn làm sao lại một chút cũng không có phát hiện đối phương? Chỉ gặp Lý Thái Hành trong tay xuất ra một viên trận làm cho, nói phong linh đại trận, khải. Khắc họa tại trận làm cho bên trong phong linh đại trận, lập tức lấy Lý Thái Hành làm trung tâm, hướng về bốn phía triển khai, trong nháy mắt liền bao phủ phương viên mười dặm. Mà áo bào đỏ người áo đen hoàn toàn là không có kịp phản ứng, liền đã bị vây ở phong linh trong đại trận. Khốn tiên thẳng. Lý Thái Hành lại ngưng tụ ra hai cây quy tắc chi lực hóa thành khốn tiên thẳng, vứt ra ngoài. Bọn chúng giống như là sống lại bình thường, hướng phía áo bào đỏ người áo đen đánh tới. Lúc này, áo bào đỏ người cùng người áo đen cũng ý thức được không ổn. Đầu tiên là linh lực không cách nào vận dụng, ngay sau đó, liền có một loại bị khóa chặt cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy hai đầu dây thường giống như vật sống giống như, hướng phía bọn hắn bay tới. Sau đó, không đợi bọn hắn phản ứng, liền đã quấn lên thân thể của bọn hắn. A, đáng chết. hai người bị cuốn chặt lấy, ngay cả sức phản kháng đều không có. Đáng giận, ngươi đến cùng là ai? Áo bào đỏ người hết sức tức giận mà nhìn chằm chằm vào Lý Thái Hành, bọn hắn làm sao cũng không ngờ tới sẽ bị Lý Thái Hành một phàm nhân cho đùa bỡn. Đồng thời, với bất tức mà nhìn chằm chằm vào người áo đen, mắng một tiếng, phế vật. Bởi vì hắn minh bạch, Lý Thái Hành sẽ xuất hiện ở chỗ này, khẳng định cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Người áo đen lúc này cũng bị trói không cách nào động đậy, hắn há to miệng, nhưng lại nói không ra lời. Lý Thái Hành nhấn xuống trận làm cho, rút lui phong linh đại trận. Không có phong linh đại trận, áo bào đỏ người cùng người áo đen y nguyên không cách nào điều động lực lượng trong cơ thể. Cái này khốn tiên thằng đã đem bọn hắn trói đến cùng một người bình thường không có khác nhau. Vị huynh đệ kia, ngài nhìn, chúng ta đây có phải hay không là có cái gì hiểu lầm? Áo bào đỏ người rốt cục nhịn được nổi giận, bắt đầu hảo ngôn hảo ngữ, cùng Lý Thái Hành bộ lên gần như. Nếu là ngài có gì cần, chúng ta cái này có tiền, có thể đều cho ngài, chỉ cần ngài có thể thả chúng ta. Đúng đúng, ta bên này cũng có đồ tốt, có thể cùng nhau cho ngài, chỉ cần ngài có thể buông tha chúng ta. Nhưng mà, hai người nội tâm thì là nghĩ đến, đãi bọn hắn khôi phục tự do đằng sau, nhất định phải trước tiên giết Lý Thái Hành. Đồng thời, bọn hắn cũng trông mà thèm Lý Thái Hành trong tay bà bối. Mặc kệ là trận làm cho hay là khốn tiên thẳng, đều làm bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cường đại. Nếu là bọn họ có hai loại đồ vật, đối phó lên địch nhân đến, đơn giản vô cùng nhẹ nhõm. Đừng uổng phí tâm cơ. Lý Thái Hành nhưng không có mắt lửa, ngược lại ngồi xuống một bên, nghỉ ngơi trước một hồi. Đồng thời, Lý Thái Hành lấy ra truyền âm phủ, cáo chi Vấn Tiên Tông. Vấn Tiên Tông người biết được tin tức, cũng hỏa tốc hướng Lý Thái Hành bên này chạy đến. Mà áo bào đỏ người nhìn chằm chằm vào Lý Thái Hành, tự nhiên cũng nhìn thấy Lý Thái Hành làm thao tác. Hắn biết, Lý Thái Hành khẳng định là đang tiêu người. Đáng chết, đến giết hôn đàn này, nếu không, chúng ta đều không thể chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là, bọn hắn bây giờ bị trói ngay cả đứng lập cũng không quá ổn, chớ nói chi là đi đánh lén cùng giết Lý Thái Hành. Đáng giận, đây rốt cuộc là cái quái gì? Cái này làm cho áo bào đỏ người mười phần phẫn nộ. Mà không lâu sau đó, Vấn Tiên Tông người quả nhiên tới, bọn hắn nhận được tin tức đằng sau, hỏa tốc liền đuổi tới. Nhìn thấy Lý Thái Hành bắt hai cái Vấn Tiên Tông nhân vật trọng yếu, vẫn là tương đối cao hứng. Không sai, Lý Đặc Làm, ngươi lần này thế nhưng là lập công lớn. Chúc mừng a. Những này đến từ Vấn Tiên Tông đệ tử, đều có chút hâm mộ nhìn qua Lý Thái Hành. Mặc dù bọn hắn đều là tu tiên giả, nhưng Minh Tiên Tông người quá giàu hạn. Nhìn thấy bọn hắn cùng chuột thấy mèo giống như, trong nháy mắt liền trượt không có bóng hình. Lý Thái Hành thấy thế, khẽ cười nói, ta cũng chỉ là vận khí tốt, vừa lúc phát hiện bọn hắn đến nơi này, liền dứt khoát liền độc thủ. Ân, bọn hắn đúng là Minh Tiên Tông, đã từ trên người của bọn hắn tìm kiếm được tương quan chứng cứ. Quá tốt rồi, rốt cục bắt được cá lớn. Vấn Tiên Tông một đám đệ tử bọn họ, càng là đối với Lý Thái Hành mười phần cảm kích. Đa tạ Lý Đặc Làm, nếu không có ngươi xuất thủ, chỉ sợ chúng ta cũng không có nhanh như vậy bắt được người. Chương 1771 phong thưởng, chương 1771 phong thưởng Vấn Tiên Tông. Lý Thái Hành nhiều lần lập công, tin tức cũng sớm truyền đến Vấn Tiên Tông cao tầng, đặc biệt tại nhằm vào Minh Tiên Tông phương diện. Hắn thậm chí so Vấn Tiên Tông người còn hữu dụng, nói hắn là Minh Tiên Tông khắc tinh cũng không đủ. Đương nhiên, trong này còn bao gồm Lâm Uyển Nhi ở bên trong. Ngay sau đó, Triệu Kiệt Siêu triệu tập một đám các trưởng lão đi vào Nguyễn Hoa Điện bên trong thương nghị việc này. Triệu Kiệt Siêu gặp tất cả trưởng lão bọn họ đều đã đến đông đủ, này mới khiến Dương Chí Hỉ đem đoạn thời gian này đến nay Lý Thái Hành làm hết thảy đều nói rồi đi ra. Thật sự là làm cho người khó có thể tưởng tượng, kẻ này vậy mà như thế chi lợi hại. Tất cả trưởng lão sau khi nghe xong cũng không khỏi đến phát ra một trận tiếng than thở, đồng thời cũng kinh ngạc Lý Thái Hành tâm tính. Bằng hắn một võ giả thực lực, liền dám đi khiêu chiến Nguyên Anh cấp bậc tồn tại. Phải biết tên kia áo bào đỏ người, thế nhưng là Nguyên Anh cấp bậc tồn tại. Mặc dù cuối cùng xác định hắn chỉ là một vị ngoại môn trưởng lão, nhưng lại bị Lý Thái Hành cầm xuống, cũng làm cho tất cả trưởng lão bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn lại như thế nào làm được? Dương Hồng không khỏi tán thưởng một tiếng. Trên người hắn có không ít đặc thù pháp bảo, cái kia hai tên Minh Tiên Tông người, chính là bị hắn dùng pháp bảo cầm xuống. Dương Chí Hỉ bởi vì phụ trách việc này, cho nên mười phần hiểu rõ, cũng hướng đám người giải hoặc. Cái gì pháp bảo có năng lực như vậy? Lâm Hổ có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Một kiện pháp bảo khiêu chiến làm cho, bên trong ẩn chứa nhiều loại trận pháp đặc biệt. Lúc đó, hắn dùng chính là trong đó phong linh đại trận, phong tỏa hai người kia linh lực, khiến cho không cách nào vận dụng công pháp. Một kiện khác pháp bảo, gọi Khôn Tiên Thẳng, có thể làm bị trói người cảnh giới cùng thực lực tạm thời hoàn toàn không có, trở nên cùng người bình thường không khác. Trước mặt mọi người trưởng lão nghe xong Dương Chí Hỉ nói tới, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách, kẻ này coi là thật lợi hại. Đúng vậy a, nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin tưởng. Dương Chí Hỉ cười khổ. Hắn nhưng là truy tung Minh Tiên Tông người phụ trách, lại vẫn không có bao nhiêu manh mối. Tuy nói luôn có thể bắt được một chút Minh Tiên Tông đệ tử, đều là đệ tử ngoại môn. Bọn hắn thậm chí không biết mình tông môn ở nơi nào. Ngược lại là Lý Thái Hành nhiều lần mấu chốt là công, để hắn vị này trưởng lão ngược lại hết sức xấu hổ. Mà lúc này, Vấn Tiên Tông đám này cao tầng đều không ngoại lệ, đã quên lãng Lý Thái Hành cùng Lâm Uyển Nhi tồn tại. Bởi vì Lý Thái Hành cố ý xóa đi trí nhớ của bọn hắn, sửa đổi Vấn Tiên Tông lịch sử dẫn đến. Nếu không, bọn hắn liền sẽ không có nhiều như vậy sợ hãi thán phục hành vi. Một đám trưởng lão đều nhìn về tông chủ của bọn hắn Triệu Kiệt Siêu. Đối với kẻ này, các ngươi có ý kiến gì không? Triệu Kiệt Siêu gặp bọn họ đều nghị luận xong sau, liền đúng lúc đó hỏi. Hắn ngược lại là manh động muốn mời chào Lý Thái Hành ý nghĩ. Thế nhưng là, không biết vì sao, mỗi một lần nghĩ như vậy thời điểm, luôn có một cố đặc thù cảm giác ngăn cản hắn đi làm đây hết thảy. Dương Hồng đứng ra, cao giọng nói ra, tông chủ, chúng ta nên đại thưởng kẻ này. Nếu như hắn nguyện ý gia nhập tông ta, có thể phá lệ để hắn khi một tên đệ tử nội môn. Hoặc là, vị nào trưởng lão ưa thích hắn, cũng có thể thu làm đệ tử thân truyền. Tông chủ, ta đồng ý đại trưởng lão nói tới. Lâm Hổ nói ra. Những trưởng lão khác bọn họ cũng nhao nhao gật gật đầu. Không như thế, bọn hắn cũng không biết dùng cái gì đi ban thưởng Lý Thái Hành. Nhưng là, Triệu Kiệt Siêu lại nhíu mày, lắc đầu, nói các ngươi suy nghĩ, ta tự nhiên biết rõ. Nhưng việc này, vẫn cần lấy Lý Thái Hành ý nghĩ của mình làm chủ. Chúng ta nên tôn trọng ý nghĩ của hắn. Nếu là hắn muốn gia nhập tông ta, tự nhiên không thể tốt hơn. Nếu là không chịu, liền không thể cưỡng cầu, nhưng cũng tới tăng cường hợp tác. Tông chủ anh minh. Tất cả trưởng lão mặc dù cảm thấy không có khả năng trực tiếp thu Lý Thái Hành, sẽ có một chút tiến với. Nhưng làm như vậy, không thể nghi ngờ cũng là tốt nhất quyết định. Thế là, cùng một chỗ hướng phía Triệu Kiệt Siêu thở dài. Bất quá, nên cho hắn ban thưởng là tuyệt đối không thể thiếu. Triệu Kiệt Siêu con ngươi đảo một vòng, nói các ngươi cảm thấy, ban thưởng hắn thay đi bộ linh thú. Còn có một số có thể tăng cường phàm nhân thể chất, tuổi thọ, lực lượng loại hình đan dược như thế nào. Còn có, như hắn có cái gì muốn công pháp bảo cũng có thể cùng chúng ta sách. Mặt khác, đối ngoại tuyên bố, Lý Thái Hành vì ta tông sở che chở người, ai dám thương trì, chính là cùng ta tông đối nghịch, như thế nào? Tất cả trưởng lão nghe xong, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Triệu Kiệt Siêu ban thưởng không thể không nói, tương đương phong phú. Cái này cũng đó có thể thấy được Triệu Kiệt Siêu đối với Lý Thái Hành yêu thích cùng tôn kính. Tất cả trưởng lão bọn họ lại một lần nữa thở dài đạo. Ân, vậy liền như thế đi. Triệu Kiệt Siêu gật gật đầu, Lục trưởng lão, việc này liền do ngươi đến xử lý. Là. Dương Chí Hỉ thở dài đáp. Đồng thời, bọn hắn cũng chưa quên đối với Thiên Huy Thành ban thưởng. Dù sao, lần này nếu không phải Trần Phục phối hợp, bọn hắn cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Cho nên, lại thương nghị một phen đằng sau, mới làm ra đối với Thiên Huy Thành ban thưởng. Đó chính là đem Thiên Huy quân bảo hộ đẳng cấp tăng lên một cấp. Trừ cái đó ra, cũng cho Trần Phục phần thưởng số lớn đối với phạm nhân mà nói, 10 phần hữu dụng đan dược. Đúng rồi, Vũ Tùng Thành thành chủ cũng phái người tới nói, bọn hắn bắt được một nhóm Minh Tiên Tông đệ tử, tựa hồ hết sức trọng yếu, để cho chúng ta đi tiếp thu. Việc này liền giao cho nhị trưởng lão đi phụ trách đi. Là, tông chủ. Nhị trưởng lão Liễu Công Minh đứng dậy, đáp. Rất nhanh, Triệu Kiệt Siêu muốn lời nhắn nhủ sự tình, đều sau khi thông báo xong, liền kết thúc lần này nghị sự. Vấn Tiên Tông các trưởng lão cũng tại nghị sự kết thúc về sau, liền riêng phần mình phái người đi an bài những sự tình này. Mà phụ trách Thiên Huy Thành sự tình chính là Dương Chí Hỉ. Dương Chí Hỉ không chỉ có muốn thưởng Thiên Huy Thành, còn cần mang đến Vấn Tiên Tông đối với Lý Thái Hành, Lâm Uyển Nhi ban thưởng. Hắn đi vào Thiên Huy Thành Vấn Tiên Tông bạn sự gặp được Liễu Nguyệt, nói rõ ý đồ đến đằng sau, liền để Liễu Nguyệt mang theo Lý Tam cùng Triệu Tứ, cùng hắn cùng đi một chuyến phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ, Trần Phục cũng ngay tại trong phòng nghị sự, cùng một đám quan viên thương nghị Lý Thái Hành lại lập đại công sự tình. So với Vấn Tiên Tông, trong phủ thành chủ quan viên lại mỗi người có tâm tư riêng. Bọn hắn đối với Lý Thái Hành nhiều lần lập công, cùng trước mắt địa vị, tự nhiên các loại tâm tư đều có. Ước ao ghen tị, hoặc là bắt đầu sinh lòng kết giao người đều có chi. Chư vị, các ngươi cảm thấy, nên như thế nào ban thưởng Lý Đặc làm? Trần Phục ánh mắt đảo qua một đám quan viên, hỏi. Trong này, còn có Lưu Tòng mấy người, bọn hắn hiện tại cũng là một thành khu thống lĩnh, tự nhiên cũng có tư cách tham gia. Thành chủ, việc này quan hệ trọng đại, chúng ta nên thận trọng. Một tên đen ghét Lý Thái Hành quan viên đứng ra nói ra. Thành chủ, ta cảm thấy hẳn là trùng điệp thường chi. Một tên muốn định bợ Lý Thái Hành quan viên đứng ra nói ra. Thành chủ, ta nhìn trong lúc nhất thời, mỗi người nói một điều. Một màn này, thấy Trần Phục thẳng nhíu lông mày. Nguyên bản còn vui sướng tâm tình, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hắn biết, những quan viên này đều có các tâm tư, trông cậy vào bọn hắn nói ra nội tâm ý tưởng chân thật, căn bản chuyện không thể nào. Đi, bổn thành chủ đã có quyết đoán. Trần Phục có chút không thích, quát bảo ngưng lại ở chúng quan viên nói chuyện. Chúng quan viên gặp thành chủ thần sắc không vui, cũng ngậm miệng lại. Báo. Đang lúc bầu không khí có chút kẻ ngắt thời điểm, đột nhiên bên ngoài chạy vào một tên binh lính. Thấy vậy, Trần Phục cũng không có bất mãn, mà là hỏi, chuyện gì? Về thành chủ, Vấn Tiên Tông Lục trưởng lão Dương trưởng lão tới binh sĩ cung kính nói ra. A. Trần Phục biết được Dương Chí Hỉ bái phỏng, mừng tít mắt. Hắn lúc này đứng lên. Hắn tự nhiên cũng biết Lý Thái Hành lại lập công lớn tin tức. Vì thế, hắn còn triệu tập một đám quan viên, tại trong phòng nghị sự, thương nghị đối với Lý Thái Hành ban thưởng cùng an bài các loại. Nào biết đều là một đám người đần. Nhanh, mau mau cho mời. Trần Phục cao hứng nói ra. Chờ chút, chúng ta cùng đi nên đón. Trần Phục đối với mình quyết đoán, trở nên càng thêm kiên quyết. Một đám quan chức lại sắc mặt hơi đổi một chút. Có đối diện đối với Dương Chí Hỉ khẩn trương, có Lý Thái Hành địa vị tăng lên, đối tự thân ảnh hưởng sầu lo. Tóm lại, bọn hắn mang phức tạp tâm tình, cùng một chỗ tiến về. Ha ha ha. Lưu Tổng trong lòng cao hứng, hắn biết, đây nhất định là vì Lý Thái Hành sự tình mà đến. Lưu thống lĩnh, xem ra, chúng ta lão đại thực có phúc duyên, nói không chừng có thể làm cho Vấn Tiên Tông coi trọng đâu. Lâm Giã cũng vì Lý Thái Hành cao hứng. Bọn hắn vừa mới tại phòng nghị sự thời điểm, nhìn thấy không ít quan viên, kỳ thật đối với Lý Thái Hành ôm lấy địch ý cái này khiến bọn hắn mười phần khó chịu. Chỉ là, bọn hắn lần đầu tham gia một loại này hội nghị trọng yếu, mà lại hội nghị vừa mới bắt đầu, bọn hắn cũng không nóng lòng ngoi đầu lên. Không sai. Vương Nhị Hổ hừ lạnh một tiếng, đến lúc đó, xem bọn hắn còn thế nào nói. Mấy người bọn họ nhỏ giọng nghị luận, ngược lại là có chút quan viên thấp giọng hỏi thăm. Thành chủ, cái này Vấn Tiên Tông trưởng lão tới đây là vì chuyện gì? Trần Phục tâm tình rõ ràng không sai, hắn không khỏi nở nụ cười, nhất định là vì Lý Đặc làm sự tình mà đến. Tốt. một đám quan viên tâm tư lập tức lại có biến hóa rất nhỏ. Bọn hắn nhao nhao đi theo Trần Phục, cùng rời đi đại sảnh. Dương trưởng lão, ngài có thể đến thật sự là quá tốt, mau mau mời đến. Trần Phục mang theo một đám quan viên, tự mình nên đón Dương Chí Hỉ bọn người. Trần thành chủ khách khí. Song Phương tiến nhập trong thành chủ phủ, đi tới trong phòng khách, Song Phương ngồi xuống, hàn huyên vài câu đằng sau, Dương Chí Hỉ cũng đi thẳng vào vấn đề, nói ra lần này mà đến mục đích. Đám người sau khi nghe xong, tự nhiên là thần sắc khác nhau. Ngược lại là Trần Phục, Lưu Tòng mấy người, cùng một chút quan viên, giống nha môn chủ quan La Tuyên, thành vệ quân tổng thống Soái Mao Đông Long các loại, thì là Lý Thái Hành cảm thấy cao hứng. Không chỉ có là đối với Lý Đặc làm ngợi khen, còn có đối với Thiên Huy thành ngợi khen. Dương Chí Hỉ vừa dứt lời, Trần Phục dáng tươi cười càng sáng lạn hơn. Ha ha, Dương trưởng lão thật sự là khách khí. Trần Phục tuy nói lấy, nhưng lại càng không ngừng xoa xoa tay, mong đợi nhìn qua Dương Chí Hỉ. Sau đó, Dương Chí Hỉ mỉm cười, đem đối với Lý Thái Hành cùng Thiên Huy thành ban thưởng cùng nhau nói ra. Khi bọn hắn nghe được Lý Thái Hành ban thưởng đằng sau, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới sẽ như thế phong phú. Mà đối với Thiên Huy thành ban thưởng, mặc dù không kịp Lý Thái Hành, nhưng cũng làm cho Thiên Huy thành chúng quan viên sắc mặt cũng đẹp rất nhiều. Phải biết, ý vị này, bọn hắn Thiên Huy thành sau này địa vị sẽ thật to mà tăng lên. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Lý Thái Hành địa vị vậy mà lại cao như thế, Vấn Tiên Tông vậy mà muốn hộ Lý Thái Hành. Lần này, một chút nguyên bản trong lòng khu phục, có dị tâm quan viên, cũng hoàn toàn chôn vùi chính mình đối với Lý Thái Hành địch ý nghĩ. Trừ phi bọn hắn muốn chết. Chương 1772 bí ẩn động phủ, chương 1772 bí ẩn động phủ, Lý Thái Hành đem áo bào đỏ người cùng người áo đen giao cho Vấn Tiên Tông đằng sau, cũng không có trực tiếp trở về Thiên Huy thành. Mà là ủy thác Vấn Tiên Tông đệ tử truyền tin, nói cho Trần Phục, hắn bây giờ còn có những chuyện khác phải xử lý. Trước đó bắt áo bào đỏ người cùng người áo đen thời điểm, hắn liền nghĩ qua, bọn hắn có thể hay không tại phụ cận còn có chỗ ẩn thân. Hắn hiện tại muốn tại xung quanh điều tra một chút tình huống, nói không chừng có thể sẽ có một chút phát hiện. Cho nên, Vấn Tiên Tông người mang theo áo bào đỏ người cùng người áo đen cùng một chỗ trở về Vấn Tiên Tông, cũng giúp Lý Thái Hành truyền tin tức đi Thiên Huy thành. Thiên Huy thành mới biết được Lý Thái Hành lập xuống đại công, có phong thưởng, nhưng nó bản nhân không tại, cho nên chỉ có thể thương lượng trước giúp Lý Thái Hành giữ. Đáng tiếc, Lý Thái Hành đối với mấy cái này phong thưởng không hứng thú. Lý Thái Hành đang Vấn Tiên Tông người rời đi về sau, hắn bắt đầu ở trong rừng rậm lắc lư. Mấy ngày sau, Lý Thái Hành phát hiện một chỗ địa phương bí ẩn. Hắn nhìn trước mắt vách đá, cảm giác có chút không cân đối, cảm thấy nó có một loại làm cho người hết ngồi đáy giếng cảm giác. Thế là, lấy ra trận làm cho, nhắm ngay trước mặt vách đá, phá trận. Trận làm cho tản mát ra một đạo quang mang, chui vào trong vách núi treo leo. Lập tức, hư cấu tại ngọn núi bên ngoài hình tượng cảnh tượng biến mất, lộ ra một chỗ cao lớn động phủ. Quả nhiên có vấn đề. Lý Thái Hành nhìn xem động phủ xuất hiện, đi tới. Nhìn qua trước mắt cửa đá khổng lồ, phía trên còn bố trí một cái trận pháp. Muốn mở ra cửa đá, cần trước đóng lại trận pháp. Lý Thái Hành y nguyên dùng trận làm cho dây dài, đã mất đi trận pháp phòng hộ đằng sau, cửa đá tự động mở ra. Ầm ầm. Lý Thái Hành nhìn qua từ từ mở ra cửa đá, đối đãi nó sau khi dừng lại, hắn tiến vào trong động phủ. Thông qua một đầu vắng vẻ thông đạo, đi tới động phủ chỗ sâu. Động phủ cũng không lớn, nhưng nơi này lại hết sức hoàn thiện. Có chứa đựng vật liệu nhà kho, bên trong để đó không ít sinh hoạt vật tư. Có cài trong thưởng thức cảnh quan khu vực, một cái tiểu ngư đường, một chỗ đình đài, trồng lấy một chút thực vật. Có yến khách địa phương, bày biện cái bàn, bích họa, sửa sang rất đẹp đẽ. Có vài chỗ nghỉ ngơi phòng khách, trong đó một chỗ chính là thư phòng. Bên trong để đặt lấy không ít cổ tịch, cùng một tấm làm việc cái bàn. Lý Thái Hành ở trong đó một cái tương đối lớn địa phương, phát hiện một chút hồ sơ. Trong này ghi lại một chút liên quan tới Minh Tiên Tông sự tích. Lý Thái Hành lúc này mới phát hiện, nơi này chính là áo bào đỏ người nguyên bản chỗ ẩn thân. Nhưng từ nơi này bố cục, cũng nhìn ra được hắn là một cái biết được hưởng thụ người. Người như thế, vậy mà cũng gia nhập Minh Tiên Tông. Lý Thái Hành thông qua đọc qua trong thư phòng này một chút tư liệu, mới hiểu rõ tới đây chủ nhân. Áo bào đỏ người gọi Lý Nguyên, vốn là một tên kim đan cảnh tu tiên giả, lệ thuộc vào thập đại tiên tông một trong. Nhưng bởi vì thập đại tiên tông bị tụ hiền các tiêu diệt, hắn liền đã mất đi dựa vào, trốn ra nguyên bản tông môn. Sau gặp một vị tự xưng giới tiên cường giả bí ẩn, đối phương ban cho hắn không ít chỗ tốt, trợ hắn đột phá đến nguyên anh cảnh. Mà hắn cũng bởi vậy, gia nhập Minh Tiên Tông, trở thành một tên ngoại môn trưởng lão, hiệp trợ Minh Tiên Tông xử lý ngoại môn sự vụ. Lý Thái Hành thông qua trong này một chút tư liệu, mới phát hiện toàn bộ Minh Tiên Tông khổng lồ. Không nghĩ tới Minh Tiên Tông vậy mà chứa chấp nguyên thập đại tiên tông dương nghiệt, thành lập bây giờ Minh Tiên Tông. Lý Thái Hành đã biết Minh Tiên Tông cấu thành, hắn đem một chút hữu dụng tư liệu toàn diện đều thu vào, dự định đóng gói đằng sau giao cho Vấn Tiên Tông. Phải biết, đây cũng là một lần đột phá lớn. Sau đó, Lý Thái Hành thông qua đối với nơi này hoàn cảnh quan sát, cũng biết đối phương ở chỗ này ẩn thân đã thật lâu. Hắn lại đi mặt khác mấy chỗ địa phương, ở trong đó một gian trong phòng khách thấy được đặc biệt bố trí, chỉ gặp trong này trống rỗng, duy chỉ có trung ương vị trí để đó một cái bàn. Trên mặt bàn bày biện một viên to lớn thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu ảm đạm vô quang, phản phất đã mất đi tất cả ánh sáng trạch. Nhưng là, Lý Thái Hành nhưng nhìn ra, đây là một viên có thể thời gian thực đưa tin hình ảnh cùng thanh âm thủy tinh cầu. Đây chính là ngoại môn trưởng lão cùng nội môn cao tầng liên lạc phương thức sao? Lý Thái Hành hiểu qua Lý Nguyên tin tức đằng sau, biết đây chính là Minh Tiên Tông quản lý phương thức, khác hẳn với bình thường tông môn phân tán quản lý chế, thuộc về chia thành tốt nhỏ hình thức tới quản lý tông môn, tương đương đặc biệt. Nhưng muốn quản lý dạng này tông môn, 10 phần khảo nghiệm Minh Tiên Tông cao tầng năng lực. Cho nên, hắn hoài nghi Minh Tiên Tông ẩn giấu đi một ít thủ đoạn. Tựa như bây giờ xuất hiện người thi chú, thi sâu độc người, chính là Minh Tiên Tông rất nhiều một trong các thủ đoạn. Lý Thái Hành nghĩ đến Lý Nguyên ghi chép, cần dùng linh thạch kích hoạt thủy tinh, lấy hướng Minh Tiên Tông báo cáo hết thảy bình thường. Thế là, trong lòng của hắn khẽ động, lấy ra một viên linh thạch, đặt ở thủy tinh cầu bên cạnh. Chỉ gặp thủy tinh cầu cảm giác được linh thạch tồn tại. Nó bắt đầu hấp thu linh thạch năng lượng, nhưng không có trực tiếp sáng lên. Tốt. Lý Thái Hành nghĩ, dứt khoát liền đem thủy tinh cầu cũng lấy đi. Sau đó, tiếp tục trong phòng, quan sát những địa phương khác. Chỉ chốc lát sau, hắn phát hiện phía trước bức tường đằng sau có khắc một chỗ che giấu không gian. Hắn dò xét một phen, tại trên một chỗ vết tường tìm được mở ra cơ quan. Đó là một viên ẩn dấu đá ngầm, chỉ cần tay hướng bên trong nén, liền có thể mở ra ẩn tàng cơ quan. Nhưng ở đá ngầm chỗ lại bố trí một cái có được báo động tác dụng vi hình trận pháp. A, thế mà cũng bố trí trận pháp. Lý Thái Hành phát hiện đằng sau, móc ra trận làm cho, đưa nó cho xóa đi. Giải quyết cảnh báo tác dụng trận pháp đằng sau, Lý Thái Hành nén bên dưới đá ngầm, hướng một bên kéo một phát. Giang giác. Nương theo lấy một trận tiếng vang lanh lảnh vang lên, Lý Thái Hành phát hiện, tại cách đó không xa lộ ra một đạo ẩn tàng cửa ngầm. Hắn đi tới. Trong cửa ngầm có hào quang nhỏ yếu, nhưng cũng hiển nhiên mười phần lờ mờ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy lộ diện. Trong không khí càng tràn ngập một cỗ hư thối hương vị, làm cho người buồn nôn. Lý Thái Hành khẽ nhíu mày, không có chút nào do dự, đi vào. Hắn dọc theo bậc thang, đi tới bên trong, thấy được một cái khoáng đạt không gian. Trong không gian còn có nhiều cái cửa ngầm, mỗi một cái cửa ngầm đều tiêu ký lấy một cái ký hiệu, không biết cửa ngầm đằng sau lại có cái gì. Trừ cái đó ra, trong không gian là một chỗ bàn thí nghiệm. Tại nơi hẻo lánh còn ngồi một bộ khôi lỗi. Nó tựa hồ cũng phát giác được xa lạ khí tức, chậm rãi đứng lên. Bộ khôi lỗi này hai mắt là hai con mắt kích cỡ tương đương điểm đỏ, nhìn chằm chằm Lý Thái Hành. Phát hiện nó cũng không phải là chủ nhân đằng sau, khôi lỗi chỉ vào Lý Thái Hành, nói ra, ngươi là vật thí nghiệm. Ta không phải. Vậy ngươi chính là địch nhân. Khôi lỗi đôi kia mắt đỏ bắt đầu tản mát ra tràn lan giống như hồng mang. Ngươi muốn làm gì? Khôi lỗi cảnh giác nói ra. Ta chính là đến xem. Có đúng không? Khôi lỗi máy móc nói, nếu là ngươi có hứng thú, vậy liền tiếp nhận khiêu chiến của ta, như thế nào? Cái gì khiêu chiến? Ngươi chỉ cần có thể thông qua những gian phòng này, ta liền không hạn chế ngươi ở chỗ này hết thảy hoạt động. Mặt khác, ta sẽ còn nói cho ngươi một cái bí mật. Khôi lỗi máy móc nói, nếu như ta không khiêu chiến sao? Vậy ta sẽ tự bạo, cũng hủy nơi này hết thảy. Lý Thái Hành khỏe miệng giật một cái, nói ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội không? Ngươi có thể thử một chút. Khôi lỗi kiên định nói. Lý Thái Hành biết nó khẳng định là không có cơ hội. Chỉ cần hắn muốn, thứ này không thẳng bạo không tự bạo, đều là hắn một cái ý niệm trong đầu sự tình. Bất quá, hắn ngược lại là đối với sau những cánh cửa kia mặt sự tình, hết sức cảm thấy hứng thú. Còn có, Khôi lỗi nói tới bí mật. Trực giác nói cho Lý Thái Hành, trong này khả năng thật ẩn giấu đi cái gì thú vị sự tình. Đi, ta tiếp nhận khiêu chiến. Lý Thái Hành nói ra. Khôi lỗi nghe được Lý Thái Hành nói như thế, hai mắt hồng mang tiêu tán, hóa thành điểm màu lục. Ngươi đã tiếp nhận khiêu chiến, như vậy mời đi, xin mời lựa chọn bất kỳ một cái nào cửa, tiến vào bên trong, cũng thuận lợi thông quan liền có thể. Nhưng là, ngươi cần thông quan bốn cánh cửa mới có thể tính khiêu chiến thành công. Ân. Lý Thái Hành dự định theo trình tự tiến vào. Chỉ gặp hắn đi hướng cửa thứ nhất, mở cửa, đi vào. Khi hắn sau khi tiến vào, cửa tự động đóng, bên trong nguyên bản đèn kịt một mảnh, cái gì cũng không có nhìn thấy. Lại tại cửa phòng đóng lại đằng sau, bốn phía đột nhiên phát sáng lên. Đột nhiên xuất hiện bó đuốc, đem trong này chiếu sáng. Ở phía trước xuất hiện một cái cùng loại lôi đài kiến trúc, bốn phía lại là rất nhiều hóa đá pho tượng. Những pho tượng này có nhân loại, cũng có các loại hình thù kỳ quái đồ vật. Bọn hắn phảng phất tại là trên lôi đài chiến đấu hết lớn. Nhưng là, trên lôi đài lại giống tuyết. Mời lên lôi đài, tiếp nhận khiêu chiến. Lúc này, khôi lỗi thanh âm tại trong không gian vang lên. Lý Thái Hành đi tới, lên lôi đài. Lúc này, cảnh tượng chung quanh lại một lần phát sinh biến hóa, trở nên màu sắc sặc sỡ giống như. Chỉ gặp bốn phía pho tượng, không biết khi nào, tất cả đều sống lại, bọn chúng ở phía dưới kêu gào. Mà tại Lý Thái Hành đối diện, cũng đứng đấy một tên kiếm khách đan mặc đầu sói người. Cái này kỳ dị trang phục, cùng phía dưới kêu gào đủ loại đồ vật, để Lý Thái Hành phảng phất đưa thân vào dị thế bên trong. Giết. Đầu sói người đột nhiên xuất kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh, chém về phía Lý Thái Hành. Lý Thái Hành bước chân nhẹ nhàng, nhẹ nhõm né qua đối phương chẳng kích. Xem ra, cái đồ chơi này là dựa theo cảnh giới của ta tới phân chia. Lúc này Lý Thái Hành, ở trong mắt người khác chỉ là võ giả cảnh giới, mà đối với Lý Thái Hành xuất thủ đầu sói người, cũng đồng dạng có được võ giả giai đoạn thực lực. Nhưng nó tốc độ, lực lượng, cùng cảm giác bén nhẹ năng lực đều hơn xa tại cùng giai. Tại gặp một kiếm không thành, nó nhanh chóng bổ kiếm, đánh út về phía Lý Thái Hành. Thế công của nó như là tấn manh tật phong giống như, càng không ngừng hướng về Lý Thái Hành, hướng phía Lý Thái Hành bao trùm, phản phất muốn đem hắn toàn bộ thôn phệ giống như. Lý Thái Hành tại đối mặt một loại này như là như mưa rông gió bão công kích, lại hết sức thoải mái mà né tránh. Sau một khoảng thời gian, đầu sói người rốt cục thể lực theo không kịp, ngừng chậm công kích. Đồng thời, nhanh chóng né tránh, cùng Lý Thái Hành kéo dài khoảng cách. Lý Thái Hành gặp đầu sói người công kích kết thúc, ngẩng đầu nhìn đầu sói người, giơ lên trường kiếm của mình, nhắm ngay đầu sói người, nói tới phía ta. Hưu. Lý Thái Hành so đầu sói người còn kinh khủng hơn tốc độ, trường kiếm trong nháy mắt lướt qua đầu sói người cái cổ. Phúc. Đầu sói người bị Lý Thái Hành miểu sát, nó tựa hồ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hai mắt trừng tròn xoe, trường kiếm trong tay cũng rớt xuống đất trên mặt. Hai tay gấp bưng bít lấy cổ, muốn ngăn cản máu tươi chảy ra. Phúc thông. nương theo lấy một trận quỳ xuống đất, ngã xuống đất thanh âm, đầu sói người ngã trên mặt đất chết. Mà Lý Thái Hành cũng nhất cử chiến thắng, cũng quét mắt bốn phía, nói còn có ai? Lên đây đi, đừng lãng phí thời gian. Chương 1773 thần bí khôi lỗi, chương 1773 thần bí khôi lỗi, chúc mừng người thông qua khiêu chiến, xin mời tiến về kế tiếp gian phòng. Nhưng mà, hoàn cảnh bốn phía khôi phục bình thường. Tất cả nguyên bản sống sờ sờ khán giả, cũng hóa thành tượng đá hình tượng. Mà Lý Thái Hành cũng xuất hiện ở trên không đung đưa trên lôi đài. Giang giác. Chỉ gặp cách đó không xa cửa đá, chậm rãi mở ra. Chính là Lý Thái Hành tiến đến cánh cửa kia. Lý Thái Hành cũng nghe đến khôi lỗi thanh âm, biết hắn đã hoàn thành cửa này khiêu chiến, liền quay người xuống lôi đài. Hắn đi vào bên ngoài. Khôi lỗi theo dõi hắn, người rất lợi hại. Mời đến đi xuống một căn phòng khiêu chiến đi. Ân. Lý Thái Hành chưa hề nói quá nhiều, quay người liền hướng phía kế tiếp gian phòng đi đến. Hắn đẩy ra cửa đá, đi vào. Cửa đá đóng lại đằng sau, hiện ra tại Lý Thái Hành trước mặt, lại là một mảnh mê vụ giống như hoàn cảnh. Hắn có thể cảm nhận được trong sương mù ẩn chứa một loại thấp thôi miên nguyên tố, sẽ cho người lâm vào trong huyễn cảnh. Nhưng là, một loại này thủ đoạn, đối với Lý Thái Hành là một chút tác dụng cũng không có. Giờ phút này, Khôi Lỗi nhưng cũng nhìn đến đây mặt tình huống. Dưới cái nhìn của nó, Lý Thái Hành tiến vào ở trong đó, phải chết không nơi táng thân. Ta cũng không tin ngươi có thể trong này kiên trì nổi. Đây chính là chúng nào ảnh mê trận, mở ra thời gian càng dài, công hiệu quả liền càng mạnh, đối với người thường tích liền càng khủng bố hơn. Thậm chí, sẽ vô hạn phóng đại sự uy hiếp của cái chết, làm ngươi bởi vì chịu không được sợ hãi mà đột phát tử vong. Khôi Lỗi nguyên bản nhìn thấy Lý Thái Hành trực tiếp miểu sát đầu sói người, mười phần chấn kinh. Nhưng giờ phút này, nó lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Thanh âm của nó cũng trong phòng băng lên. Ngươi chỉ cần tiến vào trong sương mù, hoặc là chết ở bên trong, hoặc là phá giải mê vụ, không còn cách nào khác múa rối luôn nói. Lý Thái Hành nghe Khôi Lỗi nói đằng sau, không để ý đến hắn. Hắn nhìn lướt qua bốn phía đằng sau, dứt khoát đi vào trong sương mù. Khôi Lỗi nhìn thấy Lý Thái Hành không chút do dự đi qua, không khỏi trong lòng mang theo vẻ trào phúng. Ngớ ngẩn. Nó phảng phất đã thấy Lý Thái Hành bởi vì tự thân sợ hãi, cuối cùng tươi sống bị chính mình hủ chết. Lý Thái Hành tiến vào mê vụ đằng sau, phát hiện trong này tầm nhìn mười phần thấp. Cơ hồ có thể nói, trừ thân thể của hắn, đã không nhìn thấy những thứ đồ khác. Mà lại, hắn có thể cảm nhận được, bốn phía mê vụ đang không ngừng xâm nhập thân thể của hắn, ảnh hưởng tâm trí của hắn. Chỉ bất quá, những thủ đoạn này đối với Lý Thái Hành tới nói, vẫn là một chuyện cười. Hắn đứng nguyên địa, cũng không có luận động. Khôi Lỗi thấy thế, trêu tức thanh âm vang lên, còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trúng phải huyễn thuật. Xem ra, không lâu sau đó, ta có thể cho ngươi nhặt xác. Khôi Lỗi coi là, Lý Thái Hành rất nhanh liền không được. Thế nhưng là, khi nó đang chuẩn bị muốn cho Lý Thái Hành nhặt xác lúc, lại phát hiện Lý Thái Hành đột nhiên động. Chuyện gì xảy ra? Khôi Lỗi hơi kinh ngạc, tựa hồ không thể nào hiểu được. Chỉ gặp Lý Thái Hành như cái người không việc gì một dạng, đột nhiên quay người đi hướng một cái hướng khác. Không đối, hắn làm sao còn có thể động? Điều đó không có khả năng. Khôi Lỗi rũi ra hai tay, bắt lấy đầu của mình. Nó làm sao cũng vô pháp lý giải, Lý Thái Hành lại như thế nào làm được? Rất nhanh, Lý Thái Hành tìm đến phóng xuất ra mê vụ trang bị. Không, điều đó không có khả năng. Khôi Lỗi không tin Lý Thái Hành có thể tìm tới trang bị, thậm chí đã không còn dám xem tiếp đi. Bởi vì Lý Thái Hành chỗ đi phương hướng chính là trang bị vị trí. Không, cái này nhất định là giả. Khôi Lỗi quyết định, nếu là Lý Thái Hành thật sự là đi hướng trang bị, nó nhất định phải đưa nó cho giấu đi. Há biết, Lý Thái Hành đúng như nó nhìn thấy một dạng, thật đi hướng trang bị vị trí. Không, không tốt, đến chuyển di vị trí của nó. Khôi Lỗi dự định bắt đầu ra lận, nó tuyệt đối không cho phép Lý Thái Hành thông qua cửa này. Sau đó, nó vươn tay, đang chuẩn bị muốn khởi động một bên cơ quan, đưa nó cho rời đi. Nhưng đột nhiên, nó nhìn thấy Lý Thái Hành vậy mà chuyển hướng khác một bên. Thoáng một cái, liền đem nó cho trình ngộng. Ngược lại là trong lúc nhất thời, quên rời đi. A thở dài. Khôi Lỗi thầm thở phào nhẹ nhõm, nó còn tưởng rằng Lý Thái Hành thật tìm tới trang bị. Xem ra, căn bản chính là trùng hợp. Ta đã nói rồi, hắn là không thể nào làm được. Nhưng mà, lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Lý Thái Hành thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện đang trang bị phía trước. Trong tay một thanh kiếm, chém vào tới. Không. Lúc này, Khôi Lỗi kịp phản ứng cũng đã chậm. Giang giác. Ầm ầm. Lập tức, toàn bộ trang bị bị Lý Thái Hành chém nát, hóa thành một chỗ mặt linh kiện. Không. Khôi Lỗi thấy cảnh này, tâm tính đều muốn nổ tung. Chỉ nghe Lý Thái Hành thanh âm ung dung vang lên, ngươi hay là xuất ra một chút ra dáng thủ đoạn đi, liền cái này. Không làm khó được ta. Lý Thái Hành hài hước đáp lại nói. Khôi Lỗi tức giận đến hai mắt toát ra ánh lửa. Ừ, ngươi liền đắc ý, dù sao còn có hai cái gian phòng, ta cũng không tin không đánh chết ngươi. Mà trước mắt căn phòng này, bởi vì trang bị bị phá hư, bên trong mê vụ cũng bắt đầu tiêu tán. Cái này khiến gian phòng thời gian dần qua khôi phục bình thường, bày biện ra một cái gian phòng trống rỗng. Giang giác. Lúc này, cửa phòng mở ra đến, mang ý nghĩa Lý Thái Hành thông quan. Lý Thái Hành đi tới, liền gặp được Khôi Lỗi dùng phun lửa ánh mắt, nhìn chằm chằm hắn. Ngươi rất lợi hại a, hy vọng kế tiếp gian phòng, ngươi còn có thể phách lối xuống dưới. Khôi Lỗi biểu hiện ra cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Nếu không có nó là Khôi Lỗi, nó thật đúng là cùng người sống không khác biệt. Ngươi một bộ Khôi Lỗi, lại còn có cảm xúc, ngược lại là làm cho người mười phần ngoài ý muốn. Lý Thái Hành mỉm cười nhìn chằm chằm nó. Khôi Lỗi lập tức có chút mất tự nhiên. Phản ứng của nó cũng rơi vào Lý Thái Hành trong mắt. Lý Thái Hành cười cười không nói, quay người đi hướng gian phòng thứ ba. Tên ghê tởm, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại. Gian phòng thứ ba lão gia hỏa, nhất định sẽ ăn hết ngươi, để cho ngươi hối hận lại tới đây. Khôi lỗi trong lòng oán độc nghĩ đến. Sau đó, nó đưa mắt nhìn Lý Thái Hành tiến nhập trong gian phòng thứ ba. Gian phòng thứ ba là một cái cự đại động vật. Sau khi tiến vào, Lý Thái Hành liền thấy một cái to lớn hai cánh cự long. Lúc này, nó ngay tại ngủ say, trên thân cũng bị khóa xích sắt, làm nó không cách nào thoát thân. Nhưng gặp Lý Thái Hành sau khi đi vào, nó cũng từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Đặc biệt là khôi lỗi thanh âm vang lên. Lao ra hỏa, đưa cơm cho ngươi. Hai cánh cự long đột nhiên đứng lên. Nó nhìn phía trên không, lại nhìn phía nơi cửa phòng, liền thấy được một kẻ nhân loại. Một người này loại cho nó một loại rất mỹ vị cảm giác. Lập tức, mười phần động tâm. Ta hiện tại liền giải khai trên người ngươi xiềng xích, để cho ngươi hảo hảo hưởng thụ. Mà lúc này khôi lỗi, thậm chí cũng không để ý Lý Thái Hành một chút. Theo tiếng nói của nó rơi xuống, hột vào hai cánh cự long trên người xích sắt, đã mất đi lực lượng nào đó gắn bó. Bang! Giang giác! Lập tức, trói buộc nó xích sắt, đều vỡ nát, rơi vào trên mặt đất. Giống! Khôi phục thân tự do hai cánh cự long, lộ ra không gì sánh được kích động. Nó ngẩng đầu lên đến, hướng phía trên không phát ra từng đợt tiếng gầm gừ đinh thai nhức óc. Chương 1774 đánh giết hai cánh cự long chương 1774 đánh giết hai cánh cự long giống. Hai cánh cự long chậm rãi đứng lên. Theo nó đứng thẳng, dường như một ngọn núi cao, cho người ta một loại không hiểu cảm giác áp bách. Nó cao ngạo mà nhìn chằm chằm vào Lý Thái Hành, thoáng như coi hắn như run rế giống như. Cái kia như là như đèn lồng cự nhãn, tản mát ra trận trận sâu kín hàn quang, mang theo không có hảo ý nhìn chằm chằm Lý Thái Hành. "Ăn hắn, nó là của ngươi đồ ăn." Khôi lỗi thanh âm lại lần nữa vang lên. Hai cánh cự long hết sức hưng phấn, hướng phía Lý Thái Hành liền cắn tới. Tốc độ của nó rất nhanh, tấm kia to lớn miệng máu, trong nháy mắt liền cắn được Lý Thái Hành trước người, cảm giác một khắc, liền có thể đem Lý Thái Hành cả người đều nuốt chửng lấy. Nhưng mà, tại đầu của nó tới gần Lý Thái Hành thời điểm, Lý Thái Hành đột nhiên nhảy lên một cái. Hai cánh cự long cắn một cái không. Giang giác. Đang lúc nó mặt mũi tràn đầy mộng bức thời điểm, chỉ thấy Lý Thái Hành xuất hiện tại trước mắt của nó. Đã thấy Lý Thái Hành một cái đa xoáy, lại trúng nó đầu rồng. Bành. Tô giống. Một cỗ lực lượng kinh khủng, hóa thành như lưỡi dao, đâm vào đầu của nó bên trong, làm nó cảm nhận được một cỗ toàn tâm giống như đau đớn. Giống. Hai cánh cự long hét thảm một tiếng, đầu hướng bên cạnh lại đi, liên đối toàn bộ thân hình, cũng bởi vì lực lượng cường đại, như là một ngọn núi bị lật tung giống như, ầm vang ngã xuống đất. Ầm ầm. Lập tức, bụi mù cuồn cuộn, phóng lên tận trời. Trong toàn bộ động vật càng là một trận thiên diêu địa động. Một chút tại phía trên hang động khối nham thạch, bởi vì chấn động không cách nào trèo trống, từ bên trên rớt xuống, đập xuống trên mặt đất, vỡ thành vô số khối. Qua một hồi lâu, cái này khôi lỗi khiếp sợ nhìn xem. Lý Thái Hành vậy mà một cước liền đem hai cánh cự long đá lật ra. Nó hoài nghi, chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Nếu không, làm sao lại nhìn thấy như vậy không chân thực một màn. Đáng giận, phế vật. Nó cảm thấy hai cánh cự long chính là quá bất cẩn. Cự long, ngươi nếu là vô dụng, ta không để ý đem ngươi cho nướng. Dù sao, ngươi chính là một tên phế vật. Khi lạnh như băng khôi lỗi máy móc cầm băng lên, hai cánh cự long cũng từ choáng váng bên trong lấy lại tinh thần. Nó quay đầu nhìn về Lý Thái Hành, lên cơn giận dữ, hai mắt phảng phất muốn phun ra hỏa diễm giống như. Chính mình vậy mà bất cẩn như vậy, để một cái võ giả nhân loại nho nhỏ đã đổ. Giống. Hai cánh cự long gào thét, một lần nữa đứng lên, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Lý Thái Hành. Lần này, nó muốn Lý Thái Hành hóa thành cho tàn. Khó khè. Chỉ thấy nó đột nhiên ngóc lên đầu rồng to lớn, trong miệng tích góp được một cỗ cường đại năng lượng. Lý Thái Hành có thể xuyên thấu qua cổ họng của nó, nhìn thấy một cỗ ngọn lửa u lam, chính thông qua cổ họng của nó dọc theo hai cánh cự long miệng rồng nhấp nô. Sau một khắc, hô, một cỗ u lam long tức theo nó trong miệng phun về phía Lý Thái Hành. Lý Thái Hành nhìn về phía phô thiên cái địa đánh tới long tức, giơ tay lên, một đạo bình chướng hình thành. Với anh, long tức anh đến một đạo bình chướng trong suốt bên trên, lại lách qua Lý Thái Hành. Nóng bỏng nhiệt độ trong nháy mắt để bốn phía đều xuất hiện từng đợt vụ hóa hiện tượng. Nhưng là tại Lý Thái Hành bên người, hết thảy lại như cũ mười phần bình thường, không có ảnh hưởng chút nào đến Lý Thái Hành. Mà lúc này, khôi lỗi nhìn thấy Lý Thái Hành như vậy chi dũng mãnh, thậm chí có thể ngăn trở hai cánh cự long long tức, trong mắt của nó đều nhanh rơi xuống. Tên nhân loại này hay là nhân loại sao? Hắn thật sự là võ giả. Nếu là hắn thật sự là võ giả, trên đời này tu tiên giả tính là gì? Nếu như Lý Thái Hành là tu tiên giả thì cũng thôi đi, nó cũng tốt thụ chút. Có thể Lý Thái Hành rõ ràng cho nó cảm giác, chính là một tên võ giả á, tại nó muốn sụp đổ lúc, hai cánh cự long long tức cũng kết thúc. Hai cánh cự long đèn lồng kia giống như cự nhãn, lúc này cũng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi quan mang. Giống. Nó rất không phục. Phảng phất tại nói, nhân loại trước mắt không nên còn đứng ở trước mặt mình. Nên ta xuất thủ. Lý Thái Hành đột nhiên vung lên kiếm, nhảy lên một cái, chém về phía hai cánh cự long đầu lâu. Hai cánh cự long nhìn thấy đằng sau, lộ ra vẻ hoảng sợ. Một khắc này, Lý Thái Hành thân ảnh phảng phất bị phóng đại vô số lần. Như là một vị thần thánh cự nhân, chạm kiếm chém về phía nó. Một khắc này, nó cũng ngửi được khí tức tử vong. Nó không khỏi mở ra miệng rộng, cắn về phía Lý Thái Hành. Cô. Đột nhiên, đem Lý Thái Hành cả người cho nuốt vào trong bụng rồng. Hai cánh cự long mặt mũi tràn đầy mê mang. Chính mình, tựa hồ ăn vừa mới cái tia nhân loại phách lối. Khôi lỗi cũng ngu ngơ tại nguyên chỗ. Nó có một loại cảm giác không chân thật. Nó rỗi ra hai tay, vuốt vuốt hai mắt. Cái kia, nhân loại kia đâu? Giống như bị nó ăn. Khôi lỗi nói một mình lấy, nhớ lại một màn quỷ dị kia. Nhân loại kia nhảy dựng lên, kết quả, hai cánh cự long mở ra miệng rồng, liền đem hắn ăn. Ha ha ha. Khôi lỗi nghĩ thông suốt đây hết thảy trước sau sau khi trải qua, không khỏi cười ha hả. Làm tốt lắm, nhân loại ngu xuẩn, vậy mà không biết cự long đáng sợ. Ở trong mắt nó, khẳng định là Lý Thái Hành trên không trung thời điểm, không cách nào điều chỉnh thân thể, này mới khiến hai cánh cự long dưới sự trời xui đất khiến ăn. Nghĩ đến chỗ này, nó cười, cười đến ngã trên mặt đất, hai tay càng không ngừng nuốt mặt đất. Ngược lại là hai cánh cự long lâm vào mê mang đằng sau, cũng giống như kịp phản ứng. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng vậy một hồi, nó cũng cảm giác được không thích hợp. Nó cảm giác mình bụng đau quá. Giống. Hai cánh cự long không cách nào lại chịu đựng trong bụng truyền đến đau đớn, toàn bộ thân thể không cách nào thụ khống chế, ở trong động bốn chỗ va chạm đứng lên. Bành. Loảng xoảng. Giống. Nương theo lấy nó từng đợt gào thét thanh âm. Đây hết thảy đều hiện ra nó đặc biệt không bình thường. Nguyên bản còn phình bụng cười to khôi lỗi, bị hai cánh cự long động tĩnh cũng cho giật nảy mình. Nó lúc này quan sát hướng hai cánh cự long, liền nhìn thấy hai cánh cự long tại trong động quật, bốn chỗ va chạm. Toàn bộ động quật tại nó dưới sự va chạm, đá rơi không ngừng, phản phất rơi ra đá rơi mưa giống như. Ngu xuẩn, ngươi đang làm gì? Khôi lỗi có chút phẫn nộ, khiển trách đứng lên. Nhưng là, hai cánh cự long giờ phút này nơi nào sẽ để ý tới nó? Ý liền nguyên bốn chỗ va chạm. Đồng thời, trên mặt đất lăn lộn. Lúc này, khôi lỗi cũng ý thức được không thích hợp. Nó đột nhiên phát hiện, hai cánh cự long phần bụng xuất hiện một vết nứt. Bá. Chỉ gặp Lý Thái Hành trong tay bưng lấy một viên to lớn long châu, phá vỡ bụng của nó, từ bên trong nhảy ra ngoài. Mà đã mất đi long châu hai cánh cự long, cũng như người đã mất đi trái tim giống như, ầm vang ngã xuống đất. Nó không dãy rủa nữa, bởi vì thời khắc này hai cánh cự long đã thành một bộ chết đi long thi. Lý Thái Hành quay đầu nhìn thoáng qua hai cánh cự long thi thể, vươn tay đưa nó thu vào trong không gian. Sau đó, ôm long châu đi tới nơi cửa phòng, cũng hướng phía cửa nói ra, mở cửa, ngươi đúng là ngu xuẩn. Khôi lỗi lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đờ đẫn mở ra cửa phòng. Nhìn thấy Lý Thái Hành bưng lấy long châu, nó là trở nên hoảng hốt cảm giác. Ngươi cố ý? Không sai. Lý Thái Hành vỗ vỗ long châu, nói liền vì cái đồ chơi này mà, đợi chút nữa vượt qua kiểm tra dùng. Cái gì? Khôi lỗi hai mắt trừng tròn xoe, bởi vì Lý Thái Hành vậy mà thấy rõ xuống một căn phòng mấu chốt. Chương 1775 băng thủy đàm, chương 1775 băng thủy đàm. Lý Thái Hành không để ý đến giống mất hồn giống như khôi lỗi, mà là ý vị thâm trường nhìn nó một chút đằng sau, không đợi nó nói, chính mình liền đi hướng cái cuối cùng gian phòng. Giang giác. Khôi lỗi nghe được cửa phòng mở ra thời điểm, lúc này mới phản ứng lại. Nhưng là, khi nó nhìn về phía Lý Thái Hành thời điểm, Lý Thái Hành đã tiến vào trong phòng. Cửa phòng cũng ở thời điểm này tự động khóa đi lên. Hừ. Khôi lỗi nhìn qua khóa chặt gian phòng thứ tư cửa phòng, trong lòng một trận âm ngoan nghĩ đến, coi như ngươi có thể thông qua gian phòng thứ tư, thế nhưng là, ngươi cũng đừng hỏng còn sống rời đi nơi đó. Lần này, Khôi lỗi quyết định muốn can thiệp. Không phải vậy, Lý Thái Hành thực sẽ xông qua cái này gian phòng thứ tư. Một khi Lý Thái Hành xông qua gian phòng thứ tư, nó liền phải hết lòng tuân thủ ước định, đem bí mật nói cho Lý Thái Hành. Nghĩ đến chỗ này, nó càng không khả năng để Lý Thái Hành thành công. Sau đó, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Khôi lỗi ánh mắt lóe ra dị dạng quan mang. Nó cũng bắt đầu chú ý Lý Thái Hành ở bên trong tình huống. Lý Thái Hành tiến vào gian phòng thứ tư đằng sau, trong này hết thảy hết sức đơn giản. Phía trước chỉ có một chỗ chật hẹp không gian, mà ở phía trước còn có một cái sâu không thấy đáy băng thủy đàm. Ngươi cần nhảy vào đi, tìm tới dấu ở bên trong bảo vật, ngươi liền có thể vượt qua kiểm tra. Đương nhiên, cái này muốn nhìn bản lĩnh của ngươi, dù sao bên trong khôi lỗi cố ý nói đến đây, liền không nói đi xuống. Ngược lại âm hiểm cười. Kiệt kiệt kiệt, chúc ngươi may mắn. Lý Thái Hành cũng minh bạch, hắn cần nhảy vào bên trong. Mà giờ khắc này, long châu tác dụng liền phát huy ra. Khí tức của nó có thể ngăn cách băng thủy đàm bên trong thấu xương nước đá khí tức. Nếu như không có nó, liền băng thủy đàm nước có thể đem xuống nước người đông lạnh thành băng côn. Lý Thái Hành tiến vào trong nước đằng sau, giống như du ngư hướng phía dưới bơi đi. Khôi lỗi nhìn xem một màn này, tức giận tới mức cắn răng, mặc dù nước đá không làm gì được ngươi, nhưng cũng không đại biểu ta không có khả năng gian lận. Khôi lỗi sẽ không trơ mắt nhìn Lý Thái Hành chui vào băng thủy đàm chỗ sâu. Nó đè xuống nơi nào đó cơ quan. Lúc này, băng thủy đàm chỗ sâu đột nhiên mở ra một chỗ ẩn nấp hàng rào. Bên trong cá bơi lập tức chui ra. Bọn chúng chính là từng đầu dữ tợn đáng sợ thực nhân ngư. Bọn chúng tại chỗ sâu du đã một hồi, liền tựa hồ cảm nhận được cái gì. Bọn chúng nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía trên. Chỉ gặp có một bóng người, chính hướng phía chỗ sâu bơi lại. Những cái kia thực nhân ngư phảng phất là thấy cái gì món ăn ngon giống như, lập tức hướng phía đạo thân ảnh kia, thật tốc bơi đi. Tốc độ của bọn nó tại trong nước sâu, giống như phát ra mũi tên, hướng phía đạo thân ảnh kia bay nhào mà đi. Lý Thái Hành tự nhiên cũng chú ý tới đột nhiên xông tới thân ảnh, thấy chúng nó là bầy cá, mới đầu cũng không chú ý thẳng đến phát hiện mục tiêu của bọn nó, đúng là hắn thời điểm, Lý Thái Hành lúc này mới ý thức được những con cá này không đơn giản. Lý Thái Hành chỉ là nhìn lướt qua, liền biết những này thực nhân ngư là thế nào tới. Trong lòng của hắn cười lạnh, chỉ bằng bọn chúng tới đối phó ta. Lý Thái Hành thôi động Long Châu, lập tức, Long Uy quyết tán ra đến. Những cái kia thực nhân ngư bị đột nhiên xuất hiện Long Uy giật nảy mình, nhao nhao quay người chạy trốn. Không đối, đây là tình huống như thế nào, khôi lỗi vốn cho là có thể nhìn thấy Lý Thái Hành bị phanh thây chẳng cảnh. Lại không ngờ đến Lý Thái Hành không chỉ có không có sợ, ngược lại lợi dụng Long Châu Long Uy, uy hiếp ở những này thực nhân ngư. Hắn làm sao dám? Khôi lỗi tâm tắc. Mắt thấy Lý Thái Hành hù chạy thực nhân ngư, nó cũng minh bạch, nó phá hư kế hoạch thất bại. Hiện tại, nó muốn can thiệp cũng không kịp, điều này cũng làm cho nó tức giận tới mức cắn răng. Lý Thái Hành gặp những cái kia thực nhân ngư bị dọa chạy đằng sau, cũng không có lại để ý tới bọn chúng. Bất quá, Long Châu này bị Lý Thái Hành xung làm bảo vật dùng, cũng là bất đi Lý Thái Hành quá nhiều chuyện. Muốn tới, bơi một đoạn thời gian, Lý Thái Hành rốt cục đi vào băng thủy đàm chỗ sâu, cũng phát hiện dấu ở một bên cửa hang, còn có một cái khác mở ra hàng rào cửa hang. Hắn đánh giá một chút, một cái kia có hàng rào cửa hang nhìn nhỏ hẹp, hiển nhiên không phải người có thể tiến vào. Khác một bên cửa hang thì lộ ra rộng rãi rất nhiều. Lý Thái Hành không chút do dự bơi về phía một cái khác bên trong động cầu, hắn tiến vào bên trong đằng sau, phát hiện hang động này là lên trên. Hắn liền cũng hướng thượng du. Bơi một hồi đằng sau, phía trước xuất hiện một mảnh sáng ngời. Lý Thái Hành chui ra cửa hang, xuất hiện tại một đầu sông ngầm bên trên. Hắn toát ra mặt nước, đánh giá bốn phía, phát hiện phía trước có một chỗ khoáng đạt mặt đất, mà lại còn có một chỗ kiến trúc vết tích. Lý Thái Hành không có chút nào do dự, liền hướng bên bờ bơi đi lên. Hắn lên bờ đằng sau, hướng phía trước kiến trúc vết tích đi qua. Hắn phát hiện, nơi này có một đạo bị chôn giấu cửa lớn, nhưng bởi vì cùng bùn đất bao trùm cùng một chỗ, nó nhìn qua càng giống là một bức bích họa. Nhưng Lý Thái Hành nghĩ đến Khôi Lỗi lời nói, cảm thấy trong này khẳng định có khác vấn đề. Hắn đi tới trước cửa đá dừng lại, quan sát lấy cửa đá tình huống. Hắn phát hiện, cửa đá này xác thực cũng không phải là điêu khắc đến trong đất bùn đi, mà là chân thực tồn tại. Lý Thái Hành thôi động tự thân lực lượng, đánh tan trên cửa đá bùn đất, lộ ra cửa đá chân không. Các bạn. Lúc này, trên đất trống xuất hiện nhiều đạo thân ảnh, bọn chúng từ trong sông ngầm trôi ra. Bọn chúng chính là từng cái cầm trong tay trường mâu người thằn lằn, màu đỏ tươi hai mắt, nhìn chằm chằm Lý Thái Hành. Lý Thái Hành nhìn thấy những này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, cũng đình chỉ mở ra cửa đá. TT. Một đầu khá lớn người thằn lằn, đột nhiên ngón tay hướng Lý Thái Hành. Sau lưng nó những con thằn lằn kia người, lập tức phát điên giống như, hướng phía Lý Thái Hành xông lại, bên cạnh xung biên giơ lên trường mâu, làm ra đâm xuyên động tác. Lý Thái Hành nhìn thấy những thằn lằn này người tiến lên, cũng vọt tới, cùng bọn chúng chiến đấu. TT. Một đầu người thằn lằn tới gần Lý Thái Hành, trường mâu hướng phía Lý Thái Hành lồng ngực, đã đâm tới. Lý Thái Hành linh hoạt né tránh, một kiếm bổ trúng bộ ngực của nó. Phúc. Con thằn lằn này người kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Một con thằn lằn khác người trường mâu đâm về Lý Thái Hành thân thể, nhưng lại bị Lý Thái Hành một kiếm đẩy ra trường mâu, thuận thế chém xuống. Phúc. Tên này người thằn lằn bị Lý Thái Hành chém thành hai đoạn, ngã vào trong vũng máu. Mấy tên người thằn lằn xông lại đằng sau, bao vây Lý Thái Hành, cộng đồng đâm về hắn. Nhưng không ngờ Lý Thái Hành đột nhiên nhảy lên một cái, giẫm lên trong đó một cây trường mâu, mượn cơ hội bật lên ra vòng vây của bọn nó. Hắn rơi xuống người thằn lằn phía sau, huy kiếm liền chém. T. Những con thằn lằn kia người ở đâu là Lý Thái Hành đối thủ, chỉ trong chốc lát, trên mặt đất nằm đầy người thằn lằn thi thể. Cuối cùng, chỉ còn lại có một tên đại thằn lằn người, nó nhìn một chút Lý Thái Hành một chút, lại nhìn trên mặt đất người thằn lằn thi thể. Nó hướng phía Lý Thái Hành quỷ kêu một tiếng, làm ra rất dáng vẻ hung mãnh, liền muốn phóng tới Lý Thái Hành. Lý Thái Hành cũng muốn giết đi qua. Kết quả, gia hỏa này vừa quay đầu, nhảy một cái, phốc thông một tiếng, chui vào trong sông ngầm mặt chạy trốn. Lý Thái Hành khẽ miệng có quắc một trận, nhưng hắn cũng không có để ý tới người thằn lằn, mà là nhìn về phía cửa đá. Lúc này, theo người thằn lằn huyết dịch nhiễm trên mặt đất, bị hút vào trong cửa đá. Giang rắc. Cửa đá thế mà bắt đầu chậm rãi mở ra. Chương 1776 bị chết theo nữ tu sĩ bọn họ, chương 1776 bị chết theo nữ tu sĩ bọn họ giang rắc. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận cửa đá mở ra lúc tiếng ma sát, phía trước cửa đá lộ ra một đạo chỉ cung cấp một người thông hành lỗ hổng. Lý Thái Hành đi tới. Hắc, tên đáng chết, vậy mà như thế lợi hại. Khôi Lỗi gặp những con thằn lằn kia người cũng bị Lý Thái Hành giết sạch, ngay cả thủ lĩnh kia càng là chạy trối chết, trong lòng cái kia khí a cái này thật đúng là võ giả sao? Nó nghiêm trọng hoài nghi, Lý Thái Hành chính là một vị tu tiên giả. Cái nào gặp qua cường đại như thế võ giả? Ở chỗ này, coi như những người tu tiên kia, đối mặt người thằn lằn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì những thằn lằn này người trường mâu, đều là nhận nguyện rủa trường mâu, ẩn chứa đáng sợ độc tố. Nếu là bị người thằn lằn đánh trúng, ngay cả tu tiên giả cũng vô pháp ngăn cản, càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Lý Thái Hành ngạnh sinh sinh liền đem bọn hắn cho diệt sạch, sửng sốt không có bị đánh trúng dù là một lần, cái này khiến Khôi Lỗi không gì sánh được rung động. Những thằn lằn này người đều là phế vật. Hiện tại chỉ có thể trông chờ mong quái vật, thậm chí ra hỏa lão bất tử kia có thể đem hắn hoàn toàn nghiền nát. Khôi Lỗi biết bên trong càng thêm nguy hiểm, cũng là nó trung cực sát chiêu. Cho nên Lý Thái Hành muốn cầm tới bên trong bảo vật cũng không phải một chuyện dễ dàng, làm không tốt càng là trực tiếp chết ở nửa đường. Nó càng là nghĩ như vậy, trong lòng càng là càng chờ mong nhìn thấy Lý Thái Hành kết cục bi thảm. Lý Thái Hành sau khi tiến vào, đi vào một đầu hẹp dài trong đường hành lang. Đường hành lang trên vách tường hai bên khắc họa lấy đủ loại tinh mỹ bích họa, phảng phất là đang giảng giải lấy một ít cố sự. Nhưng Lý Thái Hành lại ngay cả nhìn cũng không nhìn những bích họa kia một chút. Chậc chậc, nhân loại cuồng vọng, ngươi không nhìn trong bích họa mặt nhắc nhở, ngươi sẽ chết ở bên trong. Bất quá, nó nhìn thấy Lý Thái Hành làm như vậy, nhưng trong lòng cũng mười phần vui vẻ. Bởi vì nó biết, Lý Thái Hành càng không coi trọng, liền sẽ đã chết càng nhanh. Lý Thái Hành thông qua đường hành lang đằng sau, đi tới một chỗ chôn cùng hố chỗ. Cái này chôn cùng khu rất lớn, to to nhỏ nhỏ 36 chỗ, mỗi một chỗ đều lấp kín đại lượng hải cốt. Lý Thái Hành nhìn lướt qua bên trong từng bộ hải cốt, phát hiện những hải cốt này đều cũng không phải là người bình thường. Vậy mà đều là tu tiên giả. Lý Thái Hành hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trong này chôn cùng người, vậy mà đều là tu tiên giả. Bất quá, hắn lại phát hiện tất cả đều là nữ tính tu tiên giả. Thật sự là cực kỳ tàn ác à, vậy mà chộp tới nhiều như vậy nữ tu tiên giả đến buổi mai táng. Lý Thái Hành nhìn thấy đằng sau, yên lặng lắc đầu. Hắn đã nhìn ra, nơi này cũng không phải là một cái bình thường khiêu chiến cửa ải. Nơi này sợ là một vị nào đó cường giả lăng mộ. Bất quá, nói trở lại, để cho người khác đi mạnh mẽ xông tới cường giả lăng mộ, khôi lỗi này quả nhiên không tầm thường. Lý Thái Hành cũng không có đi dò xét khôi lỗi sự tình. Thế nhưng là, thông qua khôi lỗi một chút biểu hiện, hắn cũng biết đây không phải một cái bình thường khôi lỗi. Nhưng là, hắn lười đi so đo, mặc hắn như thế nào cường đại, cũng vô pháp đem Lý Thái Hành cho diệt sát. Lý Thái Hành chính đi không có mấy bước, đi vào một mảnh chôn cùng bên hố bên cạnh, lại đột nhiên cảm nhận được một cô âm phong hướng phía hắn đánh tới. Không thích hợp. Lý Thái Hành mở ra thiên nhãn, liền nhìn thấy từng cái tràn ngập án nghiệm nữ tu sĩ đang từ cái kia từng cái chôn cùng trong hầm bay ra. Những này chính là những nữ tu kia tiên giả sau khi chết biến thành hồn thể. Bởi vì bọn chúng khi còn sống đều là tu tiên giả, sau khi chết, thân thể mặc dù hư thối, hóa thành hài cốt, có thể bọn chúng hồn thể lại bởi vì trong này không gian đặc thù, cùng tự thân hình thành oán nghiệm, vĩnh cửu đất bị vây ở chỗ này, cũng tạo thành bây giờ nữ tu sĩ. Những nữ tu này sĩ trong lòng oán nghiệm cực mạnh, lại thêm trước tiên là tu tiên giả, bởi vậy, thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Ở chỗ này, bất luận cái gì một tên võ giả đều mơ tưởng còn sống đi qua. Trừ phi là tu tiên giả, vẫn còn có chút cơ hội, nhưng cụ thể vẫn là phải nhìn tu tiên giả thực lực. Giống Lý Thái Hành một loại này, tự nhiên không cần phải nói, khẳng định có thể vượt qua kiểm tra. Thế nhưng là, khi hắn hiểu rõ những nữ tu này sĩ tồn tại lúc, lại cải biến chủ ý nguyên lai, những nữ tu này sĩ đều là bị cướp lướt qua tới, cũng giết chết ở chỗ này, chôn cùng ở đây. Bởi vì lâu dài oán nghiệm, đồng thời có như thế nhiều đồng liêu ở tình huống dưới, bọn chúng cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Giờ phút này, bọn chúng chính từng bước một trôi hướng Lý Thái Hành, lửa giận trong lòng càng tăng lên, phảng phất muốn đem hắn thôn phệ bình thường. Cũng đúng như Lý Thái Hành suy nghĩ, những nữ tu này sĩ không cam tâm ở đây chôn cùng, bởi vậy sinh ra oán nghiệm, tạo thành từng cái ác linh nữ tu sĩ. Ta muốn ngươi chết. Giết giết giết. Từng tiếng kêu bao hàm oán khí thanh âm vang lên, tràn ngập toàn bộ chôn cùng hố. Cái này nếu là đổi thành võ giả tầm thường, cũng sẽ nhận những âm thanh này trùng kích, dẫn đến tinh thần sụp đổ, chỉ sợ tiến đến trong nháy mắt, liền sẽ bị giết chết. Về phần tu tiên giả, mặc dù có thể nhìn thấy những nữ tu này sĩ, nhưng cũng không chịu nổi bọn chúng nhiều người. Nữ tu sĩ bọn họ từng cái tay cầm trường kiếm, tại địa phương xa xa, liền hướng phía Lý Thái Hành bộ tới. Từng đạo mang theo vô tận oán niệm kiếm khí, chém về phía Lý Thái Hành. Lý Thái Hành giơ tay lên, ngưng tụ ra một mặt bình chướng. Bành bành bành. Lập tức, những cái kia do vô số oán niệm hội tụ mà thành kiếm khí, từng cái bị bình chướng ngăn cản được, đồng phát ra từng đợt tiếng vang trầm nặng. Đáng giận, ta muốn giết ngươi. Bọn tỉ muội, xông lên a. Giết a. Mắt thấy Lý Thái Hành ngăn cản xuống tới, nữ tu sĩ bọn họ nhảy lên một cái, bay về phía Lý Thái Hành. Lít nha lít nhít, nói ít cũng có mấy trăm nhiều. Bọn chúng nhao nhao cơ trường kiếm, chém về phía Lý Thái Hành. Bành, bành bành bành. Lý Thái Hành trong nháy mắt bị kiếm khí bao phủ, nhưng là, ý nguyên bị bình chướng ngăn cản xuống tới. Bọn chúng rất nhanh đều vây lên Lý Thái Hành, có thể cận thân, dùng trường kiếm cận thân công kích Lý Thái Hành. Không thể tới gần người, cũng càng không ngừng dùng kiếm khí, chém về phía Lý Thái Hành. Tại bọn chúng đem hết tất cả vốn liếng đằng sau, ý nguyên không cách nào phá mở Lý Thái Hành bình chướng. Không thể gặp bất cứ hiệu quả nào, nữ tu sĩ bọn họ tràn ngập không cam lòng cùng thanh âm tức giận lại lần nữa vang lên. A, không, tuyệt không có khả năng này. Cái này làm cho những nữ tu này sĩ bán nghiệm trở nên càng thêm nóng nảy. Ha ha ha. Khôi lỗi thanh âm đột ngột vang lên. Ngươi không để cho bọn chúng phát tiết, bọn chúng sẽ chỉ trở nên càng ngày càng cường đại. Đến cuối cùng, thậm chí ngươi cũng vô pháp ngăn cản. Ta rất chờ mong ngươi bị bọn chúng chém thành muôn mảnh tràn diện. Khôi lỗi âm thiếu, nó cũng không ngại Lý Thái Hành ngăn cản. Tương phản, Lý Thái Hành càng ngăn cản, nó càng hưng phấn. Kể từ đó, nó liền có thể nhìn thấy càng đặc sắc hình ảnh. Có đúng không? Lý Thái Hành khinh thường trở về một tiếng. Ngươi đây là thái độ gì? Há biết, Lý Thái Hành trả lời, làm nó phá phòng. Ngươi cái này không được sao? Lý Thái Hành không khỏi lại rêu cợt một câu. Hắn cảm giác khôi lỗi này, thật sự là quá không giống khôi lỗi. Thế mà cảm xúc hóa như vậy rõ ràng. Thứ khôi lỗi lạnh như băng nói ngươi hay là trước hết nghĩ biện pháp qua cửa này đi. Nếu không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Thái Hành cười ha ha, ngưng tụ ra một kiện ngọc bội, các ngươi muốn báo thù sao? Hắn thôi động ngọc bội, trong nháy mắt liền đem tất cả nữ tu sĩ địch trụ. Những nữ tu kia sĩ lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lại nghĩ tới Lý Thái Hành nói tới lời nói, có chút không hiểu. Ngươi vừa mới nói cái gì? Một tên nữ tu sĩ hỏi. Các ngươi có muốn hay không báo thù? Lý Thái Hành lại một lần nữa hỏi. Nữ tu sĩ bọn họ một trận trầm mặc. Hắn đang làm gì? Khôi lỗi có chút buồn bực nhìn xem đây hết thảy. Muốn liền tiến đến, ta mang các ngươi đi gặp hắn. Các ngươi nhìn thấy hắn đằng sau, có cái gì oán hận, đều có thể hướng hắn phát tiết. Ngươi nói là sự thật sao? Một tên khác nữ tu sĩ tâm động. Nữ tu sĩ bọn họ trừ không cam lòng chết ở chỗ này, chính là thống hận nhất mộ này chủ nhân. Nếu không phải bọn chúng không cách nào rời đi nơi này, bọn chúng khẳng định phải đi hủy chủ nhân mộ thất, đem bên trong chủ nhân chém thành muôn mảnh. Đương nhiên, Lý Thái Hành mỉm cười đáp, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chính là, nữ tu sĩ bọn họ có chút hoài nghi, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lý Thái Hành. Chỉ bằng các ngươi giết không được ta, chỉ bằng ta có thể tiêu diệt các ngươi. Thử, cuồng vọng một tên nữ tu sĩ cả giận nói. Lý Thái Hành thấy chúng nó không tin, ngọc bội trong tay lập tức tản mát ra một mảnh bạch quang chói mắt, đem tất cả nữ tu sĩ bao phủ lại. Ai trong khoảnh khắc, tất cả nữ tu sĩ nhận bạch quang chiếu rọi đằng sau, bọn chúng hồn thể bắt đầu cháy rừng rực. Bọn chúng hết sức rõ ràng, lại tiếp tục kéo dài, bọn chúng đều sẽ hồn phi phách tán. A, đau quá a, không cần. Lý Thái Hành nhìn thấy bọn chúng thống khổ bộ dáng, hành hạ một lát đằng sau, cũng liền ngừng lại. Hiện tại, các ngươi tin tưởng ta có thể tiêu diệt các ngươi đi. Cùng nhau, tin tưởng. Nữ tu sĩ từng cái hoảng sợ nhìn xem Lý Thái Hành. Lý Thái Hành thỏa mãn gật gật đầu, đúng lúc đó thu ngọc bội. Cái kia bạch quang chói mắt cũng biến mất không còn tăm tích. Nhưng những cái kia nữ tu sĩ bọn họ lại dùng ánh mắt toán độc nhìn xem hắn. Thế nhưng là, nhưng lại không dám lên trước. Giờ phút này, bọn chúng cũng vô cùng tin tưởng Lý Thái Hành có được diệt đi năng lực của bọn nó. Hiện tại, lựa chọn đi, hoặc là bị ta tiêu diệt, hoặc là ta mang các ngươi đi báo thủ. Cái này còn cần chọn sao? Cùng chết ở chỗ này, không bằng đi báo thủ. Mặc dù oán hận, nhưng so sánh Lý Thái Hành, bọn chúng càng hận hơn trong mộ này chủ nhân. Như Lý Thái Hành có thể giúp nó bọn họ báo thủ, bọn chúng cũng không để ý Lý Thái Hành đối bọn chúng tổn thương. Đối với bọn tỉ muội, chúng ta cùng cái kia đáng chết mộ chủ nhân liều mạng. Tốt. Rất nhanh, những nữ tu này sĩ đã đạt thành nhất trí ý niệm. Lý Thái Hành thấy vậy, thỏa mãn gật gật đầu, lại một lần nữa lấy ra ngọc bội. Khi chúng nó nhìn thấy ngọc bội thời điểm, nhao nhao dọa đến liên tiếp lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, coi là Lý Thái Hành muốn tiêu diệt bọn chúng. Nếu không phải nơi này không có tranh né địa phương, bọn chúng giờ phút này chỉ muốn trốn xa mà chạy. Yên tâm, không cần kháng cự, lần này là đem bọn ngươi thu nhập trong ngọc bội, không phải đem bọn ngươi chôn vùi rơi. Chúng nữ tu sĩ sau khi nghe xong, lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó, bọn chúng cam tâm tình nguyện bị Lý Thái Hành hút vào trong ngọc bội. Ngươi đã làm gì? Khôi lỗi hướng phía Lý Thái Hành gào lên. Thanh âm của nó vang vọng toàn bộ chôn cùng hố. Lý Thái Hành không theo thông thường xuất thủ, đem khôi lỗi cho trà tấn trận tròn mắt. Lý Thái Hành không thèm để ý nó, rút lui bình chướng đằng sau, trực tiếp thông qua chôn cùng hố. Nói chuyện, ta và ngươi nói chuyện đâu? Khôi lỗi tức giận vô cùng, nhưng Lý Thái Hành chính là không để ý tới nó. Ngược lại, Lý Thái Hành vậy mà đem tất cả nữ tu sĩ cho lấy đi. Vấn đề này đơn giản vi phạm với nguyên lý, cũng vi phạm với nó suy nghĩ, làm nó lại có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Ta cho ngươi biết, ngươi không có khả năng làm như vậy, ngươi hẳn là bị bọn chúng giết chết. Khôi lỗi điên cuồng mà gào thét. Nhưng Lý Thái Hành đã không thèm để ý nó, đi hướng xuống một tầng. Chương 1777 ôn dịch ác thú, chương 1777 ôn dịch ác thú đáng giận nhân loại, ta nhất định phải giết chết ngươi. Khôi lỗi gặp Lý Thái Hành căn bản liền không có coi nó là một chuyện, tức giận đến hai tay nắm chặt, trong mắt hồng mang phảng phất thiêu đốt bình thường. Có thể nó nghĩ đến Lý Thái Hành trong phòng, không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Hy vọng phía sau quái vật có thể đem tên hỗn đản này hóa thành cho tàn. Nó chỉ có thể vô năng bỏ xuống một câu như vậy ngoan thoại. Sau đó, lại một lần nữa mượn nhờ lực lượng, quan sát tình huống bên trong phòng. Ở bên ngoài nhìn, đây chỉ là một gian phòng. Thế nhưng là, bên trong lại có động thiên khác. Lý Thái Hành đã thông qua chôn cùng hố chỗ, lại thông qua được một đầu vừa thối vừa dài thông đạo. Nơi này chết rất nhiều động vật, có đại lượng động vật hải cốt. Lý Thái Hành thậm chí còn phát hiện đại lượng ôn dịch nguyên, thậm chí so với người thi chú còn đáng sợ hơn. Trong lối đi này mặt động vật đều là nguyên chủ làm thí nghiệm đằng sau, bởi vì đã mất đi nguyên chủ, bị ném bỏ vào trong thông đạo, dùng để chôn cùng. Nhưng nơi này cũng có một cái trận pháp, đem những này chết đi động vật tất cả đều hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một cái ôn dịch các thú. Lúc này, nó ngay tại cuối lối đi, chờ Lý Thái Hành đến. Lý Thái Hành đi đến cuối cùng, liền nhìn thấy một cái ba cái khác biệt đầu, thân thể do vô số thân động vật thể hợp lại mà thành, lộ ra dị thường cực kỳ, lại không tứ chi quái vật. Nó chính là ôn dịch các thú. TT. Ôn dịch các thú ba cái đầu nhìn qua Lý Thái Hành bị khách không mời mà đến này, lẫn nhau quan sát một chút. Bọn chúng tại Lý Thái Hành đến gần thời điểm, hướng phía Lý Thái Hành không chút do dự phát khởi công kích. Bên trái đầu có thể phun lửa, ở giữa đầu có thể phun xương độc, phía bên phải đầu nhưng lại không biết có tác dụng gì. Lúc này, bên trái đầu đã phun ra một đạo hỏa diễm, hướng phía Lý Thái Hành của tới. Lý Thái Hành lần này cũng không có mở ra bình chướng, mà là nhanh chóng né tránh. Nhưng này cái phun lửa đầu lại như cũng vung lấy hỏa diễm, truy kích tại Lý Thái Hành sau lưng. Lý Thái Hành chốt qua, trên mặt đất lưu lại một đạo đen như mực tiêu đốt vết tích. Tựa hồ Lý Thái Hành chỉ cần hơi dừng lại, hỏa diễm liền có thể đem Lý Thái Hành cả người thôn vệ, đem hắn đốt thành cho bụi. Nhưng Lý Thái Hành bỗng nhiên ra tốc, mà lại không còn là vòng quanh chạy, mà là hướng phía ôn dịch ác thú tới gần. Hắn phát hiện, cái này ôn dịch ác thú căn bản là không có cách di động. Mắt thấy Lý Thái Hành tới gần, ôn dịch ác thú phun độc đầu, lập tức phun ra mạng lớn xương độc, che lấp Lý Thái Hành con đường đi tới. Kết quả, Lý Thái Hành không có chút nào do dự, tựa như là quá đột ngột, không thể kịp phản ứng một dạng, một đầu đâm vào màu xanh lá trong làn khói độc. Ha ha ha, ngu xuẩn. Khôi lỗi một mực khẩn trương nhìn chằm chằm tình huống bên trong. Đã thấy hỏa diễm truy kích không đến Lý Thái Hành, còn có chút lo lắng cùng sinh khí. Lại không ngờ đến Lý Thái Hành một đầu đâm vào trong làn khói độc, nó lập tức thật hưng phấn hoa hoa kêu to. Xương độc này không chỉ có riêng chỉ có độc, còn có nguyên rủa, an mòn, chúng nào ảnh các loại tác dụng. Ngươi mặc dù có Long Châu, nó cũng vô pháp giúp ngươi lẩn tránh xương độc tổn thương. Nhân loại, ngươi lần này chết chắc. Hoa ha ha ha. Khôi lỗi dị thường phấn khởi, biểu hiện được tựa như một kẻ nhân loại một dạng. Có thể sau đó, Lý Thái Hành nhưng từ trong làn khói độc xông ra đến. Chỉ gặp hắn trên thân bao phủ một tầng quang mang, đem những xương độc kia đều cho che chắn ở bên ngoài. Một màn này, thấy Khôi lỗi dáng tươi cười cứng đờ. Đã thấy Lý Thái Hành nhảy lên một cái, một kiếm chém về phía phun lửa đầu. Lúc này, bọn chúng muốn phản ứng cũng không kịp. Nguyên lai, xương độc mặc dù có thể sợ, nhưng tương tự cho Lý Thái Hành làm ra hiểm hộ tác dụng. Đây cũng là Lý Thái Hành cưỡng ép xâm nhập nguyên nhân. Phúc. Kiếm quang lóe lên, phun lửa đầu bị chém xuống, rớt xuống đất trên mặt. Giang giác. Lý Thái Hành rơi xuống đất thời điểm, một cước đem giẫm thành nát bét. Khôi lỗi cái kia chấm đỏ con mắt đột nhiên phóng đại mấy lần, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Lý Thái Hành lại nhảy lên một cái, vung ra một đạo kiếm quang, chém về phía phun độc đầu, đưa nó chém xuống. Phốc phốc. Theo phun độc đầu rơi xuống, Khôi lỗi hét lớn một tiếng, "Không! Đáng chết, nhân loại đáng chết này, ngươi tại sao có thể cường đại như vậy? Ngươi hay là một võ giả sao? Đó căn bản không phù hợp lẽ thường." "Không!" Lúc này Khôi lỗi không gì sánh được phát điên, rũa ra hai tay chụp vào chính mình chùi lùi đầu. Nếu là phía trên có tóc, chỉ sợ muốn bị nó giật xuống một mảng lớn. Cũng liền tại Lý Thái Hành liên tục chém xuống hai cái đầu đằng sau, liền chuẩn bị muốn chém hướng cái đầu thứ ba lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Bành, bành bành bành. Trong lúc bất chợt, ôn dịch ác thú trong thân thể phun ra từng đạo mãnh liệt ăn mòn chất lỏng, hướng về bốn phía vô định hướng phun ra. Lý Thái Hành vội vàng nhanh chóng tối lui, đứng ở đằng xa nhìn xem giống suối phun một dạng ôn dịch ác thú. Thân thể của nó tại phun ra đại lượng chất lỏng màu xanh biếc đằng sau, cũng bắt đầu thu nhỏ xuống dưới. Cuối cùng, nguyên bản cồng kềnh không chịu nổi ôn dịch ác thú, bởi vì phun ra đại lượng chất lỏng duyên cớ, dẫn đến thân hình của nó rút nhỏ vô số lần. Cuối cùng, nó thế mà xé rách ra, từ bên trong đi ra một cái hình người, có được tứ chi ôn dịch ác thú. Mà lại, nó đã có thể hoạt động. Mà chủ đạo đây hết thảy, chính là ôn dịch ác thú một viên cuối cùng đầu. Nó nhìn qua giống thẳng hề mặt, lại hết sức âm hiểm bộ dáng. Kiệt kiệt kiệt, may mắn mà có ngươi, ta đã trở thành hoàn toàn thể ôn dịch ác thú. Lúc này, ôn dịch ác thú thế mà miệng nói tiếng người, nó bặm bẹo đốn éo đầu, hoạt động một chút tay chân. Lý Thái Hành cũng chú ý tới gia hỏa này sau lưng, thế mà còn có một đầu cái đuôi to. Nó đi từng bước một hướng Lý Thái Hành. Khôi lỗi hiển nhiên cũng không nghĩ tới, ôn dịch ác thú còn có thể tiến hóa, nhưng cũng rất hưng phấn. "Tốt, tốt, xử lý hắn." Khôi lỗi hưng phấn mà nói ra. Lý Thái Hành nhìn thấy ôn dịch ác thú tiến hóa, hơn nữa còn đi từng bước một hướng hắn. Hắn nhưng không có khẩn trương chút nào. "Ít nói lời vô ích, hy vọng ngươi đủ đánh một chút." Lý Thái Hành nói xong, nắm chặt trường kiếm, lập tức lấy nhắm ngay ôn dịch ác thú. Nhân loại cuồng vọng. Ôn dịch ác thú tay đột nhiên luồn vào thể nội, cũng từ thể nội rút ra một đầu thật dài cốt tiên, nhìn qua, tựa như cổ sống của nó xương. Một màn này, cũng thấy làm cho người hãi đến hoảng, đều có chút hoài nghi, gia hỏa này là xương sụn tổ chức, không biết đau nhức, mà rút ra nó ôn dịch các thú, cũng không có vì vậy mà ngã bên dưới, ngược lại huy động cốt tiên, hướng phía Lý Thái Hành đánh tới. Lý Thái Hành dùng kiếm ngăn cản. Khi cốt tiên liền cuốn tới Lý Thái Hành trên trường kiếm, ôn dịch các thú muốn dùng ma lực, trực tiếp cướp đoạt Lý Thái Hành trường kiếm. So lực lượng, Lý Thái Hành cảm nhận được một cỗ cường đại sức lôi kéo, đang cố gắng muốn đoạt kiếm, không khỏi cười một tiếng. Ôn dịch ác thú cũng nao nao, không nghĩ tới Lý Thái Hành lực lượng vậy mà cường đại như thế. Đã thấy Lý Thái Hành đột nhiên thân thể lui về phía sau, liên đối đem ôn dịch ác thú cũng kéo tới đi về phía trước mấy bước. Không tốt. Ôn dịch ác thú rõ ràng phát hiện lực lượng của mình vậy mà không bằng Lý Thái Hành, kinh hãi sau khi, nó tranh thủ thời gian thu hồi cốt tiên. Thế nhưng là Lý Thái Hành làm sao để nó đạt được? Lý Thái Hành đột nhiên lôi kéo, lấy lưỡi kiếm sắc bén cắt về phía cốt tiên chỗ khớp nối. Giang giác. Lập tức cốt tiên cắt thành hai đoạn. Không. Ôn dịch ác thú giận dữ, lại một lần nữa vung lên cốt tiên, đánh về phía Lý Thái Hành. Nhưng lần này, nó không còn quyền Lý Thái Hành trường kiếm, bởi vì nó minh bạch, căn bản là quyền không đi. Chịu chết đi. Đương đương. Hai người ở không gian dưới đất bên trong, đánh lên. Ôn dịch ác thú công kích, như là như mưa rông gió bão, cốt tiên cũng huyên hóa ra trùng điệp với ảnh, đánh tới hướng Lý Thái Hành, càng đem Lý Thái Hành cả người đều bao vây lại, để Lý Thái Hành không chỗ có thể trốn. Nhưng ôn dịch ác thú hiển nhiên hay là xem thường Lý Thái Hành. Lý Thái Hành không chút hoang mang, cầm trong tay trường kiếm, như chuồn chuồn lướt nước giống như, luôn có thể tại thời khắc mấu chốt điểm rơi những cái kia hư hư thật thật cốt tiên công kích. Gia hỏa này làm sao còn không có bị đánh chết? Lúc này Khôi lỗi nhìn một hồi cũng cảm giác không được bình thường. Tuy nói ôn dịch ác thú liên hoàn công kích nhìn qua khí thế rất đủ, uy năng rất đáng sợ, nhưng nơi này dù sao hư hư thật thật đều có, nó đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, sẽ không phải cái kia đáng chết nhân loại nhìn thấu bên trong hư thực đi. Không, điều đó không có khả năng. Ôn dịch này ác thú thiết kế thế nhưng là tương đương biến thái, cuối cùng này một cái đầu thế nhưng là dung nhập một vị sát thủ khủng bố ký ức. Bây giờ, bởi vì nhận Lý Thái Hành công kích, mới thuận lợi đại thành, trở thành hình thái cuối cùng ôn dịch các thú. Khôi lỗi lúc này cũng kịp phản ứng. Thế nhưng là, càng nghĩ càng không dám nghĩ tới, cảm giác Lý Thái Hành gia hỏa này, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, liền chưa bao giờ bình thường qua. Gia hỏa này nếu thật là võ giả, lão tử bóp bên dưới đầu cho hắn đá. Khôi lỗi tức giận nói ra. Thế nhưng là, nó phân biệt đi ra kết quả, Lý Thái Hành chính là một tên võ giả. Cái này lại để nó không gì sánh được phiền muộn. Hưu. Phúc. Nhưng mà, tại nó bắt hết bóp, không rõ ràng cho lắm thời điểm, Lý Thái Hành cũng đã bắt lấy một cái cơ hội, đối với cốt tiên bên ngoài ôn dịch các thú, trực tiếp một kiếm trúng mục tiêu bộ ngực của nó. Ôn dịch các thú mở miệng túi đầu xuống, nhìn thấy thân thể của mình lại bị Lý Thái Hành đâm xuyên. Nó cảm thấy có chút khó tin. Ngươi lại có thể từ công kích của ta bên trong thoát thân. Cái này khiến nó có chút hoài nghi nhân sinh. Nhưng là, nó cũng chưa chết, ngược lại càng thêm điên cuồng. A, ta muốn giết ngươi. Nó không nhìn Lý Thái Hành đối với nó thân thể tổn thương, huy động cốt tiên, lại một lần nữa quất hướng Lý Thái Hành. Lý Thái Hành liên tục đánh trúng thân thể của nó, phát hiện không có chút nào hiệu quả đằng sau, mới biết được không đánh trúng được điểm, gia hỏa này chết không đi. Lúc này, hắn cũng giống như minh bạch, vì sao không có xương sống, gia hỏa này vẫn có thể tiến công chính mình. Cảm tình, thân thể của nó cũng không phải là trọng yếu nhất. Lý Thái Hành đem mục tiêu đổi thành đầu của nó. Quả nhiên, khi Lý Thái Hành công hướng đầu của nó thời điểm, nó thế mà bắt đầu tránh thoát khỏi đến. Lý Thái Hành ý thức được, hắn lần này công kích cuối cùng không có sai. Thế là, đang tránh né cốt tiên đồng thời, hắn lại thẳng đến đầu của nó. Cái này nhưng làm nó đánh cho 10 phần thận trương, liên tiếp lui về phía sau. Lý Thái Hành thì là một đường truy kích, chỉ là hắn toàn bộ hành trình đều dùng võ giả công kích, không phải vậy đã sớm cầm xuống nó. Người cũng liền dạng này, ta cũng chơi chán. Lý Thái Hành từ tổ nói. Hắn còn tưởng rằng biến thành hình người có thể nhiều đánh một hồi. Kết quả, phát hiện nó cũng liền như thế. Chỉ có thể nói, nó cần thông qua thời gian đi tăng lên, đặc biệt là thực chiến tăng lên. Nó trong tương lai, tuyệt đối là một cái tồn tại đáng sợ. Nhưng bây giờ, Lý Thái Hành đã dần dần đã mất đi hứng thú. Ôn Dịch Ác Thú cũng phát hiện không hợp lý, cảm nhận được khí tức tử vong đã bao phủ đến trên người của nó. Cái này dọa đến nó quay người liền muốn trốn.